Chương 346, mẫu thụ nguyên hình 2, chương 346, mẫu thụ nguyên hình 2, quốc khố ở ngoại tinh đảng trong khống chế, xác thực không tốt tiến, bất quá cũng không phải không có cơ hội, dưới mắt cái này không thì có cái cơ hội tuyệt hảo sao? Trần Tùy Phong tiểu nói này, Tô Trạch cũng hiểu được. Ngươi nói là, để cho ta thừa dịp làm tinh đảng cùng ngoại tinh đảng lúc khai chiến, Lâm Hoa quốc thủ đô lực lượng trống rỗng, ta chui vào quốc khố. Không sai, ngươi có dù bị phi thuyền, tốc độ nhanh, bọn hắn còn phát hiện không được, chờ, các loại, thương bình là chờ, các loại, truyền kỳ cường giả toàn bộ rời đi thành phố Bạch Dương, ngươi liền có thể cưỡng ép tiến vào quốc khố, vơ vét tài nguyên. Tô Trạch tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như vẫn rất có làm đầu. Coi như tìm không thấy thích hợp thăng cấp vật liệu, đem trong bảo khố tài nguyên toàn bộ vơ vét, đã suy yếu địch nhân, lại lớn mạnh chính mình. Kỳ thật Tô Trạch không cần chờ đến khai chiến, hiện tại cùng Nha Ca dùng hư vô kỹ năng, hẳn là cũng có thể chui vào bảo khố, liền sợ bị phát hiện đằng sau bị niệm tộc cường giả chặn đường, vậy thì phiền toái. Ổn thỏa điểm, vẫn là chờ đến Khương Bình Lạc bọn người rời đi lại nói. Ta đi trước một chuyến kỳ tích ốc đảo, cùng ốc đảo mẫu thụ tâm sự nhìn, nếu là ngày mai chiến trường ngay tại kỳ tích ốc đảo, đến lúc đó ta dùng dù biệt phi thuyền tới đón các ngươi đi qua. Tô Trạch cảm giác ngày mai chưa hẳn có thể tại kỳ tích ốc đảo đánh nhau, bởi vì mẫu thụ nhìn như tại ốc đảo cắm rễ mấy trăm năm, có thể Tô Trạch biết nàng là có thể di động, không cần thiết ngồi chờ chết. Đương nhiên, mẫu thụ chạy, ngoại tinh đảng cũng sẽ chọn lựa mục tiêu khác, chiến đấu hay là khó tránh khỏi. Từ biệt Kha lão, Tô Trạch mang theo Nha Ca cưỡi dù biệt phi thuyền, chớp mắt đi tới kỳ tích ốc đảo. Tô Trạch đứng tại mẫu thụ thân cây trước mặt, giao lưu tinh thần nói không được bao lâu ta hẳn là liền sẽ đi hướng vũ trụ, đến lúc đó sẽ thực hiện đối với ngươi hứa hẹn, nguy cơ lần này ngươi dự định ứng đối ra sao? Bọn hắn thế nhưng là có nhiều vị truyền kỳ, còn có ba kiện thần cấp kỳ vật, ngươi có thể ứng phó sao? Hắn hỏi như vậy cũng là nghĩ thăm dò một chút mẫu thụ thực lực. Tô Trạch kỳ thật một mực đoán không ra mẫu thụ thực lực cụ thể. Trước đó nghe nói nàng ở địa bàn của mình có thể chiến truyền kỳ, nhưng đó là tại Tô Trạch vì nàng tìm về phi thuyền trước đó. Thụ linh tộc phi thuyền là cái cây một bộ phận, tìm về bộ phận này đằng sau, mẫu thụ thực lực lẽ ra cũng nên có chỗ tăng lên mới đúng. Mà lại mẫu thụ chỉ là cao nhất cùng truyền kỳ cấp cường giả giao thủ qua, nhưng chưa hẳn cực hạn của nàng cũng chỉ là truyền kỳ cấp. Ba vị truyền kỳ còn mang theo thần cấp kỳ vật, quả thật có chút phiền phức, ngươi dẫn ta rời đi đi. Mẫu thụ đáp. Tô Trạch nghe được ý tại ngôn ngoại, thì ra nếu là đối thủ yếu hơn nửa điểm, ngươi liền có thể đối phó thôi. Quả nhiên, truyền kỳ cấp trước mắt chỉ là lam tinh cực hạn, mà không phải mẫu thụ cực hạn. Tựa hồ nhìn ra Tô Trạch đang suy nghĩ gì, mẫu thụ nói ta là một kiện kỳ vật, nếu là không có người sử dụng, có thể phát huy ra uy lực có hạn. Truyền kỳ cấp uy hiếp không được ta, coi như thần cấp cũng rất khó hủy diệt ta, nhưng không có nghĩa là ta có thể chiến thắng bọn hắn, ta cũng không muốn rơi vào trong tay bọn họ. Cái kia, ta có thể sử dụng sao? Tô Trạch trong lòng hơi động. Mẫu thụ nếu là kỳ vật, cái kia luôn không khả năng là lục giai kỳ vật, đặt cơ sở cũng phải là thần cấp kỳ vật. Nếu là hắn có thể sử dụng, há không thì tương đương với nắm giữ một kiện thần cấp kỳ vật. Ta cho là rất khó, bất quá ngươi có thể thử một chút. Làm sao thử? Ngươi trước tiên lui ra ốc đảo phạm vi đi. Tô Trạch nghe vậy, lập tức rời khỏi kỳ tích ốc đảo phạm vi bên trong. Chỉ gặp trong ốc đảo vô số động vật cùng dị thú, đều phảng phất nhận được cái gì chỉ lệnh, thành quần kết đội hướng ốc đảo bên ngoài thối lui. Rất có điểm tan đàn xẻ nghe ý tứ. Đợi tất cả dị thú đều thối lui ra khỏi ốc đảo, bao phủ toàn bộ ốc đảo cảnh lá có chút rung động, phát ra sàn sạt cùng reo vang. Sau đó, ốc đảo phạm vi bên trong tất cả linh thực cũng bắt đầu co vào, lá cây, đóa hoa toàn bộ điêu tản, thân cảnh hướng trong đất bùn co vào. Bất quá mấy hơi thở, toàn bộ kỳ tích ốc đảo đã không thấy bất luận cái gì một gốc linh thực. Lại đằng sau, mẫu thụ cành lá cũng theo đó co vào, tráng kiện thân cây đang thu nhỏ lại, không ngừng biến thấp biến nhỏ. Mẫu thụ đỉnh lộ ra như lục bảo thạch phi thuyền, cái kia cành lá rậm rạp toàn bộ không thấy, thay vào đó là khảm nạm tại thân cây đỉnh phi thuyền. Lại qua một lát, Tô Trạch mắt thấy mẫu thụ càng co càng nhỏ lại, sừng sững tại sa mạc hơn 300 năm kỳ tích ốc đảo hoàn toàn biến mất không thấy, nguyên liệu thứ đó lưu lại từ từ cắt vàng, cùng một cây cắm ở trên đông cát. Quyền trượng, Tô Trạch bay đi, nhìn xem trước mặt căn này chất gỗ quyền trượng, nó nhìn có chút ngắn, tựa hồ gây mất một nửa, chỉnh thể một mạc đơn giản, tựa hồ chính là tùy tiện bẻ một cây tráng kiện nhánh cây chế tác mà thành. Duy nhất không một mạc chính là quyền trượng đỉnh biển kia xanh biếc ngọc lục bảo. Không cần phải nói, viên này ngọc lục bảo khẳng định chính là thụ linh tộc phi thuyền biến thành. Khó trách mẫu thụ nói, phi thuyền là nàng một bộ phận. Tô Trạch rút ra quyền trượng, nắm trong tay, ước lượng, nhẹ như không có vật gì. Tinh thần lực của hắn thăm dò vào trong đó, tùy tiện lại tiến vào ngọc lục bảo nội bộ, gặp được trong phi thuyền hết thảy, viên bảo thạch này chính là thụ linh tộc phi thuyền rút nhỏ hình thể, trong phi thuyền hết thảy cũng không biến. Nhất định phải nói có thay đổi gì, đó chính là trong phi thuyền tựa hồ linh thực càng nhiều, vừa mới những cái kia tại trong ốc đảo sinh trưởng linh thực đã toàn bộ chuyển di đến trong phi thuyền. Tô Trạch thử nghiệm cùng mẫu thụ câu thông, cho nên cây quyền trượng này trừ chữa vật công năng, còn có cái gì khác hiệu quả sao? Mẫu thụ tinh thần ba động từ trong quyền trượng truyền ra, đáp lại nói, công năng có rất nhiều, bất quá ta trước mắt hay là không chọn vẹn trạng thái, có thể sử dụng năng lực không nhiều. Nghe được mẫu thụ nói công năng rất nhiều thời điểm, Tô Trạch cũng có chút cảm giác không ổn, hắn đã thấy được cây quyền trượng này không ít diệu dụng, mà thường thường một kiện kỳ vật thượng vàng hạ cám tác dụng càng nhiều, liền mang ý nghĩa nó tại phe tấn công mặt càng yếu. Ta tác dụng lớn nhất chính là tinh lọc hết thể mặt trái trạng thái, bao quát chúng độc, tật bệnh, nguyên rủa các loại. Trừ cái đó ra, nắm giữ nó người còn có thể thu hoạch được thực vật thân hóa năng lực, có thể trình độ nhất định điều động chung quanh linh thực giúp ngươi tác chiến, thậm chí vì ngươi các loại phụ trợ hiệu quả. Trước mắt chiến đấu phương diện năng lực, chủ yếu chính là hai điểm này. Mặt khác, cân nhắc đến ngươi tiến hóa đẳng cấp cùng ta ở giữa có khá lớn chênh lệch, sử dụng lúc ngươi tiêu hao sẽ hết sức kinh người. Tô Trạch sau khi nghe xong lâm vào trầm mặc, không thể nói hoàn toàn vô dụng đi, tóm lại cũng tác dụng không lớn, chỉ có thể nói tác dụng tương đối cực hạn. Tinh lọc hiệu quả này tại thời điểm cần thiết cũng là có thể tạo được mấu chốt tác dụng, sau đó thực vật thân hóa chức năng này chủ yếu là tại Lam Tinh bên trên phát huy tác dụng có hạn, quá ỷ lại hoàn cảnh. Lam Tinh bên trên cao giai linh thực vốn là thưa thớt, cũng liền chút ít lục giai linh thực, Tô Trạch còn phải đem chiến trường dẫn đến lục giai linh thực phụ cận mới có thể sử dụng đến chức năng này. Dù sao trước mang theo đi, Tô Trạch đem quyền trượng thu vào. Ngày mai ngoại tinh đảng người sẽ tới, phát hiện kỳ tích ốc đảo không thấy, đại khái sẽ rất mộng bước đi. Sau đó, Tô Trạch làm một chút trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị, đem ốc đảo thương hội người toàn bộ an trí đến Đông Lê Quốc. Lại cùng nha ca cưỡi rủ bị phi thuyền đi một chuyến phía Tây Đại Lục, đem ốc nhị gia tộc và tư đổ gia tộc bốn vị trí tôn toàn bộ nhận được Lâm Hoa Châu. Về phần hai nhà còn lại những bá chủ kia, Tô Trạch liền không có nhận lấy, không được cái gì mấu chốt tác dụng. Pháp Lan Khắc cùng Khắc Lôi cách bọn bốn người cũng rất ngộng, buồn bực cái này Tô Trạch không vừa đi không đầy một lát, tại sao lại trở về kéo bọn hắn đi đánh nhau? Có dạng này sao? Hôm nay vừa đầu nhập vào, ngày mai liền kéo chính mình ra chiến trường. Bốn người lập tức có nhờ và không đúng người cảm giác. Tô Trạch cũng biết cái này có chút không thể nào nói nổi, thưởng chút tài nguyên trấn an bốn người, cuối cùng đem bọn hắn an bài tại Đông Lê Quốc cùng La Phạm Quốc biên cảnh. Ngày mai đánh nhau, bốn vị trí tôn giết tiến La Phạm, cũng đủ bọn hắn ăn một bầu. Làm xong đây hết thảy, Tô Trạch mang theo nhà ca trở lại Tinh Hỏa thị làm tinh đảng tổng bộ. Kỳ tích ốc đảo đã rời đi, ngày mai ngoại tinh đảng tìm không thấy mục tiêu, có thể sẽ đối với nơi khác ra tay. Tô Trạch hướng Trần Thủy Phong cùng Kha lão giảng thuật tình huống. Trần Thủy Phong phân tích nói, Lâm Hoa Châu cảnh nội, mục tiêu của bọn hắn đơn giản chính là Đại Mạc Quốc, Đông Lê Quốc cùng Cổ An Quốc, nhưng bọn hắn muốn sư xuất nổi danh, cũng chỉ có thể đánh Cổ An Quốc, thảo phạt Huế Thổ tổ chức danh chính ngôn thuận. Tô Trạch gật đầu, ta đã để tợ dạ mọn hướng Huế Thổ tổ chức cầu viện, không biết bọn hắn có thể hay không chịu nổi, thực sự không được, cũng chỉ có thể hy sinh hết tợ dạ mọn. Huế Thổ tổ chức cũng không phải là chân chính minh hữu, chỉ là cùng Lam Tinh đảng có cùng chung địch nhân mà thôi, nhưng bọn hắn bản thân cũng là Lam Tinh nhân loại phản đồ. Mà tợ dạ mọn cái này truyền kỳ khôi lỗi mặc dù hữu dụng, chỉ khi nào Tô Trạch cũng trở thành truyền kỳ, tợ dạ mọn biến cũng không có trọng yếu như vậy. Sợ là sợ bọn hắn không tuyển chọn Huế Thổ tổ chức làm mục tiêu, hoặc là không chỉ tuyển chọn Huế Thổ tổ chức làm mục tiêu. Kha lão truyền âm nói, ngoại tinh đảng mục tiêu lần này là ép chúng ta ra tay, đem chúng ta diệt trừ, bọn hắn đối với Huế Thổ tổ chức xuất thủ, chúng ta có thể không vào cùng, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ còn muốn những biện pháp khác. Tỷ như tìm lý do, đối với Đại Mạc Quốc, đối với Đông Lê Quốc, thậm chí đối với cái nào đó nhân vật trọng yếu xuất thủ, tỷ như ngươi. Tô Trạch hạm thủ nói vậy chỉ có thể xem bọn hắn ngày mai động tĩnh, kịp thời làm ra ứng đối. Hắn đem mẫu thụ biến thành quyền trượng xuất ra, gỡ xuống phía trên ngọc lục bảo phi thuyền, giao cho Trần Thủy Phong. Phong ca, ta để mẫu thụ cho ngươi mở thông phi thuyền người điều khiển quyền hạn, ngày mai liền do ngươi điều khiển phi thuyền, mang theo Lam Tinh đảng cao tầng chiến lược, truy tung ngoại tinh đảng hành tung, tùy thời làm ra ứng đối. Chương 347, lần thứ 6 tiến hóa, 1, chương 347, lần thứ 6 tiến hóa. Một, ngọc lục bảo phi thuyền đẳng cấp không bằng du biệt phi thuyền, mà lại gặp tổn hại, tốc độ cùng du biệt phi thuyền không cách nào so sánh được. Nhưng làm sao cũng so truyền kỳ cường giả bay nhanh. Có chiếc phi thuyền này tại, có thể tăng lên cực lớn Trần Tùy Phong đám người tính cơ động. Mặc kệ ngày mai ngoại tinh đảng là đối với Đại Mạc Quốc hay là đối với Đông Lê Quốc động thủ, bọn hắn đều có thể kịp thời đuổi theo. Trần Tùy Phong ngưng trọng nói, ngày mai chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, muốn đem ngoại tinh đảng khả năng vận dụng hết thể lực lượng đều tính toán đi vào. Trước mắt đã biết Gương Bình Lạc đã hướng Viêm Đế Châu cùng Tuyết Nguyên Châu cầu viện, cái này hai đại châu rất có thể sẽ trợ giúp thần cấp kỳ vật hoặc là truyền kỳ cường giả, cũng có thể là thần cấp kỳ vật cùng truyền kỳ cường giả đều có. Tô Trạch nói bổ sung, còn có một cái, tiến hóa thần giáo giáo hoàng, người này cũng không thể không phòng. Kha lão truyền âm nói, giáo hoàng xuất thủ tỷ lệ không lớn, người này bản tôn nhiều năm chưa hiện thân, khả năng lâm vào trong trạng thái đặc thù. Cái kia không thể tốt hơn, trước đó ta phế đi hắn một cái truyền kỳ cấp phân thân, hắn hẳn là rất khó bồi dưỡng ra bộ thứ hai truyền kỳ phân thân. Tô Trạch nói. Trần Tùy Phong có chút dầu gì nói, có thể coi là dạng này, chúng ta tại chuyển kỳ cấp chiến lược cao đoàn bên trên hay là chênh lệnh rất lớn à? Hắn nói rất huyền chuyển, không phải chênh lệnh rất lớn, mà là gần như không có. Kha lão là chuyển kỳ cường giả, bất quá thân thể giàn mua. Tô Trạch có được chuyển kỳ chiến lược, nhưng trước mắt tiến hóa đẳng cấp vẫn chỉ là trí tôn, mà lại ngày mai hắn cũng không thể trước tiên tham chiến, còn muốn đi Lâm Hoa Quốc khố tìm kiếm thăng cấp vật liệu. Đó dạng bọn là chuyển kỳ cường giả, còn muốn có mấy thổ tổ chức người đứng thứ hai thân phận, ngày mai phải bảo vệ Cổ An Quốc, đồng dạng không thể tới giúp bọn hắn. Tô Trạch nói ngày mai ta vơ vét xong Lâm Hoa Quốc quốc cố, ngay lập tức sẽ tiến đến tham chiến, ta có dù bị phi thuyền, chạy tới cũng liền chuyện một cái trước mắt. Mặt khác đêm nay ta liền sẽ tiềm phục tại Bạch Dương chợ trên không, giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, nhìn xem phải chăng có Tuyết Nguyên Châu cùng Viêm Đế Châu cường giả trợ giúp tới. Nếu là không có mặt khác trợ giúp, thực lực của bọn hắn cũng liền như thế, chỉ có Đặng Tuy cùng Khương Bình Lạc hai cái truyền kỳ mà thôi. Nếu là ta ngày mai tìm được thích hợp thăng cấp vật liệu, ta có thể lập tức tiến hành lần thứ 6 tiến hóa, chờ ta trở thành truyền kỳ cấp, có thần cấp kỳ vật truyền kỳ, ta cũng dám ba bảo. Tô Trạch đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, nếu có thể hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa, lại hấp thu thần huyết kết tinh, thu hoạch được sao băng và chạm kỹ năng, hắn tin tưởng thực lực của mình lại sẽ nên đón một lần bay bọn. Đến lúc đó coi như không có khả năng chiến thắng cầm trong tay thần cấp kỳ vật Khương Bình Lạc bọn người, hẳn là cũng có thể ngăn cản. Không, ngày mai ngươi không thể ra tay. Kha lão đông nhiên nghiêm túc nói. Vì cái gì? Tô Trạch không hiểu. Ngươi trở thành truyền kỳ đằng sau, mau chóng đi tiếp thu chuyển thừa, đó mới là trọng yếu nhất. Ở trước đó cho dù ngươi có nắm chắc chiến thắng Khương Bình Lạc bọn người, cũng không cần tùy tiện ra tay, bại lộ thực lực bản thân. Chờ ngươi tiếp nhận xong truyền thừa đằng sau, làm xong rời đi làm tinh chuẩn bị, ngươi có thể nếm thử đánh giết Khương Bình Lạc bọn hắn, nhưng đáp thủ đằng sau nhất định phải nhanh rời đi. Tô Trạch Minh Bạch Kha lão ý tứ, nếu là hắn trở thành truyền kỳ cấp đằng sau, biểu hiện ra thực lực cường đại đến có thể uy hiếp được cầm trong tay thần cấp kỳ vật niệm tộc truyền kỳ, như vậy niệm tộc tự nhiên sẽ đối với hắn kiêng kỵ phòng bị, nghĩ biện pháp đối phó hắn. Chó chăn dê phát hiện trong bầy cừu xuất hiện một cái chính mình không đối phó được dê, nên làm cái gì? Nó có thể sẽ xin giúp đỡ chủ nhân. Nếu như Tô Trạch dựa vào thực lực bản thân đánh giết cầm trong tay thần cấp kỳ vật truyền kỳ cường giả, như vậy tuyệt đối sẽ có niệm tộc thông qua thần minh xuất sắc liên hệ niệm tộc mẫu tinh, phái người đến đây đuổi bắt Tô Trạch. Đây là Tô Trạch không cách nào ngăn cản sự tình, làm tinh trên có 3 cái thần minh xuất sắc, Tam Đại Châu cũng không biết có bao nhiêu hất lên ra người niệm tộc. Hắn không thể nào làm được trong khoảng thời gian ngắn giết sạch làm tinh bên trên tất cả niệm tộc, cho dù là phong tỏa 3 khu thần minh xuất sắc đều rất khó làm đến. Một khi niệm tộc hướng mẫu tinh cầu viện binh, niệm tộc mẫu tinh phái tới cường giả, cũng không phải Tô Trạch có khả năng đối phó. Cho nên Tô Trạch một khi xuất thủ, triển lộ ra đối với niệm tộc truyền kỳ có uy hiếp thực lực, liền muốn làm tốt mau rời khỏi làm tinh chuẩn bị. Niệm tộc cường giả từ hành tinh mẹ đuổi tới Lam Tinh cũng cần thời gian, chậm lời nói thậm chí tốn hao 1-2 năm, nhanh nói chớp mắt đã tới. Dựa theo Mục Vương thuyết pháp, niệm tộc khả năng không lớn phái ra Nhật Thần phía trên cường giả, cho nên cũng không đến mức chớp mắt đã tới. Nếu là vận dụng Nhật Thần cấp phi thuyền, cũng chỉ cần 1-2 ngày liền có thể đến. Cho nên Tô Trạch cũng không thể tâm hoài may mắn, một khi xác nhận niệm tộc hướng Mâu Tinh cầu viện binh, hắn nhất định phải tại trong 1-2 ngày rời đi Lam Tinh. Đương nhiên, nếu như hắn biểu hiện ra thực lực còn tại bình thường truyền kỳ cấp phạm chủ, không đúng niệm tộc cấu thành uy hiếp, nói không chừng Khương Bình Lạc bọn người sẽ còn ưu tiên bồi dưỡng hắn thành thần. Tô Trạch trần chờ nói, vậy ngày mai ta sẽ tham chiến. Kha lão nói, Trần Tùy Phong biến sắc, thế nhưng là, thân thể của ngài sớm muộn cũng là vừa chết, ta đã sống được đủ lâu, ta thời gian vốn cũng không nhiều, cũng không muốn cuối cùng chết tại trên xe lăn. Kha lão ngữ khí lạnh nhạt, nhưng Tô Trạch cùng Trần Tùy Phong đều nghe được trong đó kiên quyết. Từ biệt Kha lão cùng Trần Tùy Phong, Tô Trạch cùng Nha Ca leo lên dù bị phi thuyền trong nháy mắt đi vào Bạch Dương chợ trên không. Tô Trạch quan sát phía dưới ngoại tinh đảng tổng bộ, lợi dụng dù bị phi thuyền dò xét công năng, rõ ràng dò xét ra tình huống phía dưới. Đặng Uy cùng Khương Bình Lạc hai vị này truyền kỳ cường giả, cùng một đám cường giả trí tôn toàn bộ tụ tập ở phía dưới. Thẳng đến lúc chạm vào tối, lại có hai vị truyền kỳ cường giả tới gần, Đặng Uy cùng Khương Bình Lạc đều ra ngoài nên đón. Tới hai người chính là Tuyết Nguyên Châu cùng Viêm Đế Châu chúa tể, mỹ nữ tóc vàng Mã Lâm Na cùng đường pháo người da đen giảm mẹ sần. Tô Trạch trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên tình huống xấu nhất hay là phát sinh. Tuyết Nguyên Châu cùng Viêm Đế Châu trợ giúp đến hai vị truyền kỳ cường giả, hắn hoài nghi hai người này cũng đều mang theo thần cấp kỳ vận. Tô Trạch đương sắp tin tức này chuyển cáo cho Lam Tinh Đảng. Đêm đó, hắn một mực tại du bị phi thuyền nội giám nhìn phía dưới động tĩnh, đồng thời cũng xác định Lâm Hoa quốc khố vị trí, tham dò lực lượng thủ vệ. Tối hôm đó, Tô Trạch hấp thu đại lượng thời xa, đem thể nội lông vàng chim cắt chết xuất vật hoàn toàn tiêu hóa. Đây là vì hắn ngày mai hành động tiết kiệm thời gian. Ngày mai nếu như hắn tìm tới thích hợp thăng cấp vật liệu, kỹ năng thăng cấp đằng sau, hắn liền có thể trực tiếp tiến hành lần thứ 6 tiến hóa. Ngày kế tiếp lúc rạng sáng, phía dưới ngoại tinh đảng cường giả cuối cùng có động tĩnh. Đặng Tuy cùng Dạ Mẹ Sần hai người cùng một chỗ, còn mang theo nhiều vị cường giả trí tôn, một đoàn người rời đi thành phố Bạch Dương, hướng phía phương nam bay đi. Mà Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na vẫn canh giữ ở thành phố Bạch Dương. Tô Trạch lập tức hướng Trần Thủy Phong báo cáo tin tức này. Xem ra bọn hắn đây là dự định chia binh hai đường. Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na hai người còn canh giữ ở thành phố Bạch Dương, khẳng định là có khác an bài. Coi như thủ nhà cũng không có khả năng an bài hai cái truyền kỳ cường giả, vậy quá lãng phí. Tô Trạch tiếp tục quan sát đến Khương Bình Lạc hai người động tĩnh. Hai người này còn tại, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đối với quốc khố độc thủ. Trần Tùy Phong phân tích nói, nếu như đoán không lầm, Đặng Tuy cùng Dạ Mẹ Sần hẳn là hướng về phía Cổ An Quốc đi, mà lại hai người bọn họ tối thiểu mang theo một kiện thần cấp kỳ vận, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở Tợ Dạ bọn phải cẩn thận. Kỳ tích ốc đảo đột nhiên biến mất, ngoại tinh đảng khẳng định cũng đã sớm nhận được tin tức, bọn hắn lúc này phái người hướng nam mà đi, lớn nhất có thể là đi đối phó Huế Thổ tổ chức. Ta đã nhắc nhở qua hắn, Huế Thổ tổ chức thủ lĩnh hôm nay đã đuổi tới Cổ An Quốc, vị thủ lĩnh kia thực lực cường đại, có hắn cùng Tợ Dạ bọn liên thủ, hẳn là có thể cùng hai người này so chiêu một chút. Tô Trạch nói. Trần Tùy Phong có chút ý động, lúc này bọn hắn nếu là theo sau, phối hợp Huế Thổ tổ chức tiền hậu giáp kích, nói không chừng có thể diệt đi Đặng Tùy cùng Giảm Mẹ Sần. Chỉ bất quá Lam Tinh Đảng chiến lược cao đoan khan hiếm, không có dư thừa chuyển kỳ chiến lược đi làm chuyện này, mà lại Khương Bình Lạc bọn người phía sau rõ ràng còn có động tác, Kha lão khẳng định vẫn là muốn thủ người sử dụng chủ. Lại qua cá biệt giờ, Lâm Hoa Quốc các đại đài truyền hình đống nhiên đồng bộ phát ra khẩn cấp tin tức. Trong tin tức cho chủ con là lấy Trần Tùy Phong, Lâm Thiên Nam, Tô Trạch bọn người cầm đầu chính trị đoàn thể, ý đồ phát động chính biến, phá hư Lâm Hoa Châu đoàn kết ổn định. Lâm Hoa Quốc chúa tể Khương Bình Lạc biểu thị, đem kiên quyết giữ gìn ích lợi quốc gia, bảo vệ Lâm Hoa Châu lãnh thổ hoàn chỉnh, phản đối hết thảy phân liệt hành vi. Trong tin tức, đem Trần Tùy Phong chờ, các loại, Lam Tinh Đảng cao tầng danh tự đều hàng đi ra, thậm chí Tô Trạch danh tự đều ở trong đó, có thể duy trì có không có Kha lão. Đây là bởi vì Kha lão hy vọng quá cao, lúc tuổi còn trẻ của hắn đi theo Lâm Hoa truyền kỳ đánh xuống Lâm Hoa Quốc mảnh cơ nghiệp này, đằng sau từ Lâm Hoa truyền kỳ trong tay đón lấy thủ hộ Lâm Hoa Châu trách nhiệm. Hắn đem cả đời tinh lực dâng hiến cho Lâm Hoa Châu, không cưới vợ, không sinh con, tên của hắn, sự tích của hắn, cả nước đều biết. Dạng này một vị đức cao vọng trọng lao tiền bối, ngoại tinh đảng muốn đi hất lên người hắn nước bẩn cũng làm không được. Tại tin tức này truyền ra không lâu, Khương Bình Lạc cũng rốt cục có hành động, cùng Mã Lâm Na cùng một chỗ, điều binh khiển tướng, tập kết một chi toàn bộ do thánh cấp cường giả tạo thành bách nhân đội ngũ, hướng về Tinh Hỏa thị phương hướng xuất phát. Nguyên lai mục tiêu của bọn hắn không phải là Đại Mạc quốc, cũng không phải Đông Lê, mà là bị Lam Tinh đảng khống chế Lâm Hoa quốc đông bộ. Lam Tinh đảng cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Không chỉ có thông qua TV, mạng lưới từng cái con đường, giải thích ngoại tinh đảng đối bọn hắn nói xấu, càng là trực tiếp vạch ra Khương Bình Lạc đám người thân phận chân thật. Đến một bước này, đã vạch mặt, không có gì không thể nói. Thế nhưng là người ngoài hành tinh cái gì, cảm giác quá xa xôi, quá không thực tế, tại người bình thường nghe tới quyết thiếu sức thuyết phục. Người ngoài hành tinh xâm lấn. Nghe giống trong phim khoa học viễn tưởng tinh tiết, đây cũng quá giật. Ngược lại là Trần Tùy Phong bọn người muốn phát động chỉnh biến, nghe càng có thể tin. Tăng thêm Trần Tùy Phong bọn hắn kỳ thật cũng không bỏ ra nổi bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ, đây quả thật là cũng không cách nào chứng minh, Khương Bình Lạc bọn hắn nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác nhau, trừ nhìn không thấy sở không được niệm tộc linh hồn. Có thể Lam Tinh đảng có một đòn sát thủ, đó chính là Kha lão. Đối mặt màn ảnh, Kha lão kéo lấy giàn mua thân thể, phát biểu nói chuyện, vạch ra Khương Bình Lạc, đặng tuy bọn người niệm tộc thân phận. Kha lão nói lời, không cần chứng cứ, cũng có thể để vô số người tin phục. Mà tại Đông Lê, cốc Trần Quang mấy người cũng khẩn cấp phát biểu nói chuyện, bằng chứng Kha lão phát biểu. Đông Lê Bách Tính đối với Khương Bình Lạc lời nói đó là căn bản không tin, bởi vì Khương Bình Lạc lên án trong danh sách có Tô Trạch danh tự. Tại Đông Lê, Tô Trạch hy vọng không gì sánh được, hắn chính là Đông Lê nhân dân thần, bọn hắn không có khả năng cho phép bất luận kẻ nào nói Tô Trạch nói xấu. Bởi vậy, Đông Lê Bách Tính tình nguyện tin tưởng người ngoài hành tinh xâm lấn, cũng sẽ không tin tưởng Tô Trạch sẽ làm ra có hại Lâm Hoa Châu lợi ích sự tình. Chương 347, lần thứ 6 tiến hóa 2, chương 347, lần thứ 6 tiến hóa 2, trong lúc nhất thời, trên mạng cũng là phân biệt rõ ràng hai phái. Đông Lê cùng Đại Mạc quốc Bách Tính phần lớn duy trì Kha lão, duy trì Tô Trạch, La Phạm quốc cùng Mục quốc ngay tại chỗ chính phủ dẫn đạo bên dưới, càng nhiều người lựa chọn tin tưởng Khương Bình Lạc. Về phần Lâm Hoa quốc bản thổ, ngược lại là càng nhiều người tin tưởng Kha lão, bởi vì hắn lão nhân gia ở trên vùng đất này uy tín không gì sánh được, trăm ngàn năm qua đại khái chỉ có Lâm Hoa truyền kỳ có thể cùng so sánh. Lam Tinh đảng không chỉ có là tại dư luận bên trên triển khai phản kích, Trần Tùy Phong đã điều khiển phi thuyền, mang theo đại lượng Lam Tinh đảng cao tầng đi vào Lâm Hoa quốc đổ vật đường danh giới, đến đây chặn đánh Khương Bình Lạc bọn người. Tô Trạch tại Khương Bình Lạc bọn người rời đi thành phố Bạch Dương sau, liền cùng Nha Ca gia dù bị phi thuyền, hai người thẳng đến quốc khố mà đi. Lâm Hoa quốc khố là một tòa toàn thân do siêu hợp kim chế tạo kiến trúc khổng lồ, một ngày 24 giờ có thủ vệ tuần tra, phòng thủ sâm nghiêm. Càng là có một vị cường giả trí tôn tòa chấn. Tô Trạch không có bất kỳ cái gì che lấp, tiến quân thần tốc, thẳng đến quốc khố cửa vào mà đi. Dọc đường thủ vệ hắn đều là tiện tay đánh bay, một đường mạnh mẽ đâm tới, đi vào quốc khố cửa vào. Không có truyền kỳ cường giả thành phố Bạch Dương, không ai có thể ngăn cản hắn, cũng không có người có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Thủ hộ quốc khố cường giả trí tôn hiện thần, bị Tô Trạch 2-3 lần liền đánh ngã trên mặt đất, xác nhận ra hỏa này là niệm tộc đằng sau, càng là không có nương tay, đánh chết tại chỗ. Quốc khố cửa lớn Tô Trạch không có quyền hạn mở ra, cũng trực tiếp bạo lực phá hư. Khi hắn cùng Nha Ca đi vào to như cung điện Lâm Hoa quốc trong quốc khố lúc, hai người đều nín thở. Nơi này bảo vật nhiều lắm. Tô Trạch hiện tại cũng là thấy qua việc đời người, nơi này bảo vật phẩm chất hoàn toàn không đủ để hắn động dung, nhưng là số lượng cùng chủng loại xác thực không gì sánh được. Dù là lúc trước hắn đi qua tiến hóa khoa học kỹ thuật tổng bộ bảo khố, so sánh cùng nhau cũng không đáng nhắc lên. Hắn đã cảm nhận được đến từ các nơi lực hấp dẫn. Nơi này quả nhiên có thích hợp hắn vật liệu, mà lại không chỉ một kiện. Thăng cấp vật liệu, cường hóa vật liệu đều có. Nha Ca cũng có cảm ứng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn vừa hoàn thành lần thứ 5 tiến hóa, chính là nhu cầu cấp bách thăng cấp kỹ năng thời điểm. Hai người lẫn nhau, cùng một nhịp đập bước chân hướng phía trong quốc khố phóng đi. Bọn hắn ưu tiên cầm lấy thích hợp bản thân thăng cấp vật liệu cùng cường hóa vật liệu. Sau một lát, hai người đã đem toàn bộ quốc khố đi dạo một vòng, đem tất cả thích hợp bản thân vật liệu đều bỏ vào trong túi. Sau đó Tô Trạch cũng không có khách khí, lấy ra to lớn hồ điệp con mắt này bên trong bao hàm vô số không gian, hắn đem trong quốc khố những bảo vật này toàn diện thu vào con mắt trong không gian. Tất cả bảo vật, Tô Trạch nhìn cũng không nhìn một chút, toàn diện đi đến trang. Nha Ca cũng ở một bên hỗ trợ. Sau một lát, toàn bộ Lâm Hoa quốc khố đã bị hai người rời trống. Rút lui đi, Tô Trạch hô. Hai người thắng lợi trở về, trở lại dù bị phi thuyền bên trong. Tô Trạch biết Lam Tinh đảng bên kia ngăn cản khẳng định cố hết sức, bởi vậy không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu hấp thu vừa lấy được thăng cấp, cường hóa vật liệu. Hắn cũng không biết những tài liệu này đều là cường hóa cái nào kỹ năng, chỉ có thể từng cái toàn bộ hấp thu hết. Đang hấp thu tài liệu trong quá trình, Tô Trạch còn nhận được tờ giả mòn tin tức, nói là Đặng Tuy cùng Giảm Mẹ Sần hai người đã giết tới Cổ An Quốc, Song Vương đã khai chiến. Lần này chỉ có Giảm Mẹ Sần mang theo một kiện thần cấp kỳ vật, đúng là hắn trước đó từng đã dùng qua quyền địa khóa. Bất quá tờ giả mòn bên kia tựa hồ áp lực không lớn, đến một lần quyền địa khóa kỳ vật này không có trực tiếp năng lực công kích, chỉ có thể khống địch, phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Thứ hai, bế thổ tổ chức thủ lĩnh thực lực quá đỉnh, còn có tòa kia bóng ma cung điện, cũng là công thủ cảnh giới cường đại bảo vật. Tô Trạch nghe nói tin tức này, cũng không có cảm thấy bưng lòng, ngược lại càng thêm lo lắng Trần Tùy Phong bọn hắn bên kia. Đặng Tuy hai người chỉ dẫn theo một kiện thần cấp kỳ vật đi qua, ý vị này Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na rất có thể nắm giữ lấy hai kiện thần cấp kỳ vật. Cái kia Kha lão áp lực coi như lớn hơn, ta phải tăng thêm tốc độ. Hơn 10 phút sau, Tô Trạch sẽ thu hoạch được thăng cấp cường hóa vật liệu toàn bộ hấp thu. Sóng giữ vạn trượng kỹ năng này, rốt cục thành công thăng cấp, mà lại trực tiếp thăng cấp đến lục giai. Trừ cái đó ra, Tô Trạch mặt khác mấy cái kỹ năng đều chiếm được cường hóa hoặc thăng cấp. Tri thức tức lực lượng cùng chân thực chi nhãn kỹ năng đều thăng cấp đến lục giai. Sóng dữ văn trượng, lục giai S cấp đối với trung quanh khu vực phát động khí lãng đả kích, kỹ năng phạm vi theo hình thể tăng lớn mà mở rộng, kỹ năng phạm vi bên trong hết thể sinh mạng thể lâm vào ngắn ngủi mê muội, hết thể ẩn hình đơn vị cưỡng chế hiện hình cũng bị tiêu ký 3 phút, tại bị tiêu ký trong lúc đó có thể tùy thời cảm ứng đối phương vị trí. Trừ kỹ năng cơ sở uy lực tăng cường bên ngoài, thay đổi lớn nhất chính là có thêm một cái tiêu ký công năng. Chức năng này có thể nói là ẩn thân đơn vị khắc tinh, chỉ cần bị tiêu ký, đem không chỗ che thân, bất luận cái gì ẩn thân, tiềm hành loại năng lực cũng không tốt làm. Chi thức tức lực lượng, lục giai S cấp kỹ năng bị động, mỗi trong tay nắm giữ một cái kỹ năng, có thể đạt được một lần tế bào cường hóa. Chi thức tức lực lượng kỹ năng này thăng cấp đã không còn gì để nói, đơn giản là cường hóa biên độ tăng lên, kỹ năng này theo Liễu Văn Nhân phỏng đoán, sẽ tại thăng cấp đến thất giai sau sinh ra chất biến. Chân thực chi nhãn, lục giai A cấp đem tiến hóa chi lực cùng tinh thần lực dung hợp, ngưng tụ thành vô số cảm giác xúc tu, cũng từ phần mắt thả ra, nhưng đối với, đúng, cảm giác xúc tu phạm vi bao trùm có được toàn phương vị năng lực nhận biết, có thể bắt cảm giác phạm vi bên trong thanh âm, có thể tự do điều chỉnh cảm giác phạm vi càng nhỏ, năng lực nhận biết càng mạnh. Chân thực chi nhãn kỹ năng thăng cấp sau, chủ yếu là để cảm giác xúc tu tại có xúc giác cùng thị giác đằng sau, lại nhiều thính giác. Về sau Tô Trạch lại dùng cảm giác xúc tu, bất quá là có thể nhìn trộm, còn có thể nghe lén. Đến tận đây, Tô Trạch trên thân đã không còn bất kỳ một cái nào tứ giai kỹ năng, toàn thân đều là ngũ giai trở lên kỹ năng, mà lại thể nội tiến hóa vật chất toàn bộ tiêu hóa, đã đạt thành lần thứ 6 tiến hóa tất cả điều kiện. Hắn hiện tại liền có thể bắt đầu lần thứ 6 tiến hóa, hướng chuyển kỳ cấp khởi xướng trùng kích. Tô Trạch hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, bình phục nỗi lòng, làm lấy công tác chuẩn bị. Hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa, lại hấp thu thần huyết kết tinh, lại đi trợ giúp Kha lão gió êm dịu ca Kha lão hy vọng hắn cái gì đều được quản, hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa đằng sau liền trực tiếp đi tiếp thu truyền thừa, có thể Tô Trạch làm không được. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Trần Tùy Phong bọn hắn đi chết, không thể nhìn Lâm Hoa Châu luôn hãm, nhìn xem Đông Lê rơi vào niệm tộc khống chế. Nếu như chờ hắn tiếp nhận xong truyền thừa đằng sau lại đi trợ giúp, chỉ sợ cái gì đều trễ. Trần Tùy Phong, Cốc Trần Quang, Chu Văn Sơn, những này từng tại hắn trong quá trình trưởng thành cho hắn trợ giúp người, hắn không muốn bọn hắn bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Tô Trạch thể nội tiến hóa chi lực chuyển động, màu xanh tiến hóa chi lực bên trong lộ ra một chút lang quang. Lần thứ 6 tiến hóa, bắt đầu. Chương 348, vì nhân tộc con đường phía trước, lại điểm một chiếc đèn. Chương 348, vì nhân tộc con đường phía trước, lại điểm một chiếc đèn. Tô Trạch thể nội tiến hóa chi lực từng chút rút ra, hội tụ bên ngoài cơ thể. Màu xanh tiến hóa chi lực có ý hướng lấy màu lam thuế biến xu thế, nhưng chỉ là mở kích cỡ liền ngừng lại, tiến hóa chi lực thuế biến cần đại lượng năng lượng phụ trợ. Lúc này, Tô Trạch trong thân thể bắt đầu không ngừng chảy ra năng lượng, dung nhập vào tiến hóa chi lực bên trong. Hắn thân thể mạnh mẽ bên trong ẩn chứa vô hạn năng lượng, loại này giống như phệ huyết kỹ năng thôn phệ sinh mệnh chỗ rút ra huyết đục năng lượng. Tại những năng lượng này nâng lên bên dưới, màu xanh tiến hóa chi lực tiếp tục hướng phía màu lam chuyển biến. Lần thứ 6 tiến hóa bước đầu tiên, chính là dùng nhục thân chi lực phụ trợ thôi động tiến hóa chi lực thuế biến, đương nhiên cũng có thể dùng mặt khác năng lượng, tỉ như tinh thần lực loại hình, chỉ cần là đến từ tự thân năng lượng đều được, tiến hóa chi lực sẽ bài xích đến từ ngoại giới năng lượng. Nếu là năng lượng cung ứng không đủ, tiến hóa chi lực thuế biến thất bại, thì lần thứ 6 tiến hóa cũng đem thất bại. Tô Trạch tự nhiên không có những này lo lắng. Bất quá theo huyết nhục năng lượng không ngừng bị rút lấy, Tô Trạch thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt hạ khí, làn da lỏng, thái dương sinh trắng, cả người tinh khí thần đang không ngừng trôi qua. Nhưng đây đều là hiện tượng bình thường, rất nhiều tiến hóa thất bại án lệ đều là tại một bước này bị tươi sống cốt chết, thể năng năng lượng bị hoàn toàn ép khô, vẫn không đủ để chèo chống tiến hóa chi lực thuế biến. Cho dù những cái kia tiến hóa thành công truyền kỳ cường giả, cũng không thiếu có người tại một bước này hiểm tử hoàn sinh, chỉ còn cuối cùng một hơi lúc hoàn thành tiến hóa chi lực thuế biến. Mà chỉ cần tiến hóa chi lực lột xác thành công, liền có thể khổ tận cam lai. Lần thứ 6 tiến hóa bước thứ 2, chính là thuế biến đằng sau tiến hóa chi lực trả lại tự thân. Sau một lát, tại Tô Trạch hình thể gầy gò, gần như da bọc xương trạng thái, tiến hóa chi lực rốt cục triệt để hoàn thành thuế biến, hoàn toàn biến thành màu lam. Màu lam tiến hóa chi lực một lần nữa trở lại Tô Trạch thể nội, chạy qua thân thể của hắn mỗi một chỗ, phản phất là hướng khô nước ruộng cạn dội lên trời hạ gặp mưa, hắn thân thể khô quắc cấp tốc một lần nữa sung mãn, làn da trở nên chặt chẽ, thái dương tóc trắng biến thành đen. Trong nháy mắt, Tô Trạch liền trở lại tinh khí thần sung mãn, tinh thần phấn chấn vô hạn thiếu niên trạng thái. Trạng thái trở lại đỉnh phong, sau đó chính là tiến hóa bước thứ 3, dựa vào chuyển kỳ cấp độ tiến hóa chi lực đối với thân thể cùng tinh thần tiến hành cải tạo. Đây cũng là lần thứ 6 tiến hóa một bước cuối cùng. Tô Trạch cảm giác toàn thân ấm áp, mỗi một cái tế bào đều rất giống ngâm mình ở trong suối nước nóng, tiến hóa chi lực dung nhập hắn toàn thân, thấm vào hắn mỗi một cái tế bào, đối với hắn mỗi cái tế bào tiến hành rèn luyện. Chuyển kỳ cấp độ tiến hóa chi lực xâm nhập trong tế bào, đối với tế bào tiến hành cải tạo thăng cấp, đối với gen tiến hành biên tập sửa. Ở trong quá trình này, hắn toàn bộ thân thể đều phản phất hòa tan bình thường, dường em dường một đoạn không thành hình, thẳng đến cải tạo kết thúc, hắn có thể khôi phục năng lực hành động. Cái này cần thời gian nhất định. Tô Trạch trong lòng sốt ruột, nhưng chỉ có thể kiềm chế. Tiến hành đến bước này, lần thứ 6 tiến hóa đã thành công, còn lại chỉ cần giao cho thời gian. Không biết qua bao lâu, Tô Trạch thân thể dần dần khôi phục bình thường. Thuộc về truyền kỳ cường giả khí thế khủng bố lấy hắn làm trung tâm hướng trung quanh tàn phá bừa bãi. Cũng may hắn là tại dù bị phi thuyền bên trong hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa, cũng không tạo thành cái gì phá hư. Lần thứ 6 tiến hóa hoàn thành. Tô Trạch cũng rốt cục trở thành hàng thật giá thật truyền kỳ cấp sinh mạng thể. Hắn không lo được cảm thụ thực lực mình tăng lên, cảm giác xúc tu đảo qua toàn bộ phi thuyền, nhưng không có tìm tới Nha Ca bóng dáng. Vừa mới hắn tập trung tinh thần chuyên chú tiến hóa, không có lưu ý tình huống ngoại giới. Tô Trạch đưa tay nhét qua một tờ giấy, đây là Nha Ca lưu lại tờ giấy. "Lão đại, ta đi trước giúp Kha lão bọn hắn, ngươi an tâm làm ngươi chuyện nên làm." Tô Trạch hít sâu một hơi, trong lòng sát thực thoáng an định một chút. Nha Ca mặc dù chỉ là cấp chí tôn, nhưng dù sao kỹ năng đặc thù, có hắn tại, hẳn là có thể trợ giúp Kha lão bọn hắn nhiều đỉnh một đoạn thời gian. Tô Trạch xuất ra một viên màu vàng kết tinh, tại chỗ quanh chân mà ngồi, dùng sức đem màu vàng kết tinh hung hăng đâm vào cánh tay mình bên trong. Chỉ là vừa hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa truyền kỳ cấp, dù là hắn chiến lực viễn siêu đồng cấp, chỉ sợ cũng khó đối kháng cầm trong tay thần cấp kỳ vật Khương Bình Lạc bọn người. Hắn nhất định phải đem viên này thần huyết kết tinh cũng cùng nhau hấp thu. Thêm một cái sao băng và chạm mạnh như vậy lực kỹ năng, có thể làm cho chiến lực của hắn có rõ ràng tăng lên. Mười mấy phút trước, ngoại tinh đảng hoàn toàn do thánh cấp cường giả tạo thành đội ngũ giết tới Lâm Hoa quốc đổ vật đường ranh giới, một đầu tên là Lâm Hà sông lớn làm đường ranh giới, ngăn cách Lâm Hoa quốc đông tây phương. Lâm Hà phía tây là ngoại tinh đảng địa bàn, ở ngoại tinh đảng khống chế phía dưới, Lâm Hà phía đông thì bị Lam tinh đảng khống chế. Trần Thủy Phong điều khiển Ngọc Lục Bảo phi thuyền, mang theo một đám Lam tinh đảng thăng cấp cao thủ lao tới Lâm Hà bờ sông, nên kích ngoại tinh đảng cường giả. Song Vương vừa chạm mặt, Trần Thủy Phong vốn còn muốn nói điểm lời xã giao kéo dài một ít thời gian, nhưng ngoại tinh đảng đám người kia gặp mặt chính là làm, một chút quá trình cũng không đi. Thế là đại chiến trong nháy mắt bùng phát, Song Vương đều không có lưu thủ, bất quá chỉ là vài phút, bờ sông đã khắp vẩy máu tươi, một đoạn này nước sông đều bị nhuộm đỏ. Có người thụ thương, có người bất lạc. Tình hình chiến đấu thảm liệt lại giằng co. Đây là bởi vì Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na hai vị này chuyển kỳ cũng không xuất thủ. Tại ba chủ cùng chí tôn phương diện, Lam Tinh Đảng cũng không so ngoại tinh đảng yếu. Nhất là lần này tiết lộ ngoại tinh đảng chân diện mục đằng sau, bộ phận trước đó một mực không mò ra tình huống mà bảo trì trung lập cường giả, cũng đổ hướng về phía Lam Tinh Đảng. Trừ một số nhỏ bán tộc cầu vinh tộc gian phần lớn người tại chủng tộc xung đột trước mặt, hay là sẽ không chút do dự lựa chọn vì mình chủng tộc mà chiến. Mà Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na cũng không trước tiên gia nhập chiến trường, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, tựa hồ tại tìm kiếm người nào. Nhưng đem chiến trường chung quanh cùng Lam Tinh Đảng tiền hậu phương đều lục soát một lần, đều không có tìm tới mục tiêu của bọn hắn. Chương 348, vì nhân tộc con đường phía trước, lại điểm một chiếc đèn. 2, chương 348, vì nhân tộc con đường phía trước, lại điểm một chiếc đèn. 2, không tìm được Tô Trạch tiểu tử kia. Khương Bình Lạc cao mày nói, có khả năng tại phi thuyền bên trong. Mã Lâm Na ánh mắt nhìn về phía lơ lửng ở trên không Ngọc Lục Bảo phi thuyền. Chỉ bất quá, muốn cưỡng ép công phá chiếc phi thuyền này rất khó khăn. Đây chính là Nguyệt Thần cấp phi thuyền, dù là có chỗ hư hao, cũng không phải chúng ta bây giờ có thể cưỡng ép công phá. Khương Bình Lạc nói, bọn hắn truyền kỳ cấp, cho dù cầm trong tay thần cấp kỳ vật, phát huy ra chiến lực cũng không đạt được một cái bình thường tinh thần cường giả trình độ, căn bản là không có cách uy hiếp được một chiếc Nguyệt Thần cấp phi thuyền. Mã Lâm Na gật đầu, trên mặt lộ ra cùng nàng mỹ lệ khuôn mặt không tương xứng nụ cười dữ tợn. Vậy chúng ta trước hết đối với mấy cái này bá chủ cùng chí tôn xuất thủ, giết nhiều người, trong phi thuyền người tự nhiên là ngồi không yên. Hai người bay người về phía Lam Tinh Đảng thánh cấp cường giả đánh tới. Đối mặt truyền kỳ cường giả, chí tôn đều gánh không được mấy chiêu, càng đừng đề cập bá chủ. Cơ hồ vừa đối mặt, Lam Tinh Đảng liền có mấy vị bá chủ vẫn lạc. Đây là hai người chưa sử dụng thần cấp kỳ vật. Hai người nhắm chuẩn trong đám người Trần Tùy Phong, biết Trần Tùy Phong tại Lam Tinh Đảng địa vị đặc thù, liền dự định trước đánh giết hắn, đã kích Lam Tinh Đảng khí thế. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trên không Ngọc Lục Bảo phi thuyền cửa lớn từ từ mở ra. Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na đồng thời dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía trên, nhìn về phía cái kia đạo ở vào phi thuyền lối đi ra, ở vào khuất bóng trong bóng tối thân ảnh. Đó là cái ngồi tại trên xe lăn lão nhân. Thân hình hắn còn lưng, dáng vẻ nặng nề, trải rộng ra đốm mồi trên đầu chỉ còn lại tóc trắng thưa thớt, đục ngầu hai mắt phản xạ không ra bất kỳ một chút quan mang. Kha lão, phản phất ý thức được cái gì, phía dưới chiến đấu theo lão nhân xuất hiện mà dần dần ngừng, song phương riêng phần mình tối lui, giữ một khoảng cách. Hai đôi mắt nhìn chăm chú hướng cái kia ngồi tại trên xe lăn lão nhân. Mọi người ở đây, không có ai là không biết Kha lão. Ngoại tinh đảng bên kia, từng bị tộc gian đối mặt Kha lão, cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, tựa hồ sợ Kha lão cái kia đục ngầu mắt già mở sẽ đốt bị thương hắn bọn họ. Lam tinh đảng bên này, từng bị cao tầng hoặc hốc mắt ướt át, hoặc run nhẹ nhẹ, tựa hồ ý thức được cái gì. Trần Tùy Phong lặng yên nắm chặt nắm đấm, trong thoáng chốc liền nghĩ tới chính mình hơn 50 tuổi lúc, đoạn kia hắn không muốn về nhìn quá khứ. Lúc đó hắn nhìn xem dưới tay mình bình từng cái chiến tử, hắn lại bất lực. Bây giờ nhìn lấy chính mình tôn kính nhất tiền bối sẽ lấy sinh mệnh làm đại giá mà chiến, hắn vẫn là bất lực. Tựa hồ hết thảy cũng thay đổi, nhưng duy nhất không thay đổi chính là loại cảm giác bất lực kia. Hắn hay là không làm được cái gì, làm tự thân ý thức trách nhiệm vượt qua năng lực chính mình có khả năng gánh vác phạm vi, liền sẽ lâm vào không có tận cùng thống khổ dày vò bên trong. Hắn rời đi Lâm Hoa quốc quân đội, dấn thân vào giáo dục sự nghiệp, là muốn làm chút gì, chỉ bất quá chẳng hề làm gì thành. Hắn tích cực hưởng thụ sinh hoạt, là đối với năng lực chính mình có hạn thỏa hiệp. Thằng đến gặp được Tô Trạch, hắn tại Tô Trạch trên thân thấy được hy vọng. Hắn tin tưởng Tô Trạch có thể làm được những cái kia hắn muốn làm nhưng làm không được sự tình, cho nên hắn tận hết sức lực trợ giúp Tô Trạch. Hắn lại nhiều lần muốn gọi lên Tô Trạch ý thức trách nhiệm, thậm chí không tiếc vì thế hy sinh chính mình, chính là muốn để Tô Trạch kế thừa phần này chính hắn vô lực gánh vác trách nhiệm. Có thể giờ phút này nhìn một chút ngồi tại trên xe lăn Kha lão, nhìn xem trên mặt của hắn đầy nếp nhăn cái kia một tia thản nhiên cười, Trần Tùy Phong đống nhiên minh bạch, lúc trước hắn hành động, chưa hẳn không phải một loại trốn tránh. Kha lão lưng đeo trách nhiệm sẽ chỉ so với hắn trầm trọng hơn, nhưng này cái lao nhân nhưng lại chưa bao giờ bị đè sập, cũng chưa từng trốn tránh. Cho dù là đối mặt thành thần dụ hoặc, hắn cũng là trong lòng chi trách nhiệm mà từ bỏ. Dù là già nuôi chi niên, ngồi tại trên xe lăn, kéo dài hơi tàn, hắn cũng muốn lưu lại trở thân hữu dụng, liền vì giờ khắc này. Kết quả như thế nào, ai biết được. Nhưng không trọng yếu, lưng đeo trách nhiệm người, tận tâm tận lực mà vì, ngẩng đầu không thẹn với trời, túi không tạc tại người. Ngồi tại trên xe lăn Kha Lão cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu trời quang, nơi đó vạn dặm không mây, hắn lại phảng phất nhìn thấy vô tận tinh không, thấy được tại vũ trụ một góc nào đó ngôi sao bên trên người nào đó. Nguyên soái, ta hết sức rồi. Hắn tự lẩm bẩm, than khẽ, trong giọng nói có nhớ lại, có không còn che giấu không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là không thẹn vô tâm bằng thẳng. Sau một khắc, hắn run rẩy đứng người lên, trong mắt hình như có hỏa diễm thiêu đốt, đốt sạch hắn trong đôi mắt đục ngầu. Hôm nay, bằng vào ta thân thể tàn phế, lại bảo hộ nhân tộc cuối cùng đoạn đường. Bằng vào ta sinh mệnh chi hỏa, vì nhân tộc con đường phía trước, lại điểm một chiếc đèn. Dứt lời, trong mắt của hắn ngọn lửa tựa hồ đốt khắp toàn thân, Kha Lão toàn thân tắm rửa tại vô hình chi hỏa bên trong. Ngọn lửa kia thiêu đốt lấy hắn lao hủ thể xác, cái kia tràn đầy nếp nhăn làn da từng khúc rạn nứt, tại trong hỏa diễm hóa thành từng mảnh cho tàn, tứ tán bay xuống. Phanh! Một cái cường tráng tuổi trẻ cánh tay từ dàn mua trong thân thể tàn phế rối ra, đánh xuyên thân thể tàn phế trói buộc. Ngay sau đó là một cái khác tuổi trẻ cánh tay. Hai cánh tay bắt lấy thân thể tàn phế trước ngực vị trí, dùng sức xé ra, xé vỡ Kha Lão thân thể tàn phá, một cái khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, hình thể trắng kiện, nhìn qua ước chừng chỉ có hơn 20 tuổi nam tử từ đó chui ra. Hắn nhìn như tuổi trẻ, nhưng này trong ánh mắt lại tràn đầy tang thương tuế nguyệt tẩy lễ qua đi vết tích. Phía dưới, từng vị cường giả chấn động trong lòng. Bọn hắn đều nhận ra, đây chính là Kha Lão tuổi trẻ lúc bộ dáng. Têu mấy trăm năm Kha Lão rất nhiều người sớm đã quên tên của hắn, hắn gọi Kha Tu Viễn đã từng phong thần tuấn lãng, từng tuổi trẻ cường tráng, từng là vô số thiếu nữ hướng tới, là vô số người tuổi trẻ tấm gương, là Lâm Hoa Châu bách tính thủ hộ thần. Kha Lão thả người nhảy lên, rơi trên mặt đất, cảm thụ được hiện tại này tấm cường đại thân thể, đã lâu lực lượng cảm giác cũng không để hắn đuổi tới khó chịu. Hắn một mực không muốn chết già ở trên xe lăn, chính là đang chờ một ngày này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kha Lão Trần Tùy Phong cùng một đám Lam Tinh đảng cường giả hốc mắt phím hồng, bọn hắn đều nhìn ra, vừa mới Kha Lão ngọn lửa trên người, đó là thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Kha Lão thân thể sớm đã tan phá, nhưng linh hồn chưa hủ, đây là lấy linh hồn cùng cuối cùng còn sót lại một chút sinh mệnh lực làm nhiên liệu, cưỡng ép để cho mình trở lại đỉnh phong. Cái này tựa như hồi quang phản chiếu, làm hỏa diễm đốt hết, Kha Lão liền sẽ triệt để tử vong, ngay cả linh hồn đến thân thể đều đem tiêu tán. Chương 348, vì nhân tộc con đường phía trước, lại điểm một chiếc đèn. 3, chương 348, vì nhân tộc con đường phía trước, lại điểm một chiếc đèn. 3, các ngươi đều thối lui. Kha Lão mở miệng nói, thanh âm trước nay chưa có tuổi trẻ, trung khí mười phần. Trần Tùy Phong bọn người chỉ có thể nghe lệnh, lui về sau, cho Kha Lão lưu lại đầy đủ không gian làm chiến trường. Ngoại tinh đảng bên kia, một đám ba chủ cùng chí tôn cũng nhao nhao lui lại, đều biết sau đó chính là chuyển kỳ cường giả ở giữa đại chiến, không phải bọn hắn có thể dính vào. Kha Tu Viễn, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì sao? Khương Bình Lạc trong mắt mang theo vài phần đùa cợt cùng mấy phần đồng tình, ngươi ta đều là sâu kiến, ngươi không biết tinh không này sự mênh mông, nhân lực chi nhỏ bé, cho dù ngươi có thể giết ta, cũng vô pháp cải biến nhân loại vận mệnh. Huống chi, ngươi ngay cả ta đều giết không được, thậm chí phía sau ngươi những người kia, ngươi một cái đều không bảo vệ được. Kha Lão cũng không đáp lời, hắn thiêu đốt sinh mệnh, cũng không phải đến cùng Khương Bình Lạc đánh pháo miệng, chỉ gặp hắn hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía Khương Bình Lạc phóng đi. Ở trong quá trình này, Kha Lão trong thân thể không ngừng chia ra từng cái phân thân, đảo mắt liền chia ra ba cái phân thân. Bốn cái Kha Lão, hai cái cùng Khương Bình Lạc đối chiến, hai cái vây công Mã Lâm Na. Lúc đầu Kha Lão nhất đánh hai cục diện, trong nháy mắt biến thành 4-2. Mà lại, cái kia mấy cỗ phân thân vậy mà đều thực lực cường đại, có thể phát huy ra chuyển kỳ chiến lực. Trong lúc nhất thời, lại lấy được ưu thế, để ép Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na hai người đánh. Trần Tùy Phong bọn người thấy cảm xúc bành trướng. Đỉnh phong lúc Kha Lão, quá mạnh. Không hổ là đã từng Lâm Hoa Châu đời thứ hai chúa tể, là tiến hóa thời đại trước 500 năm bên trong xuất chúng nhất thiên tài một trong. Kha Lão cùng Khương Bình Lạc, Mã Lâm Na chiến trường, một đường từ mặt đất chuyển di trí cao không, lực tàn phá kinh khủng kia, uy lực kinh người dư ba, đều để vây xem đám người cảm thấy run sợ. Kha Lão nhất thẳng chiếm cứ lấy ưu thế, đó có thể thấy được, đỉnh phong thời điểm Kha Lão đã là chân chính đỉnh cấp truyền kỳ. Khoảng cách thân cấp hẳn là cũng không xa. Từng có truyền ngôn, Kha Lão thiên phú càng hơn Lâm Hoa truyền kỳ, như hắn chịu bỏ xuống trong lòng trách nhiệm, đặt vào con đường thành thần, khả năng đã sớm thành thần. Nhưng vào lúc này, Mã Lâm Na bỗng nhiên lấy ra một vật, đó là một cái tiểu xảo thổi tên. Thất giai kỳ vật hồn đâm thổi tên. Đối mặt Kha Lão mang tới áp lực, nàng rốt cục lấy ra thần cấp kỳ vật. Mã Lâm Na đối với Kha Lão, gợi lên ở trong tay thổi tên, một đạo vô hình tinh thần công kích bay ra, chính giữa Kha Lão nhất cô phân thân. Kha Lão bộ phân thân kia có chút dừng lại, lập tức tiếp tục tiến công, tựa hồ cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Mã Lâm Na không tin tà, lần nữa sử dụng hồn đâm thổi tên, lần công kích này chính là Kha Lão bản thể. Nhưng kết quả một dạng, cũng mẻn mẻn để Kha Lão động tác hơi chậm chạp một cái trước mắt, cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Khương Bình Lạc thấy thế, trong lòng có suy đoán, nói hắn đã thiêu đốt linh hồn, tinh thần công kích của ngươi đối với hắn vô dụng, nhiều nhất là để hắn cảm thấy linh hồn đau đớn. Tinh thần công kích mục đích là làm cho đối phương linh hồn bị hao tổn, nhưng bây giờ Kha Lão đã thiêu đốt linh hồn của mình, làm sao đến bị hao tổn thụ thương thuyết pháp? Về phần đau đớn, cái kia càng không đủ lấy dung chuyển trong lòng hắn thủ vững. Khương Bình Lạc lấy ra chính mình món kia kỳ vật, gió lốc kèn lệnh. Công kích linh hồn vô dụng, nhưng gió lốc kèn lệnh thế nhưng là đường đường chính chính gió lốc chi lực, Kha Lão không có khả năng không nhịn. Ô. Khương Bình Lạc gợi lên kèn lệnh, gọi ra cuồng liệt gió lốc đủ để xé rách hết thảy, hướng về Kha lão quét sạch mà đi. Gió lốc tốc độ cực nhanh, phạm vi cũng rộng, Kha lão hai bộ phân thân không tránh kịp, bị cuốn vào trong đó. Trong chớp mắt, một bộ phân thân bị xé rách thành mảnh vỡ, một bộ phân thân trọng thương chạy ra. Kha lão. Phía dưới Trần Tùy Phong bọn người là Kha lão lau một vệt mồ hôi. Có người muốn đi qua trợ giúp Kha lão, nhưng đến một lần thực lực chênh lệch quá lớn, không giúp được giúp cái gì, mà đến đối diện ngoại tinh đảng người nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn đi lên hỗ trợ, ngoại tinh đảng cường giả cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kha lão tổn thất hai bộ phân thân, vốn là chiến lược trưởng, hắn lại nên như thế nào đối mặt cầm trong tay gió lốc kèn lệnh Khương Bình Lạc. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, Khương Bình Lạc lần thứ hai gợi lên gió lốc kèn lệnh. Lần này hắn công kích là Kha lão bản thể. Đúng lúc này, Kha lão bên người đột nhiên xuất hiện một người, da người kia là đen, thân hình so sánh gầy, chỉ có một đôi răng cửa lớn đặc biệt lóe sáng bắt mắt. Nha ca. Trần Tùy Phong kinh hỉ nói. Cùng là chí tôn, Trần Tùy Phong biết Nha ca ngạnh thực lực chưa hẳn so ra mà vượt chính mình, nhưng bàn về đánh phụ trợ, 10 cái hắn cũng tuyệt đối so với không lên một cái Nha ca. Kha lão có Nha ca phụ trợ, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Nha ca chống lên vô địch trợ giúp Kha lão ngăn cản một đợt này gió lốc công kích. Khương Bình Lạc sắc mặt có chút trắng bệnh, liên tục sử dụng hai lần gió lốc kẻ lệnh, tiêu hao có chút lớn, hắn cần chậm rãi khôi phục. Trước đó đối phó thú vương bọn biển lúc, cũng là hắn cùng Mã Lâm Na giao thế công kích, ngoài ra còn có Đặng Tùy Sung làm thay ca, bọn hắn mới có thể duy trì thời gian dài sử dụng gió lốc kẻ lệnh. Mà tại Nha ca vô địch hiệu quả đi qua sau, Mã Lâm Na chờ đúng thời cơ, đối với Nha ca phát động hồn đâm thổi tên tinh thần công kích. Cái này thần cấp kỳ vật không đối phó được Kha Tu Viễn, chẳng lẽ còn không đối phó được ngươi? Mã Lâm Na mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất đã thấy Nha ca bị nàng một kích trực tiếp ma diệt tinh thần hạ trạng. Cái này không chút nào khoa trương, thần cấp kỳ vật phát động thần cấp hệ tinh thần công kích, đối phó một vị cấp chí tôn, đây tuyệt đối là một kích mất mạng. Có thể lúc này, Nha ca trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái mũ giáp. Thứ này ngoại hình có điểm giống trên công trường mang nón bảo hộ, cũng hết sức an toàn đáng tin cậy giúp Nha ca đỡ được Mã Lâm Na tinh thần công kích. Chỉ bất quá ngăn lại một kích này sau, cái mũ cũng rách ra. Đây cũng là Nha ca mới từ huyết mạch kết tinh ở bên trong lấy được tinh thần hệ phòng ngự kỹ năng, an toàn chi mũ. Chương 349, truyền kỳ trận đầu, 1, chương 349, truyền kỳ trận đầu. Một, Tô Trạch lúc này ngay tại hấp thu thần huyết kết tinh. Lần thứ hai hấp thu thần huyết kết tinh, hắn đã có chút thuần thục, đối với thần huyết kết tinh bên trong lộ ra hào quang màu vàng, đối tự thân vượt qua lẽ thường cường hóa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thần huyết kết tinh đối với người hấp thu nhục thân cùng tinh thần lực đều có rõ rệt cường hóa hiệu quả, mạnh hơn xa lục giai chết xuất vật cùng màu tím huyết mạch kết tinh. Cho dù là nhật thần cấp huyết mạch kết tinh, cũng vô pháp tới đánh đồng. Tô Trạch lặng lặng cảm thụ được thực lực bản thân tăng cường, chờ đợi tiến vào ký ức trong truyền thừa. Thần huyết kết tinh cùng huyết mạch kết tinh một dạng, người hấp thu lấy được không chỉ là một cái kỹ năng, còn có một đoạn ký ức. Đoạn ký ức này thường thường ẩn chứa kỹ năng đó sự phát triển của tương lai lộ tuyến, sử dụng kinh nghiệm cùng tâm đắc, cùng với khác một chút vụn vụn vật vật loạn thất bát tao hình ảnh. Tóm lại cụ thể có cái nào một đoạn ký ức, cũng phải nhìn ngưng tụ viên này thần huyết kết tinh người lưu lại cái gì. Hấp thu thần huyết kết tinh quá trình rất thuận lợi. Sau một lát, Tô Trạch cảm nhận được bàn tay mình cầm một cái kỹ năng mới. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tuôn ra một dòng nước nóng, tại đối với hắn tiến hành tế bào cường hóa. Đây là chi thức tức lực lượng kỹ năng cảm ứng được hắn nắm giữ kỹ năng mới, tại phát huy tác dụng. Mới nắm giữ kỹ năng không hề nghi ngờ chính là sao băng va chạm. Sao băng va chạm, rút ra thể nội năng lượng ngưng tụ một viên nặng như sao băng hình cầu chứa đựng tại thể nội, nhiều nhất có thể chứa đựng 3 viên, có thể ném mạnh sao băng hình cầu mục tiêu công kích. Kỹ năng này hiệu quả, nói đơn giản một chút chính là ném quả tạ lên người. Chỉ bất quá chính là gia cường phiên bản quả tạ, trọng lượng có thể so với sao băng, mà lại cái này quả tạ còn cần Tô Trạch chính mình sớm dùng năng lượng ngưng tụ tốt. Sao băng va chạm kỹ năng cũng không mang khóa chặt hiệu quả. Nói cách khác dùng sao băng nện người lúc là tồn tại bị né tránh hoặc là nện giống khả năng, chỉ bất quá sao băng tốc độ phi hành cực nhanh, dưới tình huống bình thường khó mà tránh né. Mà lại Tô Trạch nếu là đem sao băng va chạm cùng nhược điểm công kích kỹ năng cùng một chỗ dung nhập mạnh nhất một quyền bên trong, có thể mượn dùng nhược điểm công kích hiệu quả khóa chặt địch nhân, bảo đảm công kích sẽ không thất bại. Tô Trạch lung lay đầu, bắt đầu tiếp thu được một chút ký ức hình ảnh. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy chính mình đặt mình vào trong vũ trụ, trong bối cảnh có ngàn vạn tinh thần. Hắn đưa tay hút tới một viên tinh cầu. Cái tia so làm tinh còn tốt đẹp hơn mấy lần màu vàng đất hoang vu tinh cầu trong tay hắn cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ lớn chừng quả đấm. Hắn tiện tay ném mạnh trong tay tinh cầu, tại tinh cầu trong quá trình phi hành, không gian đều bị nện sụp đổ, xuất hiện vô số vết nứt. Cuối cùng đập xuống tại một cái hình thể có thể so với lam tinh độc giác cự thú trên thân, cự thú kia trong nháy mắt bị nện thành một cục thịt bùn, toàn thân bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Hắn lại nhìn thấy chính mình bắt một viên bốc lên hỏa diễm hành tinh, đem nó áp xúc thành một viên hỏa cầu sau ném ra, đốt phát nổ một tinh vực. Hắn còn chứng kiến tay mình nắm vô số hành tinh, một thanh toàn bộ vẩy ra, như là vãi đậu tí nhất giống như rơi vào một viên to lớn vô cùng tinh cầu phía trên, đem viên tinh cầu kiên nện đến sụp đổ. Từng màn ký ức hình ảnh hiện lên, đều là hắn đại phát thần uy hình ảnh. Thẳng đến, hắn gặp một cái cơi tại lưng hồ điệp bên trên nam nhân. Hắn mọi việc đều thuận lợi tinh cầu nện người chiêu này mất hiệu lực, trong trí nhớ cuối cùng một tấm hình ảnh, là nam tử nhân loại kia năm đấm ở trước mặt hắn càng lúc càng lớn. Tô Trạch đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong lòng có chút suy đoán. Sao băng va chạm kỹ năng này, hoặc là nói viên này thần huyết kết tinh, tựa hồ là đến từ vị người thần bí kia nhân loại cường giả đánh chết. Đương nhiên, hiện tại Tô Trạch nắm giữ sao băng va chạm còn bèn bèn hình thức ban đầu. Hắn nhưng là kiến thức đến hoàn toàn thể sao băng va chạm đến tột cùng có như thế nào uy lực. Hắn hiện tại chỉ là dùng tự thân năng lượng ngưng tụ quả cầu năng lượng đi nệ người, nhưng hoàn toàn thể sao băng va chạm đây chính là đưa tay hái ngôi sao đi nệ người. Thậm chí ngay cả Thái Dương như thế hàng tinh đều có thể lấy ra nệ người, còn tự mang bạo tạc hiệu quả. Có thể quá mạnh. Quả nhiên, đến từ thần huyết kết tinh kỹ năng thống nhất đặc điểm chính là tiềm lực to lớn. Tô Trạch thử nghiệm chính mình ngưng tụ một viên sao băng, quá trình này chính là rút lấy trong cơ thể hắn đại bộ phận tiến hóa chi lực, không ngừng áp xúc, lại trải qua thần kỳ biến hóa đằng sau, chứa đựng ở trong cơ thể hắn. Chỉ bất quá lúc này sao băng vẫn là năng lượng trạng thái, trọng lượng nhẹ như không có vật gì, cần Tô Trạch đem nó lấy gian kệ người lúc mới có thể hóa thành thực thể, đến lúc đó sao băng trọng lượng cũng sẽ tiêu thăng. Ngưng tụ một viên sao băng cơ hồ hao phí Tô Trạch thể nội hơn phân nửa tiến hóa chi lực. Mặc dù hắn tốc độ khôi phục nhanh hơn thường nhân, nhưng bây giờ chính là thời gian đang gấp thời điểm, hắn nhất định phải nhanh dự trữ tối thiểu 2 viên sao băng, hơn nữa còn phải gìn giữ tự thân trạng thái mới có thể tiến đến trợ rút. Nếu là thể nội năng lượng đều hao tổn giống, lực chiến đấu của hắn cũng khó có thể phát huy ra. Bất quá Tô Trạch có biện pháp, hắn mở ra bành trướng kỹ năng, theo hình thể tăng trưởng, thể nội năng lượng tổng số cũng theo đó tăng trưởng, đây là bành trướng kỹ năng chỗ cường đại. Thể nội tiến hóa chi lực tổng lượng tăng nhiều, Tô Trạch tùy tiện liền lại ngưng tụ ra 2 viên sao băng. Cứ như vậy, hắn liền dự trữ đầy 3 viên sao băng. Tô Trạch từ trong túi chứa vật tiện tay xuất ra một thanh khôi phục tiến hóa chi lực tự nhiên dược vật, ném vào trong miệng một ngụm nước, lập tức khống chế dù bị phi thuyền, hướng phía Kha lão bọn người chỗ chiến trường bay đi. Lúc này, hắn đã hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa, trở thành chuyển kỳ cường giả, đồng thời nắm giữ mới cường lực kỹ năng sao băng va chạm. Chiến lực của hắn đi vào một cái đỉnh phong mới. Tô Trạch trong lòng tràn ngập tự tin này đến từ thực lực bản thân to lớn tăng lên. Không biết hiện tại ta có thể hay không chiến thắng nắm giữ thần cấp kỳ vật cường giả cùng giai. Lâm Hà bên mở. Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na VS Kha lão cùng Nha Ca. Đại chiến còn đang tiếp tục, có Nha Ca phụ trợ, Kha lão đem phân thân của mình một lần nữa dung nhập thể nội. Nha Ca chỉ có thể cung cấp đơn thể phụ trợ, cho nên lúc này sử dụng phân thân phân tán tự thân sức chiến đấu, ngược lại không có lời. Dung hợp phân thân cường hóa bản thể, lại thêm Nha Ca phụ trợ, đối với Kha lão tăng phúc càng lớn. Lúc này, trên trận cục diện đúng là hai phe thế lực ngang nhau, cái này cần nhờ vào trước đó Kha lão một phát chuẩn thần kỹ trọng thương Mã Lâm Na. Chẳng ai ngờ rằng Kha lão vậy mà vô thanh vô tức nắm giữ một cái chuẩn thần kỹ. Trần Thúy Phong bọn người càng cảm giác tiếc hận, Kha lão như vậy thì từ có thể chính mình lĩnh ngộ, dung hợp ra chuẩn thần kỹ, cái này nếu là năm đó Kha lão có thể bỏ xuống trong lòng thủ vững, đi theo Lâm Hoa chuyển kỳ tiến về vũ trụ, chỉ sợ sớm đã thành thần. Kha lão tự hành dung hợp ra chuẩn thần kỹ đã là tại lúc tuổi già, khi đó sớm đã bỏ lỡ thành thần thời cơ, thân thể tại đi xuống dốc, tiềm lực sói mòn, không đủ để trèo chống hắn phóng ra một bước cuối cùng. Có thể trọng thương Mã Lâm Na cũng có nhà ca công lao. Kha lão tại nhà ca phụ trợ bên dưới, mượn hư vô kỹ năng tránh né một phát gió lốc công kích, đồng thời vây quanh Mã Lâm Na sau lưng, một phát chuẩn thần kỹ đánh lén đắc thủ, xoa điểm tương Mã Lâm Na đánh chết tại chỗ. Nếu không có Khương Bình Lạc cứu viện, Kha lão thừa thắng xông lên, có rất lớn hy vọng đánh giết Mã Lâm Na. Chỉ bất quá theo thời gian tôi gì, thế cục đang hướng về đối với Kha lão bất lợi phương hướng phát triển, một phương diện Mã Lâm Na thương thế dần dần khôi phục, một phương diện khác nha ca rất nhiều cường lực kỹ năng đều có dài thời gian hồi chiêu. Giống hư vô địch các loại kỹ năng, thời gian hồi chiêu đều rất dài, nha ca cái này liên tiếp kỹ năng sử dụng hết đằng sau, tại kỹ năng làm lạnh tốt trước đó, tác dụng của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Không có nha ca những cái kia chiêu bài kỹ năng phụ trợ, Kha lão đối mặt Khương Bình Lạc hai người vây công, dần dần cố gắng hết sức. Dù sao nha ca ở chính diện tác chiến bên trên cũng không thể trợ giúp cho Kha lão. Bất quá hắn một cái cấp chí tôn, dính vào đến chuyển kỳ cường giả đại chiến bên trong, có thể ngắn ngủi thay đổi thế cục, trợ giúp Kha lão kéo thời gian lâu như vậy, đã là phi thường không tầm thường. Đối mặt với gió lốc kèn lệnh lại một lần gió lốc công kích, nha ca triệu hồi ra xong diện mai rùa, đem Kha lão cũng bảo hộ ở trong đó, lập tức cùng mình ảnh phân thân trao đổi vị trí. Hắn ảnh phân thân kỹ năng thăng cấp đằng sau, đã có dẫn người cùng một chỗ chuyển di năng lực. Chỉ bất quá gió lốc quét sạch tốc độ quá nhanh, nha ca hay là nhận lấy gió lốc biên giới dư ba công kích, hắn song diện mai rùa vỡ vụn thành từng mảnh, toàn thân nhuốm máu, đã là bị thương không nhẹ. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Kha lão nhìn về phía nha ca, biết hắn đã tận lực, tiếp tục lưu lại trên chiến trường, nha ca nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, hắn cuốn vào cấp bậc này trong chiến đấu, sát đụng một chút liền không phải là chết tức thương. Nha ca chần chờ, hắn cũng biết mình đã nhanh đến cực hạn, nhưng nếu như hắn lui ra, Kha lão như thế nào ngăn cản Khương Bình Lạc hai người? Kha lão đưa tay đẩy, đem Nha ca đẩy lên nơi xa, đồng thời đối với Trần Tùy Phong bọn người truyền âm nói, các ngươi thừa dịp hiện tại nhanh leo lên phi thuyền rời đi, để ta chặn lại bọn hắn. Kha lão thiêu đốt linh hồn chỗ đổi lấy thời gian đã không nhiều lắm. Ánh mắt của hắn khóa chặt Mã Lâm Na, định dùng lực lượng cuối cùng đổi đi trọng thương Mã Lâm Na. Trần Tùy Phong đồng dạng chần chờ, nhưng hắn hay là cắn răng một cái, không thể để cho Kha lão hy sinh uổng phí, hắn chuẩn bị khiến người khác leo lên phi thuyền rời đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời trống rông xuất hiện một bóng người. Thấy rõ người tới, Nha ca vui mừng quá đỗi, lão đại, ta có thể tính chống đến ngươi qua đây. Chương 349, truyền kỳ trận đầu 2, chương 349, truyền kỳ trận đầu 2, người tới chính là cưỡi dù bị phi thuyền chạy đến Tô Trạch. Hắn cũng không có bại lộ dù bị phi thuyền tồn tại, lặng yên từ dù bị phi thuyền bên trong đi ra, mới hiển lộ thân hình. Kha lão cùng Trần Tùy Phong bọn người lại hơi biến sắc mặt, Kha lão càng là thở dài. Tô Trạch lúc này xuất hiện, hắn có thể hiểu được, nhưng là thật không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá người không phải liền là như vậy phải không? Luôn có chút không bỏ xuống được đồ vật, để bọn hắn không cách nào làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Chính hắn không phải cũng là vì trong lòng một phần kia thủ vững, từ bỏ thành thần cơ hội sao? Nhìn thấy Tô Trạch xuất hiện, Khương Bình Lạc cẩn thận quan sát Tô Trạch một lát, cả kinh nói, ngươi hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa. Hắn lời vừa nói ra, trừ nha ca số ít mấy người đã sớm biết bên ngoài, những người khác là mặt lộ chấn kinh. Tô Trạch hắn trở thành truyền kỳ cường giả. Hắn mới bao nhiêu lớn? 18 tuổi truyền kỳ cường giả, đơn giản nghe rợn cả người. Tô Trạch không có trả lời, cấp tốc hạ lạc đến Kha lão bên người. Khương Bình Lạc thu liễm trên mặt kinh hãi, cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ngươi trở thành truyền kỳ cường giả, liền có thể thay đổi gì? Mã Lâm Na nhìn Tô Trạch hai mắt, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, quay đầu đối với Khương Bình Lạc nói, đây chính là ngươi nói cái kia một nhân tuyển. Quả thật không tệ, chờ một lúc ngươi cần phải lưu ý, đừng đem hắn giết. Có hắn tại, chúng ta tối thiểu có thể sớm 100 năm hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trở lại hành tinh mẹ. Bọn hắn những này đoạt xá phục sinh niệm tộc thần linh, kỳ thật cũng không muốn ở lại Lam Tinh. Ở chỗ này bọn hắn thậm chí không có khả năng đột phá thành thần, mà muốn đem thành thần tài nguyên ưu tiên cung ứng thuần chính nhân loại cường giả. Có thể chỉ cần có thể bồi dưỡng được vị thứ nhất nhân tộc cường giả thần cấp, bọn hắn liền hoàn thành tộc đàn nhiệm vụ cho bọn họ, chẳng những có thể trở lại hành tinh mẹ, càng có thể được đến ngoài định mức lợi khen. Chỉ bất quá muốn tại Lam Tinh dạng này, một viên tiến hóa chi lực khôi phục chỉ có ngàn năm trên tinh cầu bồi dưỡng được cường giả thần cấp cũng không dễ dàng, khả năng còn muốn 100-200 năm, nhưng Tô Trạch xuất hiện để bọn hắn thấy được sớm hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Tô Trạch không có để ý hai người, trực tiếp mở ra mạnh nhất hình thái chiến đấu, trong nháy mắt bành trướng thành cao thủ ngàn mét người khổng lồ. Hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa đằng sau, hắn hình thể bành trướng hạn mức cao nhất, cũng có tăng lên trên diện rộng. Đây vẫn chỉ là không có trải qua vệ huyết kỹ năng gia trì tình huống, nếu là gấp đầy vệ huyết kỹ năng tăng phúc hiệu quả, hắn hình thể đem càng kinh người hơn. Cùng lúc đó, kiến lực ý chí bất khuất thể lòng sinh mệnh trở, các loại kỹ năng cũng toàn bộ mở ra. Lúc này Tô Trạch, chỗ triển lộ khí thế cường đại, loại kia đến từ sinh mệnh cường đại thể cảm giác áp bách, đã để Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na không thể coi thường, cũng không dám lại đối với Tô Trạch lại bất luận cái gì khinh thị. Kha lão, chúng ta một người một cái. Dứt lời, Tô Trạch xuất thủ trước, một quyền hướng Khương Bình Lạc đánh tới, vượt lên trước chọn lựa đối thủ của mình, đem trọng thương Mã Lâm Na để lại cho Kha lão. Khương Bình Lạc toàn thân khỏa đầy lôi đỉnh, tại chính mình bên ngoài cơ thể ngưng tụ một cái hoàn toàn dùng lôi điện tạo thành người khổng lồ, nâng quyền cùng Tô Trạch chạm tay một cái. Ầm ầm. Xoẹt. Một tiếng vang thật lớn, Khương Bình Lạc bị Tô Trạch một quyền truy tiến vào lòng đất. Mà hắn lôi điện công kích thuận Tô Trạch thể lòng thân thể chạy khắp toàn thân, cuối cùng toàn bộ bị Tô Trạch hấp thu, cầm đi cho lôi thần thân thể nạp điện. Lôi thần thân thể kỹ năng để Tô Trạch miễn dịch lôi điện tổn thương, hơn nữa còn có hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung năng lượng hiệu quả. Tô Trạch giơ chân lên, hướng phía bị hắn truy tiến lòng đất Khương Bình Lạc giẫm đi. Khương Bình Lạc đầy người chật vật từ lòng đất một chỗ khác thoát ra, trong mắt tràn đầy không dám tin, vừa mới hai người cái kia một cái đối bính, dù là xem nhẹ Tô Trạch lôi điện miễn dịch, cũng là hắn bại hoàn toàn. Tô Trạch lực lượng mạnh đến trình độ kinh người, kiến lực kèm theo hủy diệt hiệu quả để hắn cũng bị thất thế. Một cái vừa mới đột phá truyền kỳ cường giả, vậy mà liền có thực lực thế này. Cái này khiến Khương Bình Lạc trong lòng bất an, có một loại vật thí nghiệm không cách nào khống chế bối rối. Dạng này một cái đồ biến thái, thật có thể bị bọn hắn khống chế, trở thành bọn hắn cái thứ nhất đưa lên thần cấp nhân loại chuột bạch sao? Xem ra cần hướng mẫu tinh cầu viện binh. Giờ khắc này, Khương Bình Lạc hạ quyết tâm. Vừa đột phá trở thành truyền kỳ Tô Trạch liền có sức chiến đấu cỡ này, nếu như chờ hắn lại trưởng thành một đoạn thời gian, chờ hắn hấp thu thất giai chiết xuất vật chuẩn bị trùng kích thần cấp thời điểm, chỉ sợ cho dù là cầm trong tay thần cấp kỳ vật, cũng khó có thể hoàn toàn áp chế Tô Trạch. Khương Bình Lạc bên này mới từ dưới mặt đất chui ra, Tô Trạch mười mấy dẫn lực xiển xích đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Hắn sớm đã dùng cảm giác xúc tu xâm nhập lòng đất, sớm dự đoán trước Khương Bình Lạc hành động uy tích. Cùng lúc đó, trong tay hắn khí chủng hóa thành vài trăm mét đại kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng phía Khương Bình Lạc đỉnh đầu rơi đi. Bám vào. Khương Bình Lạc một phân thành hai, hóa thành hai khối ngai qua kẹo cao su một dạng vật chất, thuận thế giáng phụ đến trên đại kiếm. Sóng dữ bạt trượng. Tô Trạch run lên kiếm trong tay, trên thân kiếm tầng tầng gấp gấp khí lãng tàn phá bừa bãi, bám vào tại trên đại kiếm Khương Bình Lạc lập tức bị ngắn ngủi mê muội, từ trên đại kiếm bị chấn khai. Ngọn lửa bừng bừng chi thực. Kẹo cao su một dạng Khương Bình Lạc từ trên đại kiếm đánh rơi xuống, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, một lần nữa hợp hai làm một hóa thành nhân hình, cũng trở tay triển khai phản kích. Một viên ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành bánh thu đầu trống rông xuất hiện, hướng phía Tô Trạch tấp tới. Tô Trạch từ ngọn lửa màu đen kia bên trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, rõ ràng ngọn lửa này mang theo kinh khủng kích độc, có ăn mòn hiệu quả. Hắn cũng không tính lấy thân thử động, hướng phía một bên né tránh, mắt thấy liền muốn trúng chiêu, hắn một cái bước nhảy không gian hiểm hiểm né qua. Khương Bình Lạc cũng không chần chờ nữa, trực tiếp xuất ra gió lốc kèn lệnh, gợi lên kèn lệnh. Trước đó hắn còn muốn hơi lưu thủ, giống như Mã Lâm Na nói tới, hắn sợ sẽ trực tiếp đem Tô Trạch giết chết, nhưng hiện tại xem ra, Tô Trạch các phương diện thực lực đều rất mạnh, không có yếu ớt như vậy. Mà lại nếu là không vận dụng cái này thần cấp kỳ vật, hắn cảm giác chính mình đánh lâu xuống dưới, đều không phải là Tô Trạch đối thủ. Ô, kèn lệnh thổi lên, một trận báo táp hướng phía Tô Trạch tập đi. Phong bạo kia tốc độ nhanh chóng, Tô Trạch căn bản không kịp trốn tránh. Soạt, gió lốc tiếp xúc đến Tô Trạch thân thể, lập tức truyền ra tiếng nước chảy, hắn ngàn mét cao to lớn chất lỏng thân thể bị phong bạo cắt chém, trong nháy mắt tan rã. Thân thể của hắn bị phong bạo cắt chém thành thật nhỏ hơi nước, ở trong quá trình này, liền ngay cả bám vào trong thân thể tinh thần lực cũng bị cắt chém, từng đợt như tê liệt đau đớn hướng về Tô Trạch tập đến. Thần cấp kỳ vật, quả nhiên không thể khinh thường. Bình thường truyền kỳ cường giả lâm vào trong gió lốc, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt mất mạng. Cũng may, thân thể của hắn cũng đủ lớn, gió lốc cũng không thể đem hắn hoàn toàn bao phủ. Nhưng gió lốc có thể di động, Tô Trạch biết tiếp tục như vậy, gió lốc sẽ đem hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm. Thế là hắn không chút do dự bỏ bộ phận kia bị phong bạo bao phủ thân thể, còn thừa bộ phận phóng lên tận trời, tương đương với đem thân thể một phân thành hai, một bộ phận vẫn giữ tại trong gió lốc, gặp gió lốc không ngừng cắt chém, một bộ phận khác thoát đi đến không trung. Bạo. Tô Trạch dẫn nổ lưu tại mặt khác một nửa trong thân thể tự bạo hạt giống, một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn lưu tại trong gió lốc hơn nửa phần thân thể trực tiếp bạo tạc. Uy lực nổ tung 10 phần khủng bố, nhưng không có tràn ngập ra, bởi vì nó cùng gió lốc không ngừng triệt tiêu, bị hạn chế tại gió lốc phạm vi bên trong. Ngay tại lúc đó, Tô Trạch thoát đi đến không trung một nửa thân thể vỡ vụn trong đầu tái sinh hạch tâm. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng cấp tốc trị liệu thương thế của hắn, chữa trị hắn mất đi hơn nửa đoạn thân thể. Thăng cấp đến ngũ giai tái sinh thể kỹ năng, nó tái sinh hạch tâm hiệu quả trị liệu có rõ ràng tăng lên, lại thêm Tô Trạch trước đó chứa đựng không ít sinh mệnh năng lượng ở trong đó, cho nên lần này hiệu quả trị liệu trực tiếp kéo căng. Phía dưới, bạo tạc dư uy tiêu tán, gió lốc cũng biến mất theo. Mà Tô Trạch vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá cũng tiêu hao 2 tấm át chủ bài, tái sinh hạch tâm cùng tự bạo hạt giống. Tô Trạch trong mắt tinh quang lóe lên, hắn một mực không dùng chính mình mấy cái kia mạnh nhất kỹ năng, chính là đang đợi giờ khắc này, chờ lấy Thương Bình Lạc triệu hoán gió lốc. Hiện tại nên đến hắn phản kích thời điểm. Mô phỏng, gió lốc. Chương 350, Lam Tinh vô địch, 1, chương 350, Lam Tinh vô địch, 1, gió lốc kèn lệnh chô gọi ra gió lốc, cũng thuộc về kỹ năng, có thể bị tức thời mô phỏng kỹ năng chô mô phỏng. Chỉ bất quá kỹ năng này hẳn là thất giai, mà Tô Trạch mầu nghĩ ra ra gió lốc, bị giới hạn tức thời mô phỏng kỹ năng đẳng cấp, khả năng uy lực sẽ đánh chút chiết khấu, chỉ tương đương với cấp cao nhất lục giai S cấp kỹ năng, nhưng là cũng đã đủ dùng. Mạnh nhất một quyền kỹ năng có thể dung hợp 4 cái kỹ năng, hiện tại Tô Trạch đã nắm giữ 4 cái thích hợp nhất cường lực kỹ năng. Theo thứ tự là châm kích trùng kích pháo nhược điểm công kích sao băng va chạm. Trước đó lấy ra góp đủ số sóng giữ vạn trượng đã bị đá ra ngoài. Có thể trong đó trùng kích pháo cần thu nạp ngoại giới năng lượng hoặc vật chất mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, xét thấy Khương Bình Lạc vừa mới dùng lôi điện hệ kỹ năng, cho nên giá hỏa này cũng xác suất lớn đối với lôi điện công kích có cực cao kháng tính. Tô Trạch nắm giữ một kiện khác kỳ vật dục hỏa chi vũ cũng chỉ là ngũ giai, đẳng cấp có chút không đủ. Cho nên hắn coi trọng gió lốc kèn lệnh chỗ triệu hồi ra gió lốc. Chỉ bất quá thần cấp gió lốc khả năng quá siêu cường, Tô Trạch vừa mới nếm thử dùng trùng kích pháo thu nạp, kết quả thất bại. Thế là Tô Trạch lựa chọn dùng tức thời mô phỏng kỹ năng, chính mình mô phỏng ra gió lốc kỹ năng, lại dùng trùng kích pháo thu nạp gió lốc, tổ hợp thành gió lốc pháo tương đương với thông qua loại phương thức này, để chỉ có thể dung hợp 4 cái kỹ năng mạnh nhất một quyền quả thực là dung hợp tiến vào 5 cái kỹ năng. Tức thời mô phỏng chỗ mô phỏng ra gió lốc một phóng xuất ra, liền bị trùng kích pháo hấp thu, gió lốc pháo chuẩn bị sẵn sàng. Tô Trạch đưa tay từ thể nội rút ra ra một viên chứa đựng sao băng viên này cùng bình thường quả tạ không chênh lệch nhiều hình cầu, nhìn qua như là một viên hơi co lại tinh cầu, mặt ngoài trắng xanh đan xen, 10 phần mỹ lệ đẹp đẽ. Nhưng Tô Trạch lại có thể cảm nhận được nó chịu nặng trọng lượng. Sao băng va chạm kỹ năng đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức, Tô Trạch sử dụng mạnh nhất một quyền đem châm kích trùng kích pháo, gió lốc pháo, nhược điểm công kích sao băng va chạm toàn bộ dung nhập trong đó. Cái này sẽ là hắn cho đến tận này một kích mạnh nhất, tự thân tấn thăng truyền kỳ cấp, lại đem mạnh nhất một quyền bên trong một mực góp đủ số sóng giữ vạn trượng đá ra ngoài, dung nhập chuẩn thần kỹ cấp bậc nhược điểm công kích cùng đến từ thần huyết kết tinh siêu cường lực kỹ năng sao băng va chạm lại thêm mô phỏng thần kim mà đến gió lốc. Tô Trạch hữu quyền khẽ run, trong đó tích xúc năng lượng để hắn cảm thấy khó mà khống chế, không cẩn thận liền sẽ mất khống chế, cái này khiến cho hắn mau chóng đánh ra một quyền này. Nhược điểm công kích hiệu quả có hiệu lực, Tô Trạch tại Khương Bình Lạc trên thân nhìn rõ ra hai cái nhược điểm. Hắn cùng Khương Bình Lạc cùng thuộc truyền kỳ cấp, thậm chí Tô Trạch chỉ là mới vào truyền kỳ, nhưng Tô Trạch tự thân sức chiến đấu rõ ràng càng mạnh, mới có thể tại Khương Bình Lạc trên thân nhìn rõ ra hai cái nhược điểm. Bất quá, chỉ cần một cái nhược điểm liền là đủ. Tô Trạch khóa chặt bên trong một cái nhược điểm. Khương Bình Lạc lập tức có loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác nguy cơ, kinh nghiệm tác chiến phong phú hắn trong nháy mắt làm ra nhiều loại ứng đối. Nhưng vô luận hắn kéo dài khoảng cách hay là ẩn nấp thân hình, có thể là sử dụng phòng ngự kỹ năng, đều không thể tiêu trừ loại cảm giác nguy cơ kia. Nguy hiểm. Khương Bình Lạc dùng tới tự thân tất cả thủ đoạn phòng ngự, đem chính mình quanh người hộ đến kín không kẽ hở. Oanh. Tô Trạch một quyền đánh ra. Lần này không còn là bay ra quyền ảnh, mà là bay ra một viên hình cầu. Hình cầu kia mặt ngoài có gió lốc tàn phá bừa bãi, phản phất một viên bao phủ tại trong gió lốc hơi co lại tinh cầu. Hình cầu tốc độ phi hành cực nhanh, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mèo. Khương Bình Lạc thân hình thoát một cái, xuất hiện tại ngoài ngàn mét, tại hắn vị trí cũ xuất hiện một đạo hỏa nhân. Đây là dùng cùng loại với nha ca ảnh phân thân kỹ năng thế thân chi thuật. Chỉ bất quá vô dụng, nhược điểm công kích khóa chặt nhược điểm, liền sẽ không thất bại. Gió lốc sao băng mặt một cái, trực tiếp hướng phía Khương Bình Lạc bản thể đập tới. Đáng chết. Khương Bình Lạc mắng một tiếng, chỉ có thể ngạnh kháng bay tới gió lốc sao băng. Nhưng vô luận hắn có lại nhiều thủ đoạn phòng ngự, đều là vô dụng, bởi vì nhược điểm công kích không nhìn phòng ngự đặc điểm, hắn tất cả phòng ngự đều thủng rỗng tiêu to. Một tiếng vang trầm, gió lốc sao băng rắn rắn chắc chắc đập vào Khương Bình Lạc trên thân. Các loại kỹ năng hiệu quả đồng thời có hiệu lực, châm kích đâm xuyên cùng bạo tạc, gió lốc cắt chém. Cơ hội chỉ là trong nháy mắt, Khương Bình Lạc liền bị bạo tạc cắt nước cắt, xoắn thành thịt nát, lại nguyên liệu bốc hơi. Người như vậy, cứ như vậy hư không tiêu thất. Liên đối Khương Bình Lạc trên thân đạo cụ chữa vật, cùng trong đó một chút đê giai kỳ vật, cùng mặt khác loạn thất bát tao tạp vật cùng nhau bốc hơi. Đợi gió lốc ngừng, sao băng tiêu tán, trên mặt đất chỉ còn lại có một hai kiện lục giai kỳ vật cùng phong bạo kẻ lệ. Ngoài ra còn có chút điểm tử quang không ngừng ngưng tụ, Tô Trạch biết đó là Khương Bình Lạc huyết mạch trong cơ thể kết tinh ngay tại ngưng tụ. Giữa sân lâm vào chết một dạng yên lặng, chỉ có Kha lão cùng Mã Lâm Na tiếng đánh nhau quen quần. Lâm Hoa Châu chúa tể Khương Bình Lạc cứ như vậy chết. Trong lúc nhất thời, còn có rất nhiều người vô pháp tiếp nhận sự thật này. Thống trị Lâm Hoa Châu hơn 200 năm Khương Bình Lạc, cầm trong tay thần cấp kỳ vật, lại bị Tô Trạch như thế cái mới vào chuyển kỳ thiếu niên một quyền đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Đợi kịp phản ứng đằng sau, các phương tâm tư dị biệt. Lam Tinh Đảng cường giả bên này đại đa số người mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nhưng Trần Tùy Phong chờ, các loại cao tầng cao hứng rất nhiều trên mặt còn mang theo thần sắc lo lắng. Tô Trạch quá mức xuất sắc, Khương Bình Lạc sau khi chết, nhất định dẫn tới mặt khác niệm tộc khủng hoảng, này sẽ để niệm tộc Mẫu Tinh sớm phái ra cường giả đến đây Lam Tinh. Ngoại Tinh Đảng bên kia, tộc gian bọn họ thấp thỏm lo âu, bọn hắn chính là cảm giác nhân tộc đối mặt niệm tộc không có phần thắng chút nào, mới có thể ruồng bỏ trung tộc. Nhưng bây giờ bọn hắn cho là năm chắc thắng lợi trong tay Khương Bình Lạc vậy mà tùy tiện chết tại Tô Trạch trong tay. Toàn bộ Lam Tinh bên trên, còn có ai là Tô Trạch đối thủ? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều lo lắng cho mình bị Tô Trạch thanh toán. Về phần mặt khác niệm tộc, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh lợi dụng thần minh xúc sắc, hướng Mẫu Tinh cầu viện binh. Ngoại Tinh Đảng bên kia, tất cả cường giả không hẹn mà cùng xoay người chạy trốn, bọn hắn biết lưu tại nơi này hoặc là bị bắt hoặc là chết. Khả Trần Tùy Phong bọn người như thế nào bỏ mặc địch nhân rời đi, lập tức tổ chức truy sát, đánh chó mù đường. Nhà ca xông lên phía trước nhất, có hắn tại, đủ để bảo đảm không ai có thể chạy đi. Mà Tô Trạch làm chuyện thứ nhất, không phải là đuổi theo giết những cái kia Ngoại Tinh Đảng cường giả, cũng không phải đi giúp Khá lão, mà là tinh thần lực phát ra, che đậy chung quanh, cùng sử dụng du biệt phi thuyền làm tín hiệu quá nhiều, để tránh có người đem nơi này tin tức truyền đi. Làm xong đây hết thảy, hắn mới rảnh tay chuẩn bị trợ giúp Khá lão. Nhưng Khá lão kỳ thật cũng không cần hắn giúp, vốn là trọng thương Mã Lâm Na tại Khá lão thủ hạ không chiếm được lợi ích, miễn cưỡng lợi dụng hồn đâm thổi tên phát ra mấy lần tinh thần công kích, đối với Khá lão vô hiệu, đối với Tô Trạch cũng hiệu quả có hạn. Hai người này, một cái thiêu đốt linh hồn, một cái có ý chí bất khuất kỹ năng lại tinh thần lực cường đại, còn có khoa trường tự lành năng lực, còn không sợ tinh thần công kích. Kỳ thật Tô Trạch chịu một chút hồn đâm thổi tên thất giai tinh thần công kích cũng không chịu nổi, bất quá không chết được, rất nhanh liền có thể tự lành khôi phục. Mấu chốt ý chí bất khuất kỹ năng kèm theo tinh thần phản thương, Mã Lâm Na đối với Tô Trạch tới một phát tinh thần công kích đằng sau, bị phản thương làm cho đứng chết trận tại chỗ, kém chút chết tại Khá lão trong tay. Dẫn đến nàng cũng không dám lại đối với Tô Trạch sử dụng tinh thần công kích. Khương Bình Lạc sau khi chết, Mã Lâm Na đã triệt để không có đấu trí, tập trung tinh thần chỉ muốn thoát đi. Nàng biết mình đánh lâu xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có chạy đi, cùng giảm mẹ sần tụ hợp, trong tay hai người hai kiện thần cấp kỳ vật phối hợp, có lẽ còn có thể cùng Tô Trạch cùng nhau. Bọn hắn chỉ cần kéo dài chút thời gian, chờ hành tinh mẹ phái người tới, liền có thể trấn áp Tô Trạch. Chỉ bất quá Mã Lâm Na cũng biết chính mình thoát đi hy vọng xa vời, cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần. Mã Lâm Na chờ đúng thời cơ, một cái độn thuật muốn thoát đi, Tô Trạch vốn định xuất thủ, nhưng nhìn Kha lão tảo có phòng bị, đã đuổi theo, liền đứng tại đó không lúc đích. Hắn biết Kha lão thời gian không nhiều lắm, có lẽ hắn muốn tại sinh mệnh tan biến trước lại giết một địch nhân. Chương 350, Lam Tinh vô địch 2, chương 350, Lam Tinh vô địch 2, sau một lát, Kha lão dẫn theo Mã Lâm Na tàn phá thi thể trở về. Tô Trạch đã đem Khương Bình Lạc vật lưu lại, bao quát gió lốc kèn lệnh cùng huyết mạch kết tinh thu sạch. Đồng thời hắn còn giúp Trần Tùy Phong cùng Nha Ca bọn người đem những cái kia chạy tứ tán Ngoại Tinh Đảng thành viên toàn bộ nắm trở về. Trong đó có chút xác nhận niệm tộc thân phận, Tô Trạch càng là không lưu tình chút nào, đánh chết tại chỗ. Những chuyện lặt vặt kia nắm Ngoại Tinh Đảng cao tầng bị tạm thời giam giữ tại Ngọc Lục Bảo trong phi thuyền, chuẩn bị chờ đại chiến lắng lại sau lại xử lý. Tô Trạch bọn hắn bên này chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng bây giờ toàn bộ Lâm Hoa Châu đều lâm vào trong chiến hỏa, địa phương khác chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Cổ An Quốc bên kia, Huế Thổ tổ chức đang cùng Đặng Tuy, Giang Mẹ Sẩn bọn người chiến đấu. Đông Lê Quốc, Đại Mạc Quốc hai nước cũng đã cùng La Phạm Quốc, Mục Quốc hai nước khai chiến. Kha lão đem Mã Lâm Na thi thể ném ở Tô Trạch dưới chân, sau đó đem Mã Lâm Na trên người đạo cụ chữ vật, cùng thần cấp kỳ vật hồn đâm thổi tên đều giao cho Tô Trạch. Tô Trạch trước đó liền xa xa cảm nhận được tới từ hồn đâm thổi tên lực hấp dẫn, đây là một kiện thích hợp hắn thăng cấp vật liệu, lúc này lấy thêm đến hồn đâm thổi tên nguồn lực hấp dẫn kia y nguyên tồn tại. Hắn đem hồn đâm thổi tên thu lại, chuẩn bị đằng sau lại đem nó hấp thu, không biết cái này tinh thần công kích loại kỳ vật có thể cường hóa hắn cái nào kỹ năng. Mã Lâm Na trên thi thể không ngừng hiện lên tử quang, chỉ chốc lát sau cũng phân ra một viên huyết mạch kết tinh, Tô Trạch đem huyết mạch kết tinh thu vào. Mã Lâm Na cùng Khương Bình Lạc huyết mạch kết tinh đều là nguyệt thần cấp, bất quá đối với hiện tại Tô Trạch đã là vô dụng. Chỉ chốc lát sau, Trần Tùy Phong cùng một đám Lam Tinh đảng cường giả toàn bộ tụ họp tới, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Kha lão. Lúc này Kha lão thân hình đã có chút hư ảo, giống như là một tấm dần dần trong suốt bị ảnh. Tất cả mọi người biết, Kha lão linh hồn đã đem mất hết, sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Có mắt người vành mắt phiếm hồng, người ở chỗ này không ít tuổi trẻ lúc đều từng chịu qua Kha lão ân huệ, có là học sinh của hắn, có chút từng chiếm được chỉ điểm của hắn, có người tại khó khăn nhất thời điểm bắt lấy Kha lão rôi ra biệt thủ. Cũng là bởi vì này, bọn hắn nghĩa vô phản cố đi theo Kha lão đối kháng Ngoại Tinh đảng, đối kháng nhập tộc. Kha lão ánh mắt nhìn về phía Tô Trạch, lộ ra dáng tươi cười, Lam Tinh tương lai, nhân tộc tương lai, liền dựa vào ngươi. Tô Trạch bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, hắn trốn khỏi Trần Tùy Phong, lại không trốn qua Kha lão. Trách nhiệm này, hay là cứng rắn để trên lưng hắn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, càng có khác cái gì áp lực tâm lý, ngươi một mực cường đại, hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Kha lão an ủi, ta minh bạch. Tô Trạch đáp ứng nói, hắn không cần tận lực làm cái gì, chỉ cần tập trung tinh thần tăng thực lực lên liền có thể. Thực lực không đủ lúc làm cái gì cũng vô dụng, thực lực đủ, cái gì đều không cần làm, chỉ cần tỏ thái độ, phát cái nói, hoặc là chỉ cần hơi xuất thủ, hết thảy vấn đề đều sẽ không là vấn đề.
Kha lão vừa nhìn về phía Trần Vi Phong, nói sau khi ta chết, Lam Tinh Đảng liền do ngươi lãnh đạo, nhân tộc quyết không thể khuất phục tại niệm tộc khống chế, dù là chỉ còn người cuối cùng, cũng tuyệt không thể từ bỏ chống lại. Một chủng tộc, tay chân bị gãy cũng còn có thể sống, sống lưng gãy mất liền phế đi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn đầu nhân tộc phân chiến đến cuối cùng. Trần Vi Phong ánh mắt kiên định nói. Kha lão ngay trước mặt mọi người điểm danh để Trần Vi Phong kế mặc hắn vị trí, chính là vì đè xuống hết thảy không phục thanh âm. Trần Vi Phong tư lịch đủ, nhưng thực lực còn kém một chút, hắn chỉ là chí tôn, nhưng Lam Tinh Đảng chí tôn có mấy vị. Lúc đầu, Tô Trạch là thích hợp hơn nhân tuyển, nhưng Tô Trạch kích giết Khương Bình Lạc đằng sau, cũng nhất định mau rời khỏi Lam Tinh. Đến lúc đó, Lam Tinh Đảng bên này sẽ không có truyền kỳ cường giả. Kha lão lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Nam, "Thiên Nam, về sau ngươi muốn phụ trợ Tùy Phong." Lâm Thiên Nam lập tức nước mắt băng, Kha lão là nhìn xem hắn lớn lên, mặc dù cùng hắn không có liên hệ máu mủ, nhưng là hắn kính trọng nhất trưởng bối. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Kha lão đây là đang bàn giao hậu sự. Mỗi cái người hắn quen biết, hắn đều muốn bàn giao bên trên hai câu nói. Nói, Kha lão thân thể càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn lại có một tầng mông lung hư ảnh. Kha lão thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn còn đang tiếp tục nói, từ bắt đầu bàn giao hậu sự, càng về sau đối với vãn bối quan tâm căng dặn. Đợi cho một trận gió thổi qua, một điểm cuối cùng hư ảnh cũng hóa thành khói xanh bị gió thổi tán, Kha lão như văn nhuế thanh âm cũng tiêu tán trong gió. Thủ hộ Lâm Hoa Châu hơn 500 năm lão nhân, cứ như vậy theo gió mà đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng khắc vào mọi người tại đây trong lòng vết tích, khắc vào Lâm Hoa Châu bách tính trong lòng vết tích, vĩnh viễn cũng sẽ không xóa đi. Cùng tiễn Kha lão. Trần Tùy Phong hổ mắt rưng rưng, thân thể khẽ run, nhưng vẫn là cố gắng thẳng tắp cái eo, kính cái Lâm Hoa quần quân lễ. Cùng tiễn Kha lão. Cùng tiễn Kha lão. Tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, một trận luồng gió mát thổi qua đại địa, dung nhập Lâm Hà bao la hùng vĩ trong dòng nước. Tô Trạch không có thời gian thương cảm, hắn lại càng khẩn yếu hơn sự tình muốn làm. Nha ca, Lâm gia chủ Tô Trạch điểm mấy cái cường giả chí tôn, để bọn hắn theo chính mình cùng một chỗ leo lên rủ biển phi thuyền. Hắn không có kêu lên Trần Tùy Phong, bởi vì Trần Tùy Phong là Kha lão khâm điểm làm tinh đảng lãnh tụ, phía sau rất nhiều chuyện còn muốn hắn đi tổ chức. Nhìn qua ở đây chín vị cường giả chí tôn, Tô Trạch mở miệng nói, sau đó ta sẽ tiến về làm tinh ba chỗ thần minh xúc sắc chỗ, phía sau một đoạn thời gian, liền làm phiền mấy vị thủ hộ thần minh xúc sắc, quyết không thể để bất luận kẻ nào tới gần. Tô Trạch nhất định phải đuổi tại Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na tin chết chưa truyền ra trước, phong tỏa ba khu thần minh xúc sắc, không để cho niệm tộc hướng bọn hắn hành tinh mẹ cầu viện. Nhưng hắn cũng biết, đây không phải kế lâu dài. Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na tin chết lựa không được bao lâu, hai người đều là một châu chủ làm thịt, mất liên lạc một đoạn thời gian, những người khác liền có thể đoán ra hai người tuyệt đối là sẽ ra chuyện. Mà muốn giữ vững ba khu thần minh xúc sắc cũng mười phần khó khăn, trừ phi có thể điều động nhiều vị truyền kỳ cường giả thủ hộ, nhưng bây giờ Tô Trạch trừ chính mình, thủ hạ ngay cả một cái truyền kỳ cường giả đều tìm không ra đến, tự dạng bọn bây giờ cũng không thoát thân được. Ba vị trí tôn thủ hộ một chỗ thần minh xúc sắc cũng không bảo hiểm, niệm tộc xuất động nhiều vị trí tôn hoặc là một vị truyền kỳ cường giả, liền có thể đoạt lại thần minh xúc sắc. Dù sao bọn hắn muốn phòng bị cũng không chỉ Lâm Hoa Châu niệm tộc cường giả, còn bao gồm Viêm Đế Châu cùng Tuyết Nguyên Châu cường giả. Cái này hai đại vừa tới đấy có bao nhiêu niệm tộc, Tô Trạch cũng không rõ ràng. Có thể Tô Trạch cũng rút mất không ra càng nhiều nhân thủ. Về phần đem thần cấp kỳ vật lưu cho bọn hắn đối địch, vậy cũng không thực tế, truyền kỳ cường giả còn có thể miễn cưỡng sử dụng thần cấp kỳ vật, cấp chí tôn sử dụng thần cấp kỳ vật, chỉ sợ không ai chịu nổi. Tô Trạch chính mình lại có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hắn không có khả năng trực tiếp đi tiếp thu truyền thừa, ở trước đó tối thiểu muốn đem mấy cái niệm tộc truyền kỳ cường giả đều thu thập hết. Bằng không hắn vừa tiến vào trong truyền thừa, Đạt Uy, Giang Mẹ Sẩn các loại niệm tộc truyền kỳ đem không người có thể chế. Dù bị phi thuyền lóe lên, trước mắt đi vào Lâm Hoa Châu thần minh xúc sắc, tốc độ này để Lâm Tiên Nam bọn người vì đó sợ hãi thán phục. Tô Trạch buông xuống ba vị cường giả chí tôn, giúp bọn hắn thanh trừ hết trung quanh khả năng tồn tại ngoại tinh đảng thám tử. Đằng sau hắn theo thứ tự đi Tuyết Nguyên Châu cùng Viêm Đế Châu thần minh xúc sắc, đồng dạng buông xuống ba vị cường giả chí tôn. Đến lúc này, dù bị phi thuyền bên trên cũng chỉ thừa Tô Trạch một người. Hắn trực tiếp xâm nhập Tuyết Nguyên Châu cùng Viêm Đế Châu, dù bị phi thuyền dò xét hệ thống mở ra, tại hai đại châu tìm kiếm chí tôn cùng truyền kỳ cường giả. Cái này hai đại châu trừ chúa tể bên ngoài, đều chỉ có một vị truyền kỳ cường giả, Tô Trạch tùy tiện liền tìm được bọn hắn. Hai người này niên kỷ không lớn lắm, hơn 100-200 tuổi dáng vẻ, thực lực tại truyền kỳ cấp bên trong cũng thuộc về yếu nhược, tại Tô Trạch trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại Tô Trạch cầm trong tay hai kiện thần cấp kỳ vật, đó là như hổ thêm cánh, bình thường truyền kỳ cấp chỉ có bị hắn trở tay trấn áp phần. Tô Trạch cũng không xác định hai người này đến cùng phải hay không nhập tộc, dứt khoát toàn bộ bắt, nhốt vào dù bị phi thuyền trong phòng tạm giam. Trừ cái đó ra, ven đường phát hiện tất cả cường giả chí tôn hắn cũng toàn bộ tóm lấy. Vòng quanh hai đại châu chậm chạp bay một vòng, hoa suốt cả ngày, Tô Trạch bắt hơn 20 vị chí tôn, toàn bộ đóng lại. Hắn khẳng định còn không có tóm sạch, không quá thừa dư số lượng không nhiều cường giả chí tôn, hẳn là cũng khó mà tổ chức, đối với trông coi thần minh xúc sắc Lâm Hoa Châu chí tôn sinh ra uy hiếp. Tại cái này hai châu hoa quá nhiều thời gian, Tô Trạch thở dài, cũng rất bất đắc dĩ. Một ngày thời gian đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Hiện tại hắn muốn đi trước cổ An Quốc, đối phó Đặng Tuy cùng người da đen chúa tể giảm mẹ sần. Đem hai người này giải quyết hết, hắn liền có thể tạm thời an tâm, có thể đi tiếp nhận hạch tâm truyền thừa. Chương 351, tiếp nhận truyền thừa, 1, chương 351, tiếp nhận truyền thừa, 1. Trước khi lên đường, Tô Trạch phát tin tức hỏi thăm tợ dạ mọn cổ An Quốc bên kia tình hình chiến đấu. Biết được bởi vì hế thổ tổ chức thủ lĩnh thực lực tương đại, tăng thêm hắn tòa kia thần kỳ bóng ma cung điện, có thể cùng Đặng Tuy cùng giảm mẹ sần đánh cho khó phân sản sàn nhau. Đương nhiên cái này cũng cùng giảm mẹ sần nắm giữ món kia thất giai kỳ vật quyển địa khóa phương châm chính là không địch, mà không có năng lực công kích có quan hệ. Mặt khác, một ngày thời gian trôi qua, giảm mẹ sần cùng Đặng Túy hai người mặc dù không có thu đến Khương Bình Lạc đám người tin chết, nhưng cũng không có đợi đến Khương Bình Lạc trợ giúp, lập tức cũng cảm thấy kỳ quái, lòng sinh hoài nghi. Mà lại hai người nếm thử liên hệ Khương Bình Lạc cùng những người khác, cũng đều không có trả lời. Cái này khiến hai người cảm thấy không ổn, manh động thái ý có thể bế thổ tổ chức thủ lĩnh lại không muốn tùy tiện thả bọn họ rời đi, rõ ràng cũng giết không được hai người, vẫn còn kéo chặt lấy hai người, không để cho bọn hắn rời đi. Ở trong đó đương nhiên cũng có tờ giả mòn ở một bên châm ngòi thổi gió công lao. Cái này là Tô Trạch tranh thủ đầy đủ thời gian, nếu là hai người trốn đi, Tô Trạch cũng sẽ rất đau đầu. Hắn nhất định phải thời khắc đề phòng hai người đi tập kích thần minh xuất sắc, nhưng hắn một người cũng thủ không được ba khu thần minh xuất sắc. Cho nên hắn nhất định phải thừa cơ hội này, nhất cử đem hai người cầm xuống. Chờ, các loại, Tô Trạch đuổi tới cổ an quốc lúc, liền gặp được Đặng Tuy cùng giảm mẹ sần còn tại cùng ế thổ tổ chức thủ lĩnh cùng tờ giả mòn chiến đấu. Tô Trạch lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vị này thần bí ế thổ tổ chức thủ lĩnh, hắn là cái xấu xí người lùn, tướng mạo dữ tợn hung ác. Lâm Hoa Châu đối với vị này ế thổ tổ chức thủ lĩnh ghi chép ít, liền ngay cả tên thật cũng không biết, mà khác các phương diện tin tức thì càng ít. Bất quá cái này cũng bình thường, liền ngay cả tờ giả mòn vị này ế thổ tổ chức người đứng thứ hai cũng không biết vị này người lùn danh tự. Toàn bộ ế thổ tổ chức đều là trực tiếp xưng hô nó thủ lĩnh. Nhìn hắn tướng mạo liền biết, hắn hẳn là Tuyết Nguyên Châu người, khả năng Tuyết Nguyên Châu bên kia đối với hắn hiểu rõ sẽ nhiều hơn một chút. Lúc này, Đặng Tuy đang tay cầm thất giai kỳ vật quyển địa khóa một đầu, dây từng kia họa địa vi lao, đem người lùn thủ lĩnh cùng tợ giả mòn hai người đều giam ở trong đó. Giả mẹ sần thực lực cao hơn ra Đặng Tuy một đầu, cho nên hắn phụ trách tiến công, thỉnh thoảng bước vào quyển địa khóa phạm vi bên trong, đối với hai người phát động công kích. Nhưng chỉ cần người lùn cùng tợ giả mòn triển khai phản kích, giả mẹ sần liền lập tức rời đi quyển địa khóa, phương châm chính là một cái chơi lại. Cho dù dạng này, bọn hắn cũng không làm gì được người lùn cùng tợ giả mòn, bởi vì người lùn có một tòa thần kỳ bóng ma cung điện, phòng ngự cường đại. Người lùn cùng tợ giả mòn trốn ở bóng ma trong cung điện, mặc cho người đông tây nam bắc gió, bọn hắn chính là không ra. Người biết chơi lại, chúng ta cũng sẽ. Nhưng chỉ cần Đặng Tuy triệt hồi quyền địa khóa, người lùn liền sẽ lập tức khống chế bóng ma cung điện truy kích hai người, chính là không để cho Đặng Tuy cùng giảm mẹ sân rời đi. Tô Trạch đến, tự nhiên sẽ trực tiếp đánh vỡ song phương cục diện giằng co. Hắn vừa rời đi dù bị phi thuyền, song phương đồng loạt phát hiện hành tung của hắn. Đáng tiếc hắn không có nha ca như thế xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, không có cách nào làm đánh lén. Tô Trạch. Đặng Tuy hơi biến sắc mặt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Trạch xuất hiện ở đây, lại triển lộ chuyển kỳ thực lực, lại thêm Khương Bình Lạc bọn người mất liên lạc, đã để hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng cùng suy đoán. Tô Trạch cũng không nói nhảm, đưa tay một viên sao băng đánh tới hướng Đặng Tuy. Hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu chính là Đặng Tuy cùng giảm mẹ sân. Đặng Tuy kiến thức đến viên sao băng kia mang theo vô địch uy thế hướng chính mình đập tới, trong nháy mắt liền thu hồi quyền địa khóa, đem chính mình cùng giảm mẹ sân quay chung quanh đứng lên. Cứ như vậy, quyền địa khóa cái này khốn địch kỳ vật liền thành hắn cùng giảm mẹ sần vòng bảo hộ, chỉ cần hắn cùng giảm mẹ sần trung thực đợi tại trong vòng, vô luận là Tô Trạch hay là hế thổ tổ chức người lùn thủ lĩnh công kích đều đánh không đến bọn hắn. Sao băng đụng vào trên bình chướng vô hình, bị ngăn cản ở, vẫn là không cách nào công phá quyền địa khóa cái này thần cấp kỳ vật phòng hộ. Đặng Tuy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Tô Trạch. Chỉ cần hắn cùng giảm mẹ sần duy trì ở quyền địa khóa hiệu quả, mặc dù cũng đem bọn hắn vây ở nơi này, nhưng bọn hắn cũng đứng ở thế bất bại. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh. Tô Trạch rêu cợt một tiếng, trực tiếp sử dụng nhược điểm công kích kỹ năng. Đây là Tô Trạch lần thứ nhất đơn độc sử dụng nhược điểm công kích kỹ năng, Đặng Tuy trong mắt hắn một chút thêm ra ba cái nhược điểm. Điều này nói rõ Đặng Tuy thực lực tại truyền kỳ cấp bên trong xác thực rất yếu, cùng hắn chênh lệch có chút lớn. Nhược điểm công kích kỹ năng đơn độc sử dụng lúc, Tô Trạch có thể phân biệt đối với mục tiêu trên người mỗi cái nhược điểm tiến hành một lần đả kích, uy lực công kích tương đương với một phát bình a, biểu hiện hình thức là viễn chỉnh quyền phong công kích. Cho nên kiến lực cùng bành trướng trở, các loại có lực lượng tăng phúc hiệu quả kỹ năng, đều là có thể đối với nhược điểm công kích uy lực tiến hành tăng lên. Tô Trạch khóa chặt Đặng Tuy trên người một chỗ nhược điểm, kiến lực mở ra, hóa thân người khổng lồ, cách không một quyền đánh ra. Vô hình quyền phong bay ra, không trở ngại chút nào xuyên thấu quyền địa khóa hình thành bách tường vô hình, đây cũng là Tô Trạch sử dụng nhược điểm công kích kỹ năng mục đích, có thể không nhìn phòng ngự, không bị ngăn cản. Phanh! Đặng Tuy chịu một quyền, trong nháy mắt lồng ngực nổ tung. Tô Trạch toàn lực một quyền, cũng không tốt tiếp nhận, huống chi không nhìn phòng ngự, tương đương với chân thực tổn thương. Đặng Tuy không dám tin, không biết Tô Trạch là thế nào làm đến xuyên thấu quyền địa khóa phòng ngự. Nhưng Tô Trạch đúng vậy cho hắn suy nghĩ thời gian, theo sát lấy lại là một quyền. Một quyền này trực tiếp đem Đặng Tuy nửa đoạn dưới thân thể đánh nát. Theo sát lấy lại là quyền thứ ba. Một bên giảm mẹ sần muốn cứu biệt binh, lại phát hiện chính mình căn bản không xen tay vào được, liên tục ngăn chặn thương đều làm không được. Nhược điểm công kích khóa chặt mục tiêu nhược điểm, những người khác cản thương hành vi cũng có thể xem là phòng ngự một loại, không nhìn thẳng. Quyền thứ ba trực tiếp đánh nổ Đặng Tuy đầu. Đến tận đây, nhược điểm công kích ba cái nhược điểm đều bị Tô Trạch đánh tan, kỹ năng này cũng lâm vào làm lạnh ở trong. Giảm mẹ sần trước tiên tiếp nhận Đặng Tuy trong tay quyền địa khóa, duy trì ở quyền địa khóa hiệu quả, đồng thời tranh thủ thời gian đối với Đặng Tuy thi triển trị liệu thủ đoạn. Chuyên kỳ cương giả, cho dù bị đánh bể đầu, cũng sẽ không lập tức tử vong. Quyền địa khóa đối với ta vô dụng, làm gì còn muốn duy trì? Tô Trạch dù bận ung dung mà nhìn xem giảm mẹ sần. Tại giảm mẹ sần trị liệu xong, Đặng Tuy xem như tạm thời kéo lại được bệnh. Người da đen giảm mẹ sần khanh khách cười lạnh một tiếng, sửa sang lại một chút thái dương cũng không tồn tại mái tóc, chống lạnh nói muốn lừa dối lao đương. ta cũng không tin kỹ năng này người thời gian ngắn còn có thể dùng lần thứ hai. Sắp thực không dùng đến, bất quá ta lại không nóng nảy, có thể chậm rãi chờ, ngươi còn có thể chạy phải không?
Chương 351, tiếp nhận truyền thừa, 2, chương 351, tiếp nhận truyền thừa, 2, Tô Trạch cũng không thèm để ý, hắn có thể ở chỗ này chậm rãi chờ được điểm công kích kỹ năng làm lạnh hoàn tất.
Lúc này, Dạ Mẹ Sần quay đầu nhìn lại, phát hiện Hế Thổ tổ chức người lùn thủ lĩnh mang theo tợ giả mọn, khống chế bóng ma cung điện đã chạy xa. Nhìn thấy Tô Trạch tam quyền kém chút đánh chết Đặng Tuy đằng sau, người lùn kia thủ lĩnh không chút do dự liền lôi kéo tợ giả mọn chạy trốn. Tô Trạch đương nhiên đã sớm phát hiện, dù sao tợ giả mọn còn bị hắn khống chế, bất quá hắn cũng không ngăn cản. Hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu là giải quyết Dạ Mẹ Sần hai người, Hế Thổ tổ chức ưu tiên cấp có thể về sau sắp xếp một loạt, không nóng nảy. Bất quá Dạ Mẹ Sần tâm tư vẫn sống lạc đứng lên, Hế Thổ tổ chức hai vị truyền kỳ cường giả đi, hắn có hay không có thể chạy trốn? Không có người tiền hậu giáp kích, chỉ ở Tô Trạch một cái cường giả cùng giai truy kích bên dưới, Dạ Mẹ Sần cảm giác mình hay là có rất lớn tỷ lệ chạy trốn. Tất cả mọi người là truyền kỳ cấp, người Tô Trạch so với ta mạnh hơn một chút cũng coi như xong, còn muốn giết ta? Dựa vào cái gì? Dạ Mẹ Sần cũng biết, hắn tiếp tục lưu lại đây bất quá là chó cùng rất dậu, chờ, các loại, Tô Trạch nhược điểm công kích kỹ năng làm lạnh hoàn tất, hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Dạ Mẹ Sần cầm lên trên đất đặng tùy, đột nhiên thu hồi quyển địa khóa, bước ra trở ra, hướng về phương xa cực tốc bỏ chạy. Tô Trạch đã sớm chuẩn bị, lấy ra một chi thổi tên, đối với Dạ Mẹ Sần bóng lưng gợi lên thổi tên. Thất giai kỳ vật hồn đâm thổi tên. Tô Trạch lập tức cảm giác được tinh thần lực của mình bị chi này thổi tên đại lượng rút ra, để hắn hơi cảm thấy mê muội. Mà xa xa Dạ Mẹ Sần lại giống diều bị đứt dây từ không trung ngã xuống. Tô Trạch cấp tốc bay qua, lại cho Dạ Mẹ Sần một quyền, để đã hôn mê hắn ngủ càng hương. Sau đó, hắn đem Dạ Mẹ Sần trong tay quyền địa khóa đoạt lại, lại đem Đặng Tuy cùng Dạ Mẹ Sần hai người đạo cụ chứa vật toàn bộ thu được. Để Tô Trạch ngoài ý muốn chính là, tại Dạ Mẹ Sần trong nhẫn chứa vật phát hiện tản ra màu tím tiến hóa chi quang thần cấp chết xuất vật. Đây là thú vương bọt biển chết xuất vật. Không nghĩ tới ống này chết xuất vật tại Dạ Mẹ Sần trên tay, trước đó Tô Trạch vẫn cho là tại Khương Bình Lạc trên thân, nhưng hắn đánh nổ Khương Bình Lạc đạo cụ chứa vật đằng sau lại không phát hiện thất giai chết xuất vật vết tích. Xem ra ta truyền kỳ cấp thứ 2 ống chết xuất vật cũng có được rơi xuống. Tô Trạch thu hồi chết xuất vật, nhìn thoáng qua một bên Đặng Tuy. Đặng Tuy bây giờ chỉ còn nửa người, cũng là ở vào trọng thương trạng thái hôn mê. Tô Trạch đem hắn cùng Dạ Mẹ Sần hai người toàn bộ ném vào dù bị phi thuyền nhốt đứng lên. Hắn dù bị phi thuyền trung quan áp lấy đại lượng cường giả chí tôn, truyền kỳ cường giả đều có bốn vị, hắn chuẩn bị chờ, các loại làm xong trong tay sự tình lại đến xử lý. Hiện tại, Tam Đại Châu truyền kỳ cường giả hoặc là bị hắn giết, hoặc là bị hắn bắt lấy giam lại, nhìn bạn vô nhất thất. Có thể Tô Trạch biết cũng không phải là như vậy, còn có một số nhân tố không ổn định. Huế Thổ tổ chức vẫn còn tốt, chủ yếu là giáo hoàng. Lão gia hỏa này bản thể không biết trốn ở chỗ nào, còn có một cặp phân thân, rất khó xử lý. Mặt khác, còn có hay không khác niệm tộc cường giả che giấu, ai nào biết. Bất quá Tô Trạch tạm thời cũng không quản được những thứ này. Hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới có thể một mực ngăn chặn niệm tộc cùng niệm tộc mẫu tinh thông tin, chỉ là tận lực kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Nói một cách khác, coi như hắn đem làm tinh bên trên niệm tộc triệt để quét sạch sạch sẽ, niệm tộc mẫu tinh trưởng thời gian không thu được đến từ làm tinh bất cứ tin tức gì, cũng sẽ phái người tới xem xét. Tô Trạch lại đi ba khu thần minh xúc sắc dạo qua một vòng, xác nhận không có việc gì, hắn về tới Đông Lê. Cuối cùng 2 ngày rưỡi, trận này quét sạch Lâm Hoa Châu đại chiến tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Đông Lê bởi vì có pháp lan khắc cùng khắc lôi cách trở, các loại bốn vị cấp chí tôn ngoại viện. Trong trận chiến đấu này, đối mặt La Phạm Quốc cùng Mục Quốc liên quân hiện ra ưu thế áp đảo. Đông Lê đại quân tùy tiện quét ngang La Phạm Quốc, khống chế La Phạm Quốc chính phủ, còn đi chi viện sắt vách Đại Mạc Quốc, trợ bọn hắn đánh lui địch nhân. Thậm chí Cốc Trần Quang bọn người một đường mang binh đánh tới Mục Quốc, đẩy ngã đương nhiệm Mục Vương thống trị. Đương nhiên, Đông Lê quốc cũng không phải là nói muốn đem hai nước này diệt quốc, có thể là đưa chúng nó đặt vào Đông Lê quốc bản đồ, chỉ là vì lật đổ hai nước khôi lỗi chính phủ. Chỉ bất quá làm quốc gia thua trận, La Phạm Quốc cùng Mục Quốc cắt đất bồi thường là tránh không khỏi. Lâm Hoa quốc bên kia, tại Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na chiến tử đằng sau, Trần Tuy Phong dẫn người một đường thông suốt thu phục Lâm Hoa quốc khu vực phía tây. Đến tận đây, toàn bộ Lâm Hoa Châu trừ Cổ An quốc bên ngoài, đã toàn bộ quay về làm tinh đảng thống trị phía dưới. Cổ An quốc thì tạm thời còn tại Hế Thổ tổ chức khống chế phía dưới, đây cũng là phía sau Tô Trạch phải xử lý vấn đề. Bất quá ở trước đó, Tô Trạch dự định trước tiếp nhận truyền thừa thần bí. Nội bộ truyền thừa cũng là có khảo hạch, Tô Trạch không có chủ quan, quyết định trước lợi dụng trong tay tài nguyên, đem thực lực tăng lên một đợt, lại đi tiếp nhận nội bộ truyền thừa khảo hạch. Lấy trước mắt chiến lược mạnh nhất đi nên đón khảo hạch. Lần này đại chiến, hắn thu hoạch tương đối khá, cướp sạch toàn bộ Lâm Hoa quốc quốc khố, mặt khác còn thu được nhiều vị truyền kỳ cường giả bảo vật trên người. Trong đó chân quý nhất hay là 3 kiện thần cấp kỳ vật, cùng thất giai thú vương bọt biển chết xuất vật. Về phần mặt khác tài liệu cao cấp, lục giai kỳ vật, cao giai chết xuất vật các loại đều không đáng nhắc lên. 3 kiện thần cấp trong kỳ vật, hồn đâm thổi tên là thích hợp hắn thăng cấp vật liệu. Tô Trạch không do dự, bắt đầu nếm thử hấp thu cái này thần cấp kỳ vật. Một phen nếm thử đằng sau, hắn thành công tìm được hấp thu hồn đâm thổi tên phương pháp, còn tốt phương pháp kia cũng không xảo trá. Chỉ là tại không rót vào tinh thần lực thôi động kỳ vật này tình huống dưới, dùng thổi tên đâm vào chính mình tinh thần lực bên trong liền có thể. Hồn đâm thổi tên bên trong vô hình năng lượng tràn vào Tô Trạch thể nội, để Tô Trạch có một loại cảm giác kỳ quái, phản phất từ tinh thần đến thân thể đều uống say bình thường, chóng mặt. Thằng đến triệt để hấp thu hồn đâm thổi tên bên trong năng lượng, hồn đâm thổi tên đã mất đi thần dị, biến thành một kiện vũ khí bình thường. Mà Tô Trạch mục bên trong tinh quang chớp động, cuối cùng biết thăng cấp chính là cái nào kỹ năng. hắn có chút ngoài ý muốn. Lại là châm kích kỹ năng chương 351, tiếp nhận truyền thừa, 3, chương 351, tiếp nhận truyền thừa, 3, châm kích nguyên bản đã bị hắn thăng cấp làm lục giai S cấp kỹ năng, lần này lại hấp thu thần cấp kỳ vật thánh cấp, theo lý mà nói hẳn là lên thẳng thất giai. Có thể lục giai đến thất giai là một nấc thang, tăng thêm Tô Trạch tự thân sinh mệnh cấp độ cũng không tới đạt thần cấp, cho nên cuối cùng, châm kích kỹ năng bị thăng cấp làm chuẩn thần kỹ, cùng lực điểm công kích một cái cấp bậc. Chuẩn thần kỹ, kỳ thật đã có thần kỹ đặc thù, chờ Tô Trạch tương lai thành thần đằng sau, hắn chuẩn thần kỹ thăng cấp làm thần kỹ cũng là thuận lý thành chương sự tình. Mà lần này châm kích kỹ năng thăng cấp phương hướng cũng có chút vượt quá Tô Trạch đợt trước. Châm kích, chuẩn thần kỹ hội tụ lực lượng toàn thân cùng tinh thần lực tại một chút, bộc phát ra nhằm vào địch nhân nhục thân cùng linh hồn song trọng đâm xuyên công kích, tại chúng mục tiêu sau, tại mục tiêu thể nội dẫn phát bạo tạc, cũng làm mục tiêu cảm nhiễm ngủ say độc tố, nên độc tố có thể đồng thời tác dụng tại nhục thân cùng linh hồn, làm mục tiêu cấp tốc rơi vào trong trạng thái ngủ say, cho đến lâm vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái mà tử vong. Thăng cấp sau châm kích đầu tiên là uy lực mạnh lên, nhưng thay đổi lớn nhất hay là nó biến thành một cái nhục thân cùng phương diện tinh thần song trọng kỹ năng công kích. Cho tới nay Tô Trạch tinh thần lực cường đại, nhưng không có chủ động tinh thần công kích kỹ năng. Hiện tại châm kích xem như nửa cái tinh thần công kích kỹ năng. Tô Trạch khẽ nhíu mày, hắn cũng không có muốn hướng tinh thần công kích phương hướng phát triển ý nghĩ, bất quá châm kích thăng cấp phương hướng cũng không tính ngoài ý muốn. Trước đó thăng cấp ra ngủ say độc tố lúc, liền có cái này đầu mối, bởi vì nên độc tố là nhằm vào nhục thân cùng tinh thần đồng thời tạo tác dụng. Tinh thần đâm xuyên cùng ngủ say độc tố hai điểm này kỳ thật đều cùng mạnh nhất một quyền không quá dự, mạnh nhất một quyền làm thuần túy bạo lực đòn sát thủ, mục đích đúng là chạy một kích giết đi. Địch nhân đều bị một quyền đánh nổ, tinh thần công kích cùng độc tố công kích đều lộ ra dư thừa. Bất quá kỹ năng thăng cấp phương hướng cũng không phải trước mắt Tô Trạch có thể khống chế. Về sau thực sự không được, liền dùng khác kỹ năng để thay thế châm kích dung nhập mạnh nhất một quyền có thể cân nhắc đem châm kích thăng cấp làm thuần túy tinh thần công kích kỹ năng, cũng là lựa chọn tốt. Tô Trạch hơi làm suy nghĩ đằng sau, liền buông xuống chuyện này, ngược lại lấy ra thất giai thú vương bọt biển chết xuất vật. Không sai, hắn muốn hấp thu ống này thất giai chết xuất vật. Tuy nói có thể dựa vào chính mình dung hợp xuất thần kỹ, xem như trùng kích thần cấp cái thang nhưng có đơn giản hơn phương pháp vì cái gì không cần. Nhưng do dự một chút đằng sau, hắn hay là thu hồi thất giai chết xuất vật. Cũng không phải hắn từ bỏ hấp thu ống này chết xuất vật, mà là sợ tại nội bộ trong truyền thừa có lựa chọn tốt hơn. Vạn nhất nội bộ trong truyền thừa đạt được đại lượng thất giai chết xuất vật đâu, vẫn là chờ ta tiếp nhận xong truyền thừa đằng sau, rồi quyết định muốn hay không hấp thu ống này chết xuất vật đi. Tô Trạch đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là chào hỏi nhà ca theo hắn cùng một chỗ, lại cho Trần Thủy Phong bọn người phát tin tức lên tiếng chào, để bọn hắn tại chính mình tiếp nhận truyền thừa trong lúc đó, phải tất yếu bảo vệ cẩn thận ba khu thần minh xuất sắc. Làm xong đây hết thảy, Tô Trạch nối liền nhà ca, leo lên rủ bị phi thuyền, hướng phía khoảng cách gần nhất vạn thú dãy núi truyền thừa điểm bay đi. Vạn thú dãy núi, không gian truyền thừa bên trong. Nhà ca ở phía ngoài truyền thừa điểm chờ lấy. Tô Trạch đã cầm trong tay bốn khối ghép hình tiến vào nội bộ không gian truyền thừa. Lần này Tô Trạch xe nhẹ đường quen, đem bốn khối ghép hình để vào truyền thừa trên cánh cửa trong rãnh. Trên môn hộ quang mang đại tác, hai phiến cửa lớn từ từ mở ra. Ánh sáng chói mắt từ trong môn tuôn ra, trong nháy mắt đem Tô Trạch bao phủ. Tô Trạch còn cái gì đều không có thấy rõ, liền phát hiện mình đã rời đi nguyên địa, chung quanh tràng cảnh đại biến. Hắn xuất hiện tại một mảnh trắng xóa trong hỗn độn, phía trước có một cái màn hình lớn, không biết từ chỗ nào quăng tới một vệt ánh sáng bắn ra ở trên người hắn. Trên màn hình lớn, Tô Trạch quen thuộc chữ vương không ngừng xuất hiện. Kiểm tra đo lường bên trong mục tiêu đã thông qua ngoại bộ truyền thừa khảo hạch linh hồn, kiểm tra đo lường bên trong nhân tộc người xuyên việt, linh hồn kiểm tra đo lường thông qua huyết mạch, kiểm tra đo lường bên trong nhân tộc huyết mạch, kiểm tra đo lường thông qua cảnh cáo. Phát hiện kẻ phản tộc huyết mạch. Nhìn đến đây, Tô Trạch trong lòng căng thẳng. Ô trọc giả tại trong vũ trụ cũng được xưng làm kẻ phản tộc, đây là kiểm tra đo lường ra trong thân thể của hắn có hôi thối tồn tại. Này sẽ không ảnh hưởng ta tiếp nhận truyền thừa. Tô Trạch trong lòng bất an, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn. Chỉ gặp màn hình lớn phụ đề nhấp nhô. Kẻ phản tộc huyết mạch chiếm tỷ lệ không đủ 0.1 xem xét là không phải kẻ phản tộc. Ngay tại thanh trừ kẻ phản tộc huyết mạch, Tô Trạch trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra, một giây sau cũng cảm giác được chiếu xạ trên người mình quang mang đột nhiên trở nên nóng bỏng. Quang mang kia xuyên thấu da của hắn, chiếu vào trong máu thịt của hắn, chiếu toàn thân hắn trên dưới không có một chỗ có thể tránh. Cái kia cô nóng rực cảm giác đau đớn cũng trải rộng toàn thân hắn, vô cùng bất nhập. Cảm giác này giống như đem hắn cắt thành từng kia, đặt ở trên lửa chầm nướng. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn toát ra một cỗ hôi thối, một cỗ vật chất màu đen từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông bãi tiết ra. Vừa gặp phải quang mang kia, tựa như băng tuyết tan rã. Trên màn hình lập tức liền biểu hiện, kẻ phản tộc huyết mạch thanh trừ hoàn tất. Không nghĩ tới tiếp nhận truyền thừa còn có thể có chỗ tốt này. Tô Trạch trong lòng mừng rỡ, khốn nhiều hắn thật lâu ô chọc giả hồi thối, cứ như vậy bị thanh trừ hoàn tất. Không biết sau đó khảo hạch nội dung là cái gì, Tô Trạch bình phục nỗi lòng, làm xong đại chiến một trận chuẩn bị, không nói những cái khác, thực lực khảo nghiệm khẳng định sẽ có. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy trên màn hình lại bắn ra một hàng chữ, khảo hạch kết thúc, khảo hạch thông qua. Cái quái gì? Cái này thông qua được? Tô Trạch ngộp, ngoại bộ truyền thừa khảo hạch thời điểm đổ nước còn chưa tính, cái này nội bộ truyền thừa khảo hạch còn đổ nước. Mặc dù không cần mặt khác khảo hạch với hắn mà nói là một chuyện tốt, nhưng Tô Trạch trong lòng vẫn còn có chút chênh lệch cảm giác, luôn cảm giác truyền thừa này không quá chính quy, không đủ bộ dáng nghiêm túc. Đúng lúc này, tại hắn phía trước, thiên ti vạn lũ quang mang chớp động, quang mang kia hắn cứ gọi không ra tên nhan sắc, cuối cùng dần dần hội tụ, biến thành một cái một người lớn nhỏ hồ điệp. Đây chính là Tô Trạch tăng đang hấp thu thần huyết kết tinh lúc nhìn thấy cái kia to lớn hồ điệp, chỉ bất quá bây giờ xuất hiện là phiên bản thu nhỏ. Hồ điệp toàn thân là loại kia Tô Trạch không gọi nổi đến danh tự nhan sắc, nhìn cao nhã lộng lẫy, mỹ lệ dị thường, chỉ là nhìn thấy nó, liền có loại thoáng như mộng cảnh cảm giác, tựa hồ không thể tin được sinh vật như vậy sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực. Con hồ điệp kia thật đúng là còn sống. Trong lòng mặc dù không xác định, nhưng Tô Trạch động tác trên tay đúng vậy chậm, lập tức thi lễ một cái, điệp tiền bối. Hồ điệp kích động cánh, vòng quanh Tô Trạch bay một vòng, mở miệng nói, ngươi có phải hay không kỳ quái ta vì cái gì không cho ngươi làm một đống khảo hạch, không để cho ngươi đánh mấy cái trách khảo nghiệm một chút thực lực của ngươi? Không cần thiết, ta không quan tâm thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi tiếp nhận chuyển thừa này, ngươi liền xem như cái phế vật, cũng có thể trở thành vũ trụ thiên tài đứng đầu. Thanh âm của nó nghe có mấy phần non nớt, giống như là hài đồng, bất quá ngữ khí lại là không gì sánh được tự tin, thậm chí có thể nói là cuồng vọng. Chương 352, sáng thế thần đạo, 1, chương 352, sáng thế thần đạo, 1, giáp rời chuyển thừa, thiết trí trung điểm bậc cửa, không ngừng sàng chọn chuyển thừa giả, bảo đảm thu hoạch được chuyển thừa người là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh. Đơn giản tới nói, sợ tiếp nhận chuyển thừa người bôi nhọ chuyển thừa, không thể đem phát dương quang đại. Như bức truyền thừa, bảo đảm truyền thừa giả là của ta tộc loại, phù sa không lưu ruộng người ngoài, mặt khác tùy ý lại đổ vứt đi người, chỉ cần tiếp nhận ta truyền thừa này, trực tiếp cất cánh, chính là tự tin như vậy. Tô Trạch thừa nhận khả năng trước mặt hồ điệp sát thực có tự tin kia, nhưng nếu không phải hắn đã trải qua thu thập 4 khối ghép hình quá trình, hắn kém chút liền tin. Phải biết, hắn có thể đứng ở nơi này tiếp nhận truyền thừa, cũng là chịu đựng trùng điệp sàng chọn, kinh lịch đủ loại khảo nghiệm. Đầu tiên có thể đi vào nơi này, điều kiện tiên quyết chính là thông qua ngoại bộ truyền thừa khảo hạch. Có thể thông qua ngoại bộ truyền thừa người khảo hạch, thiên phú tiềm lực cũng sẽ không kém đến đi đâu. Thứ yếu muốn thu thập đủ 4 khối ghép hình cũng không phải chuyện dễ. 4 khối ghép hình xuất từ làm tinh 4 cái khu vực giữa lẫn nhau cách thiên sơn và thủy, mà lại có thể thu được ghép hình cũng trưởng kỳ năm giữ, không một là dễ dàng hạng người. Nhất là trong đó một khối ghép hình còn bị chia làm 3 phần, do tam đại gia tộc chấp trưởng. Cái này cùng dưỡng cổ cũng không xê xích gì nhiều. Cuối cùng người thắng trận, muốn chiến thắng mặt khác ghép hình người năm giữ, muốn thu hoạch được tam đại gia tộc tán thành, có thể là áp đảo tam đại gia tộc, cuối cùng mới có thể tập hợp đủ 4 khối ghép hình. Có thể nói, có thể làm được trở lên những này người, tất nhiên là kiệt xuất hạng người, thực lực, thiên phú, vận khí, loại nào cũng sẽ không kém. Trong lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Tô Trạch ngoài mặt vẫn là 10 phần cung kính, hỏi: "Điệp tiền bối, ngài một mình ở đây trông ngàn năm sao?" Tô Trạch hỏi như vậy cũng là đang thử thăm dò hồ điệp lúc này trạng thái. Hắn suy đoán hồ điệp phải chết mới đúng, dù sao hắn nghe nói Lâm Hoa chuyển kỳ liền từng phát hiện qua hồ điệp tàn thi, chính hắn cũng thu tập được một viên hồ điệp ánh mắt. Mặt khác, hắn cũng là đang thử thăm dò vị tiên người thần bí loại cường giả đến tột cùng sống hay chết. Hồ điệp giật mình, tiếp tục miệng nói tiếng người: "Đều đi qua ngàn năm sao?" "Không đúng, mới đi qua ngàn năm đã có người tới tiếp nhận truyền thừa sao?" Nó dừng một chút, hỏi: "Các ngươi Lam Tinh thức tỉnh tiến hóa chi lực đã qua bao nhiêu năm?" Tô Trạch hồi đáp: "Năm nay là đệ nhất 1002 năm." "1002 năm? Súc phân đã chết đã lâu như vậy sao?" Hồ điệp ngự khí trong lúc nhất thời có chút xa sút. Tô Trạch cũng không biết nó muốn đả thương cảm giác bao lâu, vội vàng ngắt lời nói: "Điệp tiền bối, ngài hiện tại trạng thái này là bản thể hay là ta chỉ là một đoạn còn chưa biến mất ngộng cảnh tàn ảnh, một mực tại nơi này chờ đợi thích hợp truyền thừa giả, bản thể đã sớm chết, trong thân thể tồn tại một điểm cuối cùng lực lượng, đều dùng đến kiến tạo không gian truyền thừa này, cùng tỉnh lại các ngươi Lam Tinh tiến hóa chi lực." Tô Trạch từ hồ điệp trong lời nói thu hoạch đến rất nhiều tin tức. Đầu tiên, hồ điệp trong miệng xúc phân hẳn là chỉ người thần bí kia loại cường giả, cũng chính là hồ điệp chủ nhân. Hiện tại đã có thể xác định, hồ điệp cùng chủ nhân của nó đều đã chết. Mặt khác, 1000 năm trước trận kia tiến hóa chi vũ quả nhiên cũng là hồ điệp thủ bút. 1002 năm trước đó, nhân tộc thần bí cường giả cùng sắp chết hồ điệp dị thú đi vào Lam Tinh, bọn hắn mở ra Lam Tinh tiến hóa thời đại, cũng lưu lại chỗ này truyền thừa thần bí. Tô Trạch trong lòng có rất nhiều nghi vấn, tỉ như cường giả bí ẩn cùng hồ điệp thân phận, tỉ như mục đích của hai người là cái gì? Thì như bọn hắn bị ai truy sát, thì như trong vũ trụ phải chăng còn có những nhân tộc khác. Bất quá hắn vẫn hỏi ngay sau đó hắn quan tâm nhất, điệp tiền bối, truyền thừa này bên trong đến cùng có cái gì? Hồ điệp bị Tô Trạch như thế quấy rầy một cái, cũng đã từ cảm xúc xa suốt bên trong khôi phục lại, tại Tô Trạch trước mặt tả phi phi, hữu phi phi, mang theo vài phần cười giỡn nói, ngươi đoán? Ngươi đoán ta đoán không đoán? Ta đương nhiên đoán. Tô Trạch hít sâu một hơi, mặc dù hồ điệp đã treo, nhưng đoạn này tàn ảnh cũng không thể đắc tội, dù sao truyền thừa còn chưa tới tay. Thất giai chết xuất vật, thất giai kỳ vật. Tô Trạch suy đoán nói, hướng lớn đoán, chẳng lẽ là bát giai cửu giai chiết xuất vật cùng kỳ vật, các loại thần cấp vật liệu. To gan một chút, cái này cũng không thể là siêu việt thần cấp bảo vật đi, hay là nói có thể làm cho ta nối thẳng nhật thần, sinh mệnh đẳng cấp tam liên ngày. Tô Trạch nhớ tới đời trước nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp, nhân vật chính thu hoạch được kỳ ngộ, đợi một chút lại trực tiếp được truyền bao nhiêu năm công lực, nhảy lên trở thành trên giang hồ nhất đẳng cao thủ. Hắn chẳng lẽ lại cũng muốn gặp gỡ loại chuyện tốt này? Hiện tại cùng nói Tô Trạch tại đoán trong truyền thừa cho, không bằng nói hắn là tại cầu nguyện. Có thể cho dù dạng này, hồ điệp vẫn lắc đầu nói, thằng nhóc nhà ngươi lá gan quá nhỏ. Cái này còn nhát gan. Tô Trạch cảm giác mình trái tim phanh phanh cuồng loạn, hắn đời này 2 tuổi liền không có kích động như vậy qua. Hắn cảm giác chính mình là đụng phải không được kỳ ngộ, hắn cũng không dám muốn tiếp nhận chuyển thừa đằng sau chính mình sẽ có bao nhiêu như bức. Tính toán, hay là trực tiếp nói cho ngươi đi. Hồ điệp không thú vị nói, chúng ta cho ngươi lưu lại một viên tinh cầu. Trời ạ, lại là một viên tinh cầu. Các loại, tinh cầu. Liền cái này. Tô Trạch ngây dại. Hắn muốn cái hành tinh có tác dụng quái gì a? Làm bóng chủ. Thì ra ngươi nói hương lớn đoán, chỉ là thể tích lớn. Là ta hiểu có vấn đề gì không? Chẳng lẽ lại đó là một viên tài nguyên màu mỡ, trải rộng thần cấp tài nguyên giàu tinh. Muốn thật sự là dạng này, thế thì cũng có thể tiếp nhận. Hoặc là một viên có thể thu nhỏ, mang theo người tinh cầu, có thể ở phía trên làm ruộng hoặc là lấy ra để người. Vậy cũng chịu được. Cùng Mục Vương học tập hồi lâu, Tô Trạch đối với vũ trụ đã sớm có một chút hiểu rõ. Tinh cầu cái đồ chơi này, trong vũ trụ khắp nơi đều là, bình thường tinh cầu hoang vu căn bản không có giá trị gì. Điểm ấy từ hắn hấp thu sao băng và chạm kỹ năng lúc nhìn thấy ký ức hình ảnh liền có thể nhìn ra, vị kia không biết cường giả đẳng cấp gì, tiện tay nắm lên một thanh tinh cầu liền lấy đến để người. Hoàn cảnh tốt điểm thích hợp cư ngụ tinh cầu, nếu như không có thức tỉnh tiến hóa chi lực, giá trị cũng bình thường, chủ yếu nhìn trên tinh cầu HP không đáng tiền. Tốt một chút như làm tinh dạng này đã thức tỉnh tiến hóa chi lực tinh cầu, giá trị liền quyết định bởi tại tinh cầu chỉnh thể tiến hóa trình độ. Làm tinh loại này chỉ có ngàn năm tiến hóa sử tinh cầu, tiến hóa trình độ khá thấp, giá trị cũng thấp, đương nhiên đây là coi nhẹ phía trên sinh hoạt vũ trụ chân quý giống loài nhân tộc điều kiện tiên quyết. Về phần những cái kia cao tiến hóa thủy bình tinh cầu, tài nguyên phong phú, tự nhiên là đáng tiền. Bất quá đáng tiền tinh cầu, muốn giữ vững cũng rất khó khăn, sẽ đưa tới vũ trụ khác cường giả ngấp nghé. Chương 352, sáng thế thần đạo 2, chương 352, sáng thế thần đạo 2, Tô Trạch không biết trong truyền thừa cho mình lưu chính là như thế nào một viên tinh cầu. Hắn trực tiếp hỏi, là một viên dạng gì tinh cầu? Hồ Điệp bán được cái nút, là một viên mỹ lệ, tràn ngập hy vọng tinh cầu, đang chờ ngươi khai phát. Tô Trạch trong lòng có dự cảm không tốt. Cái gì tràn ngập hy vọng nghe liền rất nghèo bộ dáng. Còn có khai phát là có ý gì? Một viên nguyên thủy tinh cầu. Hắn chợt nhớ tới, trước đó Tây Đại Lục Tam Đại gia tộc tiên tổ bị ủy thác tận khả năng bồi dưỡng được truyền kỳ cường giả, để bọn hắn thông qua ngoại bộ truyền thừa rời đi Lam Tinh, mục đích nói là vì để cho bọn hắn đi khai hoang. Chẳng lẽ chính là đem bọn hắn đưa đến trên viên tinh cầu kia khai hoang đi? Tô Trạch suy đoán được Hồ Điệp căn cứ chính xác thực. Không sai, đó là xúc phân an bài tiền trạm bộ đội, khai phát một viên tinh cầu, lượng công việc quá lớn, để bọn hắn đi trước cho ngươi mở đường. Hồ Điệp nói ra. Tô Trạch ngộng, nói như vậy, Tam đại gia tộc đi ra cái kia ba cái truyền kỳ cường giả, cùng Lâm Hoa truyền kỳ, hiện tại cũng tại trên viên tinh cầu kia cho mình làm công. Viên tinh cầu kia đã thức tỉnh tiến hóa chi lực sao? Ta tiếp nhận truyền thừa đằng sau, có thể hay không cũng lập tức bị truyền tống đến trên viên tinh cầu kia? Tô Trạch hỏi. Muốn hay không bị truyền tống đi do chính ngươi quyết định, tóm lại danh ngạch truyền tống cư như vậy nhiều, chính ngươi phân phối. Gặp Tô Trạch còn muốn truy vấn, Hồ Điệp không nhịn được nói, tính toán, giải thích quá phiền phức, chính ngươi đi tiếp thu truyền thừa, rất nhanh liền minh bạch. Được chưa? Đến đều tới, truyền thừa này không có khả năng không cần. Hắn ngược lại muốn xem truyền thừa này đến tột cùng là cái gì cái hoa dạng. Cái kia điệp tiền bối, bắt đầu đi. Tô Trạch nói. Hồ Điệp bay đến Tô Trạch đỉnh đầu, nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh, trên cánh kia vung xuống lấm ta lấm tấm phấn hoa, tản ra tia sáng kỳ dị, đem Tô Trạch bao phủ. Tô Trạch lập tức cũng cảm giác được có một cỗ năng lượng rót vào trong cơ thể mình. Hết thảy chung quanh lại lần nữa mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy thân thể của mình, cảm nhận được toàn thân căng đau cảm giác. Cái kia rót vào trong cơ thể hắn năng lượng tốc độ cực kỳ chậm chạp, tựa hồ đã tại tận lực bảo trì ôn hòa, nhưng Tô Trạch hay là cảm giác được khó có thể chịu đựng. Thẳng đến cái kia năng lượng trải rộng toàn thân hắn, cuối cùng bắt đầu hướng hắn dưới rốn vị trí tập kết, hắn mới cảm giác được dễ dàng một chút. Cái này tựa hồ là cái gọi là đan điền vị trí. Tô Trạch cảm giác được, vậy còn đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn năng lượng ngay tại hắn vùng đan điền tập kết, năng lượng cố hóa, hình thành một khối màu vàng thể rắn năng lượng. Ra đây là muốn kết kim đan, tiến hóa chuyển tu tiên. Tô Trạch nhàm chán trong lòng đậu đen rau muống lấy. Cái kia kim đan theo tràn vào năng lượng càng ngày càng nhiều, trở nên cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đã lớn đến Tô Trạch đan điền không chứa được tình trạng. Cũng may lúc này, cái kia kim đan không ngừng áp xúc, thể tích cấp tốc thu nhỏ, tránh khỏi Tô Trạch bị no bạo hạ trạng. Bất quá cái kia năng lượng còn tại không ngừng tràn vào, kim đan lại bắt đầu biến lớn, Tô Trạch suy đoán phía sau khả năng còn muốn không ngừng lặp lại áp xúc lại biến lớn để thêm co lại quá trình. Hắn không phản kháng được, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm, chờ lấy năng lượng chuyển thâu kết thúc mới thôi. Không phải đã nói chuyển thừa đưa ta một cái tinh cầu, làm sao còn có chuyển công câu? Trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, biết cái này chuyển vào trong cơ thể hắn năng lượng, khả năng cùng tiến hóa thần ân kỹ năng có quan hệ. Tiến hóa thần ân đến từ thần huyết kết tinh trên bản chất cũng là thần kỹ hình thức ban đầu, cho nên đợi đến Tô Trạch tấn thăng thần cấp đằng sau, cũng muốn tiếp tục đối với tiến hóa thần ân kỹ năng tiến hành thăng cấp. Mà những năng lượng này, rất có thể chính là dùng để thăng cấp tiến hóa thần ân. Tô Trạch chờ lấy, cũng bắt đầu nhàm chán, thậm chí sinh ra muốn hay không nhắm mắt nghỉ ngơi một lát suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một đống tạp nhạp tin tức như gió bão tràn vào trong đầu của hắn. Đây là tin tức, mà không phải ký ức hình ảnh, trong đó đã bao hàm bộ phận hình ảnh, nhưng còn có rất nhiều phương diện khác nội dung, bao quát văn tự tri thức, hình ảnh tin tức các loại. Một chút tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, Tô Trạch đầu óc đều muốn nổ tung, chỉ có thể từng chút trải bước tiêu hóa. Tại Tô Trạch bên cạnh cách đó không xa, Hồ Điệp có chút ngượng ngùng tự nói, ta giống như dùng sức quá mạnh, lập tức tiếp nhận nhiều tin tức như vậy, có chút tin tức còn không phải trước mắt hắn nên biết. Tính toán, hắn sớm muộn đều muốn biết, sớm một chút biết có áp lực cũng có động lực, làm truyền thừa giả đương nhiên muốn gánh vác được áp lực, không sai, đây cũng là khảo hạch một bộ phận. Tô Trạch lúc này căn bản nghe không được Hồ Điệp nói một mình, hắn toàn bộ tinh lực cùng tinh thần đều tập trung ở tiêu hóa trong đầu tin tức bên trên. Thì ra là thế, hắn thỉnh thoảng trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng thỉnh thoảng trong miệng phun ra một loại thực vật danh tự, thảo. Hắn tiếp thu được trong tin tức, rất nhiều chỗ mấu chốt nói không tỉ mỉ, bất quá cũng đủ làm cho hắn làm rõ cả sự kiện đại khái mạch lạc. Hắn không nghĩ tới, chuyện này lại còn cùng trong vũ trụ sáng thế thần đạo dính líu quan hệ. Truyền thuyết, vũ trụ là do một vị trí cao sáng thế thần mở, sáng thế thần sáng tạo ra linh thực, sáng tạo ra dị thú, sáng tạo ra các loại cổ quái kỳ lạ sinh mệnh, nhưng đều cảm giác không đủ hoàn mỹ. Thẳng đến sau khi hắn chết, thân thể cùng linh hồn của hắn hóa thành vũ trụ ban sơ 10.000 cái bộ tộc có trí tuệ cường giả. Cái này 10.000 cái cường giả chính là ban sơ bộ tộc có trí tuệ chi tổ, bọn hắn mỗi người đều kế thừa bộ phận trí cao sáng thế thần thiên phú hoặc năng lực. Theo bọn hắn sinh sôi hậu đại, huyết mạch truyền thừa, liền tạo thành ban sơ vũ trụ vạn tộc. Có thể theo thời gian trôi qua, huyết mạch không ngừng truyền thừa, vạn tộc thiên phú cùng năng lực theo huyết mạch dần dần mỏng manh làm nhạt mà biến yếu, thậm chí hoàn toàn biến mất. Chỉ có trong đó người nổi bật, tiến hóa đến cao hơn sinh mệnh cấp độ, mới có thể thức tỉnh bộ phận chủng tộc năng lực cùng thiên phú. Cái này bởi vì chủng tộc mà dị, có chủng tộc tại lần thứ tư lúc tiến hóa, liền sẽ thức tỉnh chủng tộc thiên phú, có chút chủng tộc thì phải đến thần cấp. Quyết định chủng tộc thiên phú cùng năng lực gen, được xưng bản nguyên gen mỗi một cái bộ tộc có trí tuệ đều có chính mình độc nhất vô nhị bản nguyên gen. Bất quá cho dù đến thần cấp, cảm giác tỉnh thiên phú và năng lực cũng là không hoàn chỉnh, bởi vì lúc này thể nội bản nguyên gen cũng không hoàn chỉnh. Thần cấp đằng sau mỗi một lần tiến hóa, đều là đang không ngừng hoàn thiện bản nguyên gen, có thể nói tiến hóa đẳng cấp càng cao, thể nội bản nguyên gen liền càng hoàn chỉnh. Nếu người nào có thể tiến hóa ra hoàn chỉnh bản nguyên gen, liền có địch nổi tộc này thủy tổ chiến lực. Chương 352, sáng thế thần đạo 3, chương 352, sáng thế thần đạo 3, nguyên lai cái gọi là tiến hóa, nhưng thật ra là vì phản tổ. Trong vũ trụ bộ tộc có trí tuệ cường giả không ngừng tăng lên sinh mệnh cấp độ, chính là vì hướng chủng tộc thủy tổ dựa sát vào Tô Trạch tiêu hóa xong tin tức này sau, tiếp tục trải vớt mặt khác tin tức. Sáng thế thần dứt lời lại chỉ là thần thoại, không cách nào nghiệm chứng thật giả, nhưng trong vũ trụ đủ loại hiện tượng đều bằng chứng sáng thế thần đạo tính chân thực. Như một cái bộ tộc có trí tuệ cường giả dựa vào tự thân tiến hóa, hoàn nguyên ra được hoàn chỉnh bản nguyên đen, hắn tối thiểu có thể trở thành cái gọi là nhật thần phía trên cường giả. Chỉ bất quá cái này phi thường khó khăn, chẳng lẽ gần như không có khả năng. Bộ tộc có trí tuệ tiến hóa phương thức là cướp đoạt tiến hóa muốn không dựa vào cướp đoạt, tinh khiết dựa vào tự thân trưởng thành tiến hóa, gần như không có khả năng. Lúc này liền phát triển ra hai đầu cướp đoạt lộ tuyến. Một đầu là cướp đoạt đồng tộc. Đồng tộc ở giữa mỗi người trỗi trở lại như cũ ra bản nguyên gen cũng khác nhau, cướp đoạt đồng tộc bản nguyên gen, đến bù đắp tự thân khiếm khuyết bộ phận, có thể nhanh chóng hoàn thiện tự thân bản nguyên gen. Chỉ bất quá cứ như vậy, liền trở thành ô trọc giả, cũng chính là kẻ phản tộc, toàn thân phát ra hôi thối, bị chủng tộc chỗ không dung. Đầu thứ hai là cướp đoạt mặt khác bộ tộc có trí tuệ cường giả. Cướp đoạt chủng tộc khác bản nguyên gen, không cách nào trực tiếp hoàn thiện bản tộc bản nguyên gen, làm chính mình hướng bản tộc thủy tổ dựa sát vào, nhưng có thể làm chính mình hướng vị tiêu chí cao sáng thế thần dựa sát vào. Đây mới là trước mắt trong vũ trụ chủ lưu lộ tuyến, mặc dù không có cấp đoạt đồng tộc tăng thực lực lên mau lẹ, nhưng hạn mức cao nhất cao hơn, mục tiêu càng rộng. Truyền thuyết, nếu là có người có thể tập hợp đủ vạn tộc hoàn chỉnh bản nguyên đen, đem so sánh vị tiêu chí cao sáng thế thần. Đầu thứ hai cấp đoạt tiến hóa lộ tuyến, cũng là vũ trụ vạn tộc phổ biến áp dụng tiến hóa lộ tuyến, cái này cũng trực tiếp dẫn đến vạn tộc ở giữa chinh chiến không ngớt, lẫn nhau cấp đoạt thôn vệ, đã từng vạn tộc đến bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm chủng tộc. Theo lần lượt chinh chiến, nguyên bản ban đầu thực lực không kém nhiều vạn tộc bắt đầu xuất hiện không đều. Chiến thắng chủng tộc dựa vào lần lượt cấp đoạt, thực lực càng ngày càng mạnh, chiến bại chủng tộc dần dần bị kéo dài khoảng cách, cho đến diệt tộc. Tựa hồ, làm nào đó bộ tộc đem mặt khác chủng tộc triệt để bị diệt lúc, tộc này liền sẽ thu hoạch được chỉnh thể vĩnh cửu tăng lên. Đây là nguyên lý gì, Tô Trạch cũng không biết, mấu chốt tin tức thiếu thốn. Nhưng có thể đánh giá ra, diệt đi chủng tộc khác, sẽ cường đại bản tộc. Cường đại không chỉ có là trước mắt thực lực, còn có chủng tộc thiên phú. Như vu tộc, chỉ cần trưởng thành liền có thể địch nổi thần linh, thiên phú bực này thực sự quá kinh khủng. Thiên phú như vậy cũng không phải vu tộc ngay từ đầu liền có, mà là bọn hắn thông qua lần lượt chiến tranh, lần lượt hủy diệt tộc khác tích lũy xuống. Những cái kia còn sống sót cường tộc không ngừng hủy diệt chủng tộc khác, càng đánh càng mạnh, cho đến trở thành vũ trụ bá chủ chủng tộc. Thì như vu tộc, mà yếu một ít chủng tộc, hoặc là phân tán ra, tìm nhiều cái vũ trụ vắng vẻ chi địa trốn đi, rời xa chiến hỏa, thì như Tô Trạch biết thụ linh tộc, hoặc là phụ thuộc vào cái nào đó cường tộc, trở thành nó phụ thuộc, cho bọn hắn làm chó chân. Thì như niệm tộc, chính là vu tộc thần tộc. Ma nhân tộc, chính là vạn tộc một trong, chuẩn xác mà nói, là ước vạn năm trước bá chủ chủng tộc. Đã từng, nhân tộc cũng là lúc đầu vạn tộc đại chiến bên thắng, là trong vũ trụ có tên tuổi cường tộc. Nhân tộc lúc đầu tại vạn tộc đại chiến bên trong trổ hết tài năng, tích lũy xuống không kém ưu thế, cũng không biết bởi vì cái gì mà cấp tốc suy sụp. Nhưng may mà chính là, nhân tộc cũng không diệt tộc, mà là thoát đi chiến hỏa, tìm địa phương trốn. Nhân tộc cần nuốt ước vạn năm, tránh né lấy địch tộc lùng bắt cùng truy sát, giống như là trong đường cống ngầm chuột, không dám quang minh chính đại tại trong vũ trụ hiện thân. Tại cái này ước vạn năm bên trong, nhân tộc cũng không phải không có chút nào động tác, có vô số lần từng muốn lấy Đông Sơn tái khởi, bồi dưỡng được từng vị thiên tài, muốn dựa vào lấy những này nhân tộc thiên tài trọng trấn nhân tộc vinh quang. Nhưng kết cục đều không ngoại lệ, lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Trong đó kẻ cường đại đã từng tại trong vũ trụ dày vò ra không nhỏ bọt nước, bất quá cuối cùng đều sẽ bị địch tộc cắn chết. Tỷ như lưu lại truyền thừa vị này, có vẻ như chính là một cái trong số đó. Nhưng nhân tộc vô luận thất bại bao nhiêu lần, nhưng thủy chung không có bị diệt tộc, bởi vì bọn hắn biết rõ thọ khôn có ba hang đạo lý. Lam Tinh kỳ thật chính là nhân tộc một cái quận, mà tại trong vũ trụ cùng loại giống Lam Tinh dạng này quận khả năng có vô số cái. Cường giả nhân tộc sẽ chọn những cái kia chỗ vắng vẻ mà lại không có thức tỉnh tiến hóa chi lực thích hợp cư ngụ tinh cầu, gieo rắc ra đời mệnh hạt giống để nhân tộc tại trên những tinh cầu này sinh sôi. Tại sao muốn tuyển không có thức tỉnh tiến hóa chi lực tinh cầu? Bởi vì thức tỉnh tiến hóa chi lực tinh cầu rất có thể sẽ bị những cường giả khác phát hiện. Rất nhiều chủng tộc nắm giữ lấy tại trong vũ trụ tìm kiếm tiến hóa tinh cầu năng lực, một khi tinh cầu này đã thức tỉnh tiến hóa chi lực, tựa như ở trong đêm tối đốt lên ngọn nến, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Tỷ như Lam Tinh, trước đó vô số năm cũng không có bị ngoài hành tinh người vào xem qua, tiến hóa thời đại mở ra sau, chỉ là 200-300 năm liền bị niệm tộc chú ý tới. Bất quá tựa hồ niệm tộc cũng không biết nhân tộc đặc thù cùng chân quý, đối với nhân tộc chẳng qua là khi làm những cái kia trốn vô danh tiểu tộc đối đãi, cũng không có quá coi trọng. Cũng có thể là liên quan tới nhân tộc tin tức, bởi vì niệm tộc tầng dưới chốt không đủ coi trọng, không có truyền đạt đến cao tầng trong tay, dẫn đến niệm tộc cao tầng hiện tại còn không biết bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện một viên nhân tộc tinh cầu. Nhưng tôi chỉ biết, đây chỉ là tạm thời. Coi như niệm tộc cao tầng tầm mắt không đủ, tiếp xúc không đến nhân tộc bực này mai danh nhận tích vô số năm chủng tộc, đáng tiếp tục cấp trên còn có vu tộc. Làm bá chủ chủng tộc, vu tộc một khi phát hiện Lam Tinh bên trên nhân tộc, tuyệt đối sẽ đặc biệt coi trọng. Đến lúc đó, Lam Tinh bên trên nhân tộc đem mọc cánh khó thoát, chỉ tới đây biến thành vu tộc trong bãi nốt dê cừu non. Chương 353, truyền thừa chân tướng, 1, chương 353, truyền thừa chân tướng, 1, tại biết Lam Tinh chỉ là nhân tộc thọ khôn vạn quật bên trong một cái quật đằng sau, Tô Trạch sinh ra một chút liên tưởng. Hắn nghĩ tới quê hương của mình, địa cầu. Trong ấn tượng của hắn địa cầu cùng tiến hóa thời đại mở ra trước Lam Tinh cơ hồ không có khác nhau quá nhiều, chưa giác tỉnh tiến hóa chi lực, phát triển khoa học kỹ thuật, tất cả đều là nhân tộc. Chẳng lẽ lại, địa cầu cũng là bên trong một cái quật? Hắn cảm thấy rất có khả năng. Nói như vậy, hắn rất có thể cũng không có xuyên qua đến một thế giới khác, mà là từ một cái tinh cầu hồn xuyên đến một tinh cầu khác. Nói không chừng tương lai hắn còn có cơ hội, có thể trở lại địa cầu. Tạm thời kết thúc những này không có ý nghĩa liên tưởng, hắn tập trung tinh thần, tiếp tục trải bước trong đầu tin tức. Tô Trạch tại sơ bộ làm rõ tất cả tin tức đằng sau, cuối cùng biết Hồ Điệp cùng chủ nhân thân phận. Hồ Điệp chủ nhân, tên là Ngao Tôn, Nhật Thần phía trên tồn tại cường đại, về phần Hồ Điệp, tên là Tạo Hóa Mộng Điệp, là Ngao Tôn tọa kỵ, đồng dạng là siêu việt Nhật Thần cường đại dị thú. Về phần Nhật Thần phía trên cường giả, được gọi chung là tổ thần cấp sinh mệnh. Sở dĩ xưng hô như vậy, là bởi vì truyền thuyết ban sơ 10.000 bộ tộc có trí tuệ thủy tổ chính là ở vào cái này sinh mệnh cấp độ. Đương nhiên, cái này nói chính là không có trải qua chủng tộc chiến tranh, không có phát sinh cướp đoạt lúc 10.000 chủng tộc thủy tổ. Cũng tức là trí cao sáng thế thần vừa phân hóa thành 10.000 thủy tổ lúc, bọn hắn ban đầu sinh mệnh cấp độ. Về sau trải qua cướp đoạt, có chút chủng tộc thủy tổ đã nâng cao một bước, siêu việt tổ thần cấp. Đó là cái dạng gì cấp độ cùng cảnh giới, cũng không phải là Tô Trạch có thể biết. Bất quá dựa theo sáng thế thần đạo đến lý giải, tại đã trở thành tổ thần, thậm chí siêu việt tổ thần đằng sau, bước kế tiếp khẳng định là muốn hướng về vị kia trí cao sáng thế thần đi tiến hóa. Nói về chính đề, nhân tộc tại trong vũ trụ thọ khôn vạn quật, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ toát ra một tên nhân tộc thiên tài đi xông xáo vũ trụ. Nay thời gian, ngắn thì cách xa nhau hơn mấy ngàn vạn năm, lâu là mấy triệu năm. Dù sao từ đầu đến cuối cậu thả lấy không xuất thế, bồi dưỡng không ra cường giả chân chính, muốn trưởng thành, liền muốn đi trong vũ trụ chém giết cấp đoạn. Nhân tộc thiên tài xông xáo vũ trụ, trọng yếu nhất một chút chính là ẩn tàng tốt tự thân chủng tộc, đừng bại lộ người một nhà tộc thân phận. Có thể cho dù những thiên tài này đều giấu rất tốt, nhưng chờ bọn hắn chân chính trưởng thành đằng sau, tự nhiên sẽ tiếp xúc đến các tộc đại lao, đến lúc đó thân phận của bọn hắn hay là khó mà che giấu, bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Ngao Tôn, cùng trước đó vô số nhân tộc thiên tài đều là như thế bại lộ. Tại Ngao Tôn thân phận bại lộ đằng sau, hắn lọt vào trùng điệp truy sát, một đi ngang qua năm cửa ải chém 6 tướng, giết ra khỏi trùng đây, cuối cùng vẫn là dựa vào tọa kỵ của hắn Tạo Hóa Mộng Điệp liều chết hộ tống hắn thoát khỏi địch nhân truy tung, trốn xa vô số tinh vực, đi vào làm tinh phụ cận. Tạo Hóa Mộng Điệp năng lực tác chiến cũng không đột xuất, lại có hai đại tuyệt chiêu, một là vô địch tốc độ, bảo mệnh năng lực nhất lưu, hai là biên tập mộng cảnh năng lực đã đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng, nó bệnh mộng cảnh trong trình độ nhất định đã có thể cùng hiện thực tương thông. Nha ca hư vô kỹ năng chính là tới từ Tạo Hóa Mộng Điệp, xem như kế thừa Tạo Hóa Mộng Điệp một nửa truyền thừa. Tạo Hóa Mộng Điệp mặc dù mang theo Ngao Tôn thoát khỏi truy bình, chỉ bất quá lúc đó một người một điệp đều đã bị thương nặng sắp chết, ở vào thời khắc hấp hối, mắt thấy là sống không được nữa. Nhân tộc ước vạn năm đến vô số thiên tài bất lạc, vì bọn họ góp nhặt kinh nghiệm phong phú, mỗi một đời thiên tài trước khi chết đều rất rõ ràng biết lúc này nên làm gì. Bọn hắn có một bộ chuẩn hóa quá trình. Đầu tiên, tìm cách mình gần nhất nhân tộc tinh cầu, cũng chính là cột nhân tộc qua nhiều năm như vậy rộng tung lưới, đã có thể bảo đảm vũ trụ vắng vẻ chi địa, phương viên 100 trong tinh vực tất có một quận. Thứ yếu, lợi dụng dư lực để viên này nhân tộc tinh cầu tiến hóa chi lực khôi phục. Cuối cùng, lưu lại truyền thừa. Một bộ này chuẩn hóa lưu trình mục đích chính là vì không cho nhân tộc các đời thiên tài cố gắng uổng phí, cũng là vì hậu nhân tộc đản sinh thiên tài điểm xuất phát cao hơn. Một bộ này quá trình cũng là nhân tộc ước vạn năm đến vẫn lạc vô số thiên tài, ăn vô số thua thiệt mới tổng kết ra. Cũng chính là bộ này quá trình để đằng sau nhân tộc thiên tài cất bước càng ngày càng cao, đạt tới hạn mức cao nhất cũng càng ngày càng cao. Đến nơi đây, Tô Trạch rốt cuộc minh bạch truyền thừa lưu lại chân quý nhất là cái gì. Khó trách Tạo Hóa Mộng Điệp dám nói, cho dù là phế vật đang tiếp thụ truyền thừa đằng sau cũng có thể cất cánh. Nó thật đúng là không có khoác lác, bất quá điều kiện tiên quyết là tên phế vật này muốn trước tiến hóa đến thần cấp. Đến thần cấp, liền có thể cướp đoạt chủng tộc khác bản nguyên gen làm bản thân lớn mạnh, nhưng bản thân cũng trở thành bị lược đoạt đối tượng. Liên cung lập nghiệp một dạng, nguyên thủy vốn liếng tích lũy là khó khăn nhất, vừa trở thành thần cấp, thực lực yếu đuối, cướp đoạt người khác có nguy hiểm to lớn. Có thể truyền thừa này, lưu lại Ngao Tôn tại vũ trụ lịch luyện bạn năm châu cướp đoạt đến chủng tộc khác bản nguyên gen. Bản nguyên gen có thể bị tộc khác cướp đoạt hấp thu, tự nhiên cũng có thể truyền thừa. Bản tộc bản nguyên gen, Ngao Tôn không có truyền thừa, bởi vì truyền thừa xuống, Tô Trạch sau khi hấp thu cũng đã thành ổ trọc giả, nhiễm hôi thối. Nhưng cấp đoạt đến từ tộc khác bản nguyên đen, bị Ngao Tôn toàn bộ lưu tại trong truyền thừa. Ý vị này Tô Trạch trở thành thần cấp đằng sau, có thể lập tức hấp thu đại lượng chủng tộc khác bản nguyên gen đến cường hóa tự thân. tương đương với trợ giúp Tô Trạch vượt qua gian nan nhất lập nghiệp sơ kỳ để hắn có rất cao điểm xuất phát. Đương nhiên, Ngao Tôn lưu lại những này tộc khác bản nguyên đen, cũng không phải khiến Tô Trạch nhất thứ tính toàn bộ hấp thu, dù sao Ngao Tôn thế nhưng là tổ thần cấp sinh mệnh, Tô Trạch không có khả năng lập tức đem những này bản nguyên đen toàn bộ hấp thu, trực tiếp tấn thăng tổ thần. Hắn làm không được, sinh mệnh đẳng cấp không có tăng lên đi lên, hắn cũng vô pháp tiếp nhận đại lượng tộc khác bản nguyên đen. Mà lại cũng không phải là đơn thuần cướp đoạt bản nguyên gen liền có thể trực tiếp tăng lên sinh mệnh đẳng cấp, đó là cái quá trình tiến lên tuần tự thân các phương diện, tố chất thân thể cùng tinh thần cường độ, còn có gen đẳng cấp đều muốn đuổi theo. Bản nguyên gen chỉ là một cái thần cấp sinh mệnh có trí tuệ trong gen một vòng mà thôi, có thể là khâu trọng yếu nhất, nhưng không phải toàn bộ. Bản nguyên gen lại hoàn thiện, những bộ phận khác tổ người máy tại cản trở, đồng dạng không cách nào hướng cao hơn sinh mệnh đẳng cấp tiến hóa. Tại sau này trong tiến hóa, bản nguyên gen đã mang lại cùng trước đó chiết xuất vật tương tự tác dụng, tức xung làm thông hướng cao hơn sinh mệnh đẳng cấp cái thang. Như là Tô Trạch tại thánh cấp độ lúc một dạng, cái thang dự tốt, mặt khác kỹ năng đẳng cấp cũng muốn đuổi theo, không có khả năng cản trở, mới có thể đi leo lên cái thang. Thành thần đằng sau cũng giống như vậy, Tô Trạch muốn đối với tự thân mặt khác kỹ năng tiến hành dung hợp cùng cường hóa, để bọn hắn xứng với sinh mệnh của mình đẳng cấp, mới có thể hướng cao hơn sinh mệnh đẳng cấp tiến hóa. Đó cũng không phải nói Ngao Tôn lưu lại những này bản nguyên gen truyền thừa vô dụng, tương phản tác dụng phi thường lớn, giá trị không thể đo lường. Cái này có thể là Tô Trạch tiết kiệm thời gian dài tinh lực, đã giảm mất đi cấp đoạt chủng tộc khác cường giả phong hiểm, để hắn không cần đi cùng chủng tộc khác cường giả đã sinh đã tử. Cái này tương đương với tại thánh cấp giai đoạn lúc, là Tô Trạch chuẩn bị đầy đủ chiết xuất vật, để hắn tập trung tinh thần thăng cấp kỹ năng cùng tiến hóa liền xong việc. Chỉ bất quá bản nguyên gen thứ này, nhưng so sánh thánh cấp chiết xuất vật khó hơn nhiều. Có thể đoán được chính là, Tô Trạch tại toàn bộ thần cấp độ, cũng chính là từ tinh thần một đường đến nhật thần giai đoạn này, sẽ tăng lên nhanh chóng. Người khác tại thần cấp giai đoạn, tăng lên một cái sinh mệnh đẳng cấp, khả năng tối thiểu cũng phải mấy trăm hơn ngàn năm. Nhưng Tô Trạch bởi vì có đại lượng bản nguyên gen dự trữ, đem giảm bớt rất nhiều thời gian, khả năng chỗ tốn hao thời gian đem chỉ có người khác 1/10 thậm chí 1. Mà những này bản nguyên gen lúc này chính hướng trong thân thể của hắn chui, tính cả lấy thăng cấp tiến hóa thần ân kỹ năng năng lượng xen lẫn trong cùng một chỗ, chứa đựng tại hắn đan điền vị trí. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, những này bản nguyên gen cũng không phải là tất cả đều là Ngao Tôn cấp đoạt tới. Sớm tại mấy trăm triệu năm trước, những cái kia người vẫn lạc tộc thiên tài liền bắt đầu thực hiện bộ này quá trình, trước khi chết lưu lại tìm một viên nhân tộc tinh cầu lưu lại bí ẩn truyền thừa. Bọn hắn đều sẽ đem chính mình cướp đoạt đến bản nguyên gen lưu tại trong truyền thừa, chuyển cho đời sau nhân tộc thiên tài. Dạng này đời đời lưu truyền, đời đời tích lũy, chuyển xuống bản nguyên gen sẽ càng ngày càng nhiều, người đến sau tộc thiên tài điểm xuất phát cũng đem càng ngày càng cao. Chỉ bất quá đây là lý tưởng tình huống dưới, thực tế áp dụng hay là khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Luôn có vài ngày mới chết đột nhiên, chưa kịp lưu lại truyền thừa, cũng hoặc là một chút tiếp nhận truyền thừa thiên tài cuối cùng chẳng khác người thường, không có trưởng thành. Chương 353, truyền thừa chân tướng 2, chương 353, truyền thừa chân tướng 2, tóm lại Tô Trạch tiếp thụ lấy phần truyền thừa này, cũng không phải là lưu truyền ức năm tích lũy, nhưng cũng có mấy triệu năm lịch sử, trải qua mười mấy đời nhân tộc thiên tài tích lũy truyền thừa. Ngao Tôn vạn năm thời gian, liền có thể trở thành tổ thần, chính là bởi vì hắn tiếp nhận tốt mười mấy đời nhân tộc thiên tài truyền thừa. Làm sao cảm giác? Truyền thừa này không quá may mắn dáng vẻ. Tô Trạch ngửi được chẳng lành khí tức. Mấy triệu năm, mười mấy đời nhân tộc thiên tài kiệt xuất, cuối cùng đều không ngoại lệ bỏ mình. Từ Ngao Tôn lưu lại trong tin tức có thể biết được, mười mấy đời thiên tài một đời càng mạnh hơn một đời. Đời thứ nhất thiên tài lưu lại truyền thừa lúc chỉ là nguyên thần, đến đời thứ 10 liền đã trở thành tổ thần. Mà Ngao Tôn càng là trở thành tổ thần bên trong tầng cao nhất cường giả. Mười mấy đời tích lũy, lưu lại truyền thừa cũng một lần so một lần cường đại, phong phú. Tô Trạch tiếp nhận truyền thừa này đằng sau, chỉ cần không chết yểu, tương lai thực lực siêu việt Ngao Tôn cũng là xác suất lớn sự tình. Nhưng tựa hồ tử vong cũng là xác suất lớn sự kiện. Truyền thừa này tựa như cái nguyên rủa, mười mấy đời nhân tộc thiên tài toàn bộ ngã xuống. Thậm chí trước lúc này ước vạn năm bên trong, còn không biết hết thảy vẫn là bao nhiêu vị nhân tộc thiên tài. Loại này bị ký thác chấn hương chủng tộc kỳ vọng cao nhân tộc thiên tài, có vẻ như liền không có một cái có thể kết thúc yên lành. Người làm bằng sát tộc, dòng nước thiên tài. Tô Trạch đã có thể tưởng tượng đến, chính mình tiếp nhận truyền thừa, từng bước một trở thành so Ngao Tôn càng mạnh nhân tộc đại năng, sau đó lại bị vũ trụ cường tộc truy sát, bỏ mình, lưu lại càng như bức truyền thừa, chờ đợi một tên nhân tộc thiên tài tới đón thụ truyền thừa. Đây cũng là vì nhân tộc phục hưng góp một biên lạch. Thế nhưng là hắn muốn kết cục như vậy sao? Nếu như kết cục nhất định là dạng này, hắn tình nguyện mang lên bên người người thân cận, tìm sơn thanh thủy tú vắng vẻ tinh cầu, an an tâm tâm dưỡng lão. Nhân tộc hưng suy, liên quan đến hắn cái giám ấy. Khả năng bởi vì Kha lão nguyện vọng, bởi vì Lam Tinh bên trên một số người, hắn đối với Lam Tinh có chút dứt bỏ không được, nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ nhân tộc, hắn có thể không cảm thấy chính mình có cái gì nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Có lẽ còn có một loại khả năng, Ngao Tôn đã là đỉnh cấp tổ thần, ta tiếp nhận truyền thừa, tương lai có khả năng siêu việt Ngao Tôn, trở thành tổ thần phía trên cường giả, thay đổi nhân tộc vận mệnh. Tô Trạch cảm thấy đây cũng không phải là không có khả năng, tóm lại đi một bước nhìn một bước. Mục tiêu của hắn tạm thời chỉ là đem Lam Tinh nhân tộc từ niệm tộc trong tay giải cứu ra. Về phần phục hưng vũ trụ nhân tộc cái gì, sau này hay nói đi. Truyền thừa này, hắn khẳng định là muốn tiếp nhận. Giải cứu Lam Tinh nhân tộc cũng cần thực lực, Tô Trạch cần truyền thừa này giúp mình nhanh chóng tăng thực lực lên. Phục hưng nhân tộc, tương lai nếu là quá nguy hiểm coi như xong đi. Bất quá Tô Trạch đã thừa nhận, chính mình một mực đối với cao hơn sinh mệnh cấp độ có chỗ truy cầu, hắn muốn nhìn một chút phần cuối của sinh mệnh là cái gì. hắn khẳng định sẽ không ngừng truy cầu cao hơn sinh mệnh cấp độ cùng thực lực mạnh hơn. Nếu là tương lai thực lực cường đại đến phục hưng nhân tộc cũng thuận tay như vậy, hắn cũng không để ý làm như vậy, cũng coi là hồi báo ngao tôn mười mấy đời nhân tộc thiên tài quà tặng. Truyền vào đầu óc hắn trong tin tức, trừ những này có quan hệ nhân tộc, có quan hệ chuyển thừa tin tức bên ngoài, còn có đại lượng trong vũ trụ thưởng thức tính tri thức, cùng một chút thần cấp giai đoạn tiến hóa học kiến thức căn bản. Trừ cái đó ra, chính là có quan hệ một viên tinh cầu tin tức. Không sai, chính là tạo hóa mộng điệp trong miệng viên kia lưu cho hắn tinh cầu. Tại tạo hóa mộng điệp trong miệng, tựa hồ viên tinh cầu này mới là trong truyền thừa chân quý nhất, kỳ thực không phải vậy. Tô Trạch suy đoán, có thể là bởi vì viên tinh cầu này kiến tạo trong quá trình, tạo hóa mộng điệp bỏ ra nhiều công sức, nó mới có thể đặc biệt cường điệu viên tinh cầu này. Không sai, viên tinh cầu này cũng không phải là hoàn toàn trời sinh, mà là ngao tôn cùng tạo hóa mộng điệp gia công mà thành. Viên tinh cầu này cũng không phải là mười mấy đời nhân tộc thiên tài truyền thừa xuống, lúc trước vài chục lần trong truyền thừa cũng không có thứ này. Chỉ là ngao tôn ý tưởng đột phát, tốn không ít thời gian tinh lực làm ra. Ngao tôn cảm thấy nhân tộc phục hưng nên có một cái chính mình trụ sở bí mật nhân tộc ước vạn năm đến đem hạt giống vẩy khắp vũ trụ, quá mức phân tán, sớm đã không có hành tinh mẹ khái niệm. Nhiều đời nhân tộc thiên tài cũng đều là đơn đả độc đấu, cuối cùng toàn bộ thất bại. Cho nên hắn cảm thấy hẳn là có như thế một cái bí mật căn cứ, để đời tiếp theo nhân tộc thiên tài có thể bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, có thể có một nhóm giúp đỡ cùng hắn cộng đồng phân chiến. Thế là hắn đào được hơn 10 khỏa đã thức tỉnh tiến hóa chi lực tinh cầu, đưa chúng nó dung luyện đến cùng một chỗ, thành một viên cỡ lớn thích hợp cư ngụ tinh cầu. Viên tinh cầu kia có chừng làm tinh gấp trăm lần lớn, Ngao Tôn đem tinh cầu bên trên tiến hóa chi lực phong tỏa tại bên trong tinh cầu, cho nên làm viên tinh cầu này tạm thời duy trì nguyên thủy hình thái, không có tiến hóa sinh mệnh xuất hiện, cũng sẽ không bị chủng tộc khác kiểm tra đo lường đi ra. Một viên phổ thông thích hợp cư ngụ tinh cầu, không có thức tỉnh tiến hóa chi lực, cũng liền thể tích lớn một chút, nhưng cái kia bộ tộc có trí tuệ căn bản sẽ không nhìn nhiều. Trên thực tế, trong vũ trụ cỡ lớn tinh cầu còn nhiều, rất nhiều, so viên tinh cầu kia càng lớn vô số lần cũng không nhìn thấy. Hiện tại viên tinh cầu kia liền ở vào đợi kích hoạt trạng thái, phía trên chỉ có phổ thông động thực vật, không có tiến hóa sinh mệnh, không có bộ tộc có trí tuệ. Trước đó thông qua ngoại bộ truyền thừa truyền tống đi qua Lâm Hoa truyền kỳ bọn người, chính là đi trên viên tinh cầu kia khai hoang. Đồng thời Ngao Tôn cố ý không ở bên ngoài bộ trên truyền thừa thiết trí chủng tộc bậc cửa, bất kỳ chủng tộc nào đều có thể thông qua ngoại bộ truyền thừa đến viên tinh cầu kia. Nhưng trên thực tế, nếu không có nhân tộc, một khi truyền tống đi qua, liền sẽ bị cầm tù tại bên trong tinh cầu, bị khống chế, trở thành tinh cầu chủ nhân nô lệ. Nhân tộc thì tương đối rộng rãi, chỉ là tại không có đạt được tinh cầu chủ nhân trao quyền trước, không cách nào rời đi viên tinh cầu kia, chỉ có thể ở trên viên tinh cầu kia làm lao động, đổi lấy một chút có thể tăng lên thực lực bản thân tài nguyên. Về phần tinh cầu chủ nhân, đương nhiên chính là đạt được truyền thừa người, cũng chính là Tô Trạch. Nói cách khác, tại Tô Trạch tiếp nhận truyền thừa trước đó, viên tinh cầu kia cũng chỉ ở vào trạng thái vô chủ, đều là giao cho tạo hóa mộng điệp chế tạo ra cùng loại ai mộng cảnh tiểu trợ thủ cai quản dùm. Tô Trạch trong lòng yên lặng là Lâm Hoa truyền kỳ bọn người mặc niệm vài giây đồng hồ. Bọn hắn coi là con đường phía trước là tinh thần đại hải, không nghĩ tới chỉ là đi một viên khác chim không thèm bị trên tinh cầu làm lao động, còn hạn chế phạm vi hoạt động, chỉ có thể ở trên viên tinh cầu kia hoạt động, không cách nào rời đi. Trên viên tinh cầu kia tiến hóa chi lực chốt mở, chỉ có Tô Trạch tinh cầu này chủ nhân mới có thể mở ra, bất quá hắn một khi mở ra, viên tinh cầu kia tiến hóa chi lực khôi phục, liền có thể bại lộ tại cái khác chủng tộc trong tầm mắt. Bởi vậy, tại thực lực của hắn đủ để chống lại những vũ trụ kia cường tộc trước đó, không nên tùy tiện mở ra viên tinh cầu kia tiến hóa chi lực. Ngao Tôn tại chính mình còn sống rất tốt thời điểm, liền cho mình an bài hậu sự, cho đời sau nhân tộc thiên tài kiến tạo căn cứ bí mật này, chẳng lẽ lại hắn đã sớm biết chính mình phải chết? Không thể không nói, hắn nghĩ vẫn rất chủ đáo. Mặc dù Tô Trạch tạm thời không có đem chỗ kia trụ sở bí mật xem như phục hưng nhân tộc đại bản doanh, hắn căn bản không có ý nghĩ kia, bất quá nơi đó dùng để an trí Lam Tinh người đúng là một cái lựa chọn rất tốt. Nếu là tương lai, hắn thật từ niệm tộc trong tay cứu Lam Tinh nhân tộc, vì để tránh cho đến tiếp sau phiền phức, khẳng định là muốn mang theo bọn hắn rời đi Lam Tinh. Mà tại trong vũ trụ cũng cần cái an toàn nơi đặt chân. Tô Trạch đột nhiên nghĩ đến, không cần chờ tương lai, hắn lần này rời đi Lam Tinh, liền có thể mang lên một nhóm Lam Tinh nhân tộc, đem bọn hắn mang đến viên tinh cầu kia. Viên tinh cầu kia cũng không mệnh danh, Tô Trạch hiện tại làm tinh cầu chủ nhân, đã có vì đó mệnh danh quyền lợi. Tại đặt tên phương diện, hắn quyết định hướng tiền bối học tập. Lâm Hoa truyền kỳ dùng tên của mình mệnh danh Lâm Hoa Quốc, còn đi theo mệnh danh Lâm Hoa Châu, một tên lưỡng dụng, có thể quá có sáng ý cho nên, hắn quyết định bắt trước. Liền cho viên tinh cầu kia mệnh danh là Trạch Tinh. Để Tô Trạch hưng phấn là, Ngao Tôn còn tại trên viên tinh cầu kia cho hắn lưu lại không ít tài nguyên. Có chính hắn có thể dùng đến thần cấp tài nguyên, tỉ như thần cấp kỳ vật, thần cấp tài liệu các loại trở, các loại. Cũng hữu dụng đến bồi dưỡng thủ hạ các loại phẩm chất hơi thấp tài nguyên. Hắn thật nghĩ quá chú đáo. Trong đó càng làm cho Tô Trạch để ý, là hai cái kỹ năng đến tiếp sau truyền thừa. Tô Trạch sao băng và chạm cùng nha ca hư vô đều là tổ thần cấp kỹ năng hình thức ban đầu. Đến tiếp sau thăng cấp tương đối khó khăn, có thể Ngao Tôn đã tại Trạch Tinh nội bộ trong căn cứ cho hắn lưu lại hai kỹ năng này đến tiếp sau thăng cấp truyền thừa. Chỉ cần hắn cùng nha ca sinh mệnh đẳng cấp tăng lên, tương lai một đường đem hai kỹ năng này thăng cấp đến tổ thần kỹ. Tựa hồ Trạch Tinh bên trên còn có rất nhiều tài nguyên chân quý. Cụ thể tài nguyên danh sách, Tô Trạch cũng không có tiếp nhận đến tin tức, bất quá không quan trọng, hắn đã quyết định rời đi Lam Tinh đằng sau, liền tiến về Trạch Tinh, đến lúc đó tự mình kiểm kê tài nguyên liền có thể. Bất quá muốn làm sao đi Trạch Tinh cũng là vấn đề. Trước mắt có hai lựa chọn, một là thông qua chuyển thừa điểm trực tiếp truyền tống đi qua, hai chính là điều khiển dù bị phi thuyền chính mình bay qua. Hai cái này lựa chọn đều có lợi có hại. Chương 354, giữa các hành tinh di chuyển, 1, chương 354, giữa các hành tinh di chuyển, 1, Lam tinh bên trên 4 cái ngoại bộ chuyển thừa điểm, đều có truyền tống công năng, mà lại mỗi lần truyền tống còn kèm theo một cái thần kỹ. Bất quá truyền tống cần năng lượng duy trì, nhất là loại này vượt qua vô số tinh vực, xuyên thẳng qua vô số năm ánh sáng truyền tống, chỗ tốn năng lượng số lượng khổng lồ, cho nên ngoại bộ chuyển thừa truyền tống số lần cũng không phải là vô hạn. 4 cái truyền thừa điểm, mỗi cái truyền thừa điểm có thể truyền tống 10 lần, cộng lại hết thảy 40 lần truyền tống cơ hội. Tại Lâm Hoa truyền kỳ cùng 3 vị tam đại gia tộc truyền kỳ cường giả tiếp thụ qua ngoại bộ truyền thừa đằng sau, cũng chỉ còn lại có 36 lần truyền tống cơ hội. Chờ Tô Trạch triệt để tiếp nhận xong truyền thừa đằng sau, có quyền hạn sửa đổi truyền tống quy tắc, có thể đi rơi truyền tống điều kiện hạn chế, không cần là truyền kỳ cường giả, không cần thông qua ngoại bộ truyền thừa khảo hạch, cũng không cần tiếp nhận một cái thần kỹ, cũng có thể bị truyền tống đi. Nhưng truyền tống số lần hắn cũng vô pháp gia tăng. Chính hắn cũng có thể thông qua truyền tống trực tiếp đi hướng Trạch Tinh, bất quá cái này truyền tống một lần chỉ có thể một người, không có khả năng mang theo những sinh mệnh thể khác. Cùng loại mục vương tàn hồn như này, gửi ở dưỡng hồn trong ngọc thạch, ngược lại là vấn đề không lớn. Mẫu thụ cũng không phải chân chính sinh mạng thể, mà là một kiện không trọn vẹn kỳ vật, bởi vậy cũng có thể mang theo truyền tống. Nhưng nếu như hắn muốn tại trong phi thuyền đổ đầy người, lại đem phi thuyền thu nhỏ, mang theo trong người cùng một chỗ truyền tống đi qua, là làm không được. Mặt khác mẫu thụ chủ nhân trọng thương sắp chết, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn tử vong, cũng coi như làm sinh mạng thể, đồng dạng không cách nào mang theo. Nói cách khác, nếu như thông qua truyền tống, Tô Trạch dù là đem truyền tống cơ hội dùng hết, cũng nhiều nhất chỉ có thể truyền tống đi qua 36 người. Huống chi Tô Trạch không có ý định đem những này truyền tống cơ hội toàn bộ sử dụng hết, về sau Lam Tinh lại sinh ra truyền kỳ cường giả, có thể thông qua truyền thừa điểm trực tiếp truyền tống đến Trạch Tinh, thoát khỏi niệm tộc khống chế. Đây coi như là lưu cho tương lai Lam Tinh cường giả nhân tộc một tia hy vọng. Một số năm sau, nói không chừng một chút hắn quen biết người đều sẽ cần dùng đến cái này truyền tống cơ hội. Về phần bị niệm tộc tìm hiểu nguồn gốc sở qua đi, Tô Trạch cũng không sợ. Ngao Tôn đã sớm làm đề phòng. Nếu như không có Tô Trạch thương lượng cửa sau, truyền tống trận này cũng chỉ có thể truyền tống truyền kỳ cấp tiến hóa giả, tiến hóa đẳng cấp cao hoặc là thấp đều không được. Mà lại đây là đơn hướng truyền tống, chỉ có thể đi, không thể trở về. Một khi không phải nhân tộc truyền tống đến Trạch Tinh, liền sẽ lập tức bị khống chế, bị cầm tù, căn bản là không có cách truyền lại ra cái gì tin tức. Có những điều kiện này hạn chế, niệm tộc căn bản là không có cách từ nơi này sở đến Trạch Tinh vị trí. Thông qua truyền tống đi Trạch Tinh, vấn đề lớn nhất chính là không cách nào dẫn người, Tô Trạch chỉ có thể mang lên cá biệt người thân cận. Nhưng chỗ tốt chính là an toàn mau lẹ, trong nháy mắt đã đến, trên đường cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Nếu như mình điều khiển du bị phi thuyền đi Trạch Tinh, chính là dùng nhiều chút thời gian, trên đường đi cũng có thể là gặp được nguy hiểm, nhưng là có thể mang rất nhiều người. Dù bị phi thuyền không gian hay là rất lớn, có thể dung nạp rất nhiều người, mà khác mâu thụ ngọc lục bảo phi thuyền cũng có thể lợi dụng bên trên, bên trong cũng có thể nhét không ít người. Không cần dựa vào ngọc lục bảo phi thuyền phi hành, chỉ cần bên trong người đằng sau, lại đem ngọc lục bảo phi thuyền thu nhỏ, mang theo trong người là được. Tô Trạch nghiêm túc suy tư quyền hành một phen. Tự lái dù bị phi thuyền đi hướng Trạch Tinh, cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì, dù bị phi thuyền nhật thần cấp phi thuyền, liền mấy ngày liền thần cường giả đều uy hiếp không được chúng ta. Trừ phi là gặp được tổ thần cấp cường giả, bất quá bình thường cũng không có nhà ai tổ thần không có chuyện làm tại trong vũ trụ làm cản đường cấp bóc sống, loại tỷ lệ này nhỏ đến có thể xem nhẹ. Mà lại tốn thời gian cũng không lâu lắm, một tháng không đến, điểm ấy thời gian tại đường dài du lịch trong vũ trụ bên trong không tính là gì, ta chỉ cần thiết lập tốt mục đích và độ, để dù bị phi thuyền lái tự động là được rồi, trên đường ngẫu nhiên cho dù bị phi thuyền bạo sưng cái có thể, thời gian còn lại suy nghĩ một chút thành thần sự tình, một tháng rất nhanh liền đi qua. Cuối cùng, Tô Trạch quyết định hay là tự lái đi qua. Chủ yếu còn có một chút hắn muốn tận mắt nhìn xem vũ trụ tinh không. Sống hai đời, một mực tại trên tinh cầu không có từng đi ra ngoài, nếu là lại thông qua truyền tống, một cái chớp mắt hắn lại xuất hiện tại trên một viên tinh cầu khác, không có ý nghĩa. Đúng lúc này Tô Trạch đỗng nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cả người trở nên đặc biệt dễ dàng hơn. Hắn lúc này cũng đã cơ bản tiêu hóa trong đầu tin tức, chú ý từ bản thân vùng đan điền biến hóa. Lúc này, đã không còn mới năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Tại trong đan điền của hắn, xuất hiện một viên kim toàn một viên không gì sánh được ngưng thực, lóe kim quang kết tinh. Tô Trạch biết, viên này kim phản bên trong áp xúc tiến hóa thần ân kỹ năng đến tiếp sau thăng cấp truyền thừa, cùng vô số ngoại tộc bản nguyên đen. Cái kia kim phản hơi rung nhẹ, ở trong cơ thể hắn vạch ra một đạo thật nhỏ vết nứt không gian, sau đó chui vào. Tô Trạch ngây người, cái quái gì? Tại trong đan điền của hắn mở ra không gian. Bất quá khoan hay nói, dạng này rất tốt, tối thiểu sẽ không bị người khác tùy tiện phát hiện. Nếu như bị người phát hiện hắn người mang nhiều như vậy bản nguyên đen, sợ rằng đều muốn đánh hắn chủ ý. Ngao Tôn nghĩ là thật chu đáo à? Tô Trạch lần nữa cảm thán, vị yêu Ngao Tôn tiền bối, thật đúng là cái gì đều cân nhắc đến. Chính là không có cân nhắc đến, chính mình khả năng đối với chấn hưng nhân tộc không có hứng thú quá lớn. Đến tận đây, truyền thừa triệt để tiếp thu hoàn tất. Trong truyền thừa cho, đại khái có thể chia làm 4 bộ phận. Bao hàm các loại tin tức khổng lồ ký ức, tiến hóa thần ân đến tiếp sau thăng cấp truyền thừa, đại lượng ngoại tộc bản nguyên đen, có lưu đại lượng bảo vật Trạch Tinh. Mặc dù tiếp nhận xong truyền thừa, nhưng Tô Trạch trong lòng vẫn có một chút nghi hoặc. Thì như tiến hóa thần ân kỹ năng này lai lịch. Mặc dù tiến hóa thần ân cùng sao băng và chạm hư vô một dạng, đều là đến từ thần huyết kết tinh kỹ năng, đều là tổ thần cấp kỹ năng hình thức ban đầu. Nhưng Tô Trạch tổng cảm giác tiến hóa thần ân cùng mặt khác hai cái kỹ năng có chỗ khác biệt. Chỉ từ trên tác dụng tới nói, tiến hóa thần ân rõ ràng so mặt khác hai cái kỹ năng cường đại cùng cao cấp. Mặt khác, Tô Trạch chú ý tới một chút, sao băng va chạm cùng hư vô đến tiếp sau truyền thừa đều bị ném ở Trạch Tinh, chỉ có tiến hóa thần ân đến tiếp sau truyền thừa, bị cưỡng chế buộc chặt tại trong truyền thừa. Nói cách khác, dù là tiếp nhận truyền thừa không phải Tô Trạch, mà là người khác, dù là người này không có nắm giữ tiến hóa thần ân kỹ năng, đang tiếp thụ truyền thừa này đằng sau, cũng sẽ đạt được tiến hóa thần ân truyền thừa. Tô Trạch nắm giữ tiến hóa thần ân chỉ là hoàn toàn thể tiến hóa thần ân hình thức ban đầu, tương đương với từ hoàn chỉnh tiến hóa thần ân thượng phân cách đi ra cắt xén bản. Kỹ năng đó chân chính chủ thể, hay là tại trong truyền thừa. Cho dù không có kỹ năng này hình thức ban đầu đặt cơ sở, những người khác tiếp nhận truyền thừa cũng có thể thu hoạch được hoàn chỉnh tiến hóa thần ân kỹ năng, chỉ bất quá thiếu khuyết trước mặt thành kỹ năng tăng thêm. Chương 354, giữa các hành tinh di chuyển 2, chương 354, giữa các hành tinh di chuyển 2, mà Tô Trạch suy đoán, tiến hóa thần ân kỹ năng đến thần cấp đằng sau, tác dụng hẳn là sẽ xuất hiện khá lớn biến hóa, dù sao thần cấp đằng sau tiến hóa hình thức đã thay đổi. Đã không có cái gì hấp thu chiết xuất vật thu hoạch được kỹ năng mới thuyết pháp, thậm chí không có minh xác thành kỹ năng hạn chế. Nói cách khác, tiếp nhận truyền thừa người nhất định phải học được tiến hóa thần ân kỹ năng, về phần sao băng va chạm cùng hư vô thì tùy ý, không có yêu cầu. Sao băng va chạm đến từ bị Ngao Tôn giết chết một vị cương địch, hư vô kỹ năng thì lại đến từ tạo hóa mộng điệp. Chỉ có tiến hóa thần ân là Ngao Tôn chính mình kỹ năng. Tô Trạch tổng cảm giác, tiến hóa thần ân không phải phổ thông tổ thần cấp kỹ năng đơn giản như vậy. Truyền thừa kết thúc, Tô Trạch khôi phục quyền khống chế thân thể, trung quanh hắn hết thảy trở lên rõ ràng, tạo hóa mộng điệp lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Điệp tiên bối, ngài biết tiến hóa thần ân kỹ năng lai lịch sao? Tô Trạch trực tiếp mở hỏi, bỏ lỡ cơ hội này, khả năng liền không có người có thể trả lời hắn. Cái gì tiến hóa thần ân? Tạo hóa mộng điệp là người, kỹ năng này danh tự nhưng thật ra là Triệu Lăng Tiêu lên, cho nên nó trong lúc nhất thời không có hiểu được Tô Trạch nói chính là cái gì. Bất quá Tô Trạch một chút giải thích, nó liền hiểu được, ngươi nói là quan xúc phân lưu lại kỹ năng. Ngươi gọi nó tiến hóa thần ân cũng là không tính sai, rất chuẩn xác, muốn nói trong vũ trụ có tiến hóa chi thần lời nói, vậy khẳng định là vị kia chí cao sáng thế thần, kỹ năng này có thể có lai lịch lớn. Nói đến đây, nó đột nhiên dừng lại, không có nói đi xuống. Trong lòng âm thầm may mắn chính mình lần này phanh lại xe. Nó đã để Tô Trạch biết rất nhiều hắn thực lực này trình độ không nên biết đến sự tình, để Tô Trạch nhiều rất nhiều áp lực, cũng không thể tái phạm đồng dạng sai. Nó cơ cơ cánh nói, thực lực ngươi bây giờ biết quá nhiều không có chỗ tốt, về sau thực lực ngươi cường đại tự nhiên là minh bạch. Mê ngữ nhân lăn ra làm tinh. Tô Trạch còn phải lại hỏi, chỉ thấy Hồ Điệp huy động móng đuốt cùng hắn tạm biệt, đi, ngươi cũng tiếp nhận xong truyền thừa, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, cứ như vậy đi, bye bye. Đúng rồi, kia cái gì trấn hưng nhân tộc nhiệm vụ, ngươi làm hết sức mà thôi, thực sự làm không được liền lưu lại truyền thừa, giao cho hậu nhân đi làm đi. Cũng là không hiểu rõ nhân loại các ngươi, chính mình cũng làm không được sự tình, nhất định phải giao cho hậu nhân đi làm. Nói xong, cũng không đợi Tô Trạch đáp lại, liền hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Tại truyền thừa này trong ngàn năm, nó có thể một khắc đều không muốn đợi thêm nữa. Lúc này đi, Tô Trạch nắm nhìn một phía, phát hiện chính mình lại về tới nội bộ không gian truyền thừa bên trong. Chỉ bất quá cái kia khảm nạm bốn khối ghép hình cửa lớn, tính cả phía trên phiến đá đều đã biến mất không thấy. Nhưng Tô Trạch lúc này đã nắm giữ khống chế nơi đây quyền hạn. Hắn hiện tại có thể mở ra cổng truyền tống đi hướng bốn cái ngoại bộ truyền thừa điểm chúng bất kỳ một cái nào. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút truyền thừa chi địa tình huống, không khỏi nhíu mày. Bốn chỗ truyền thừa điểm, hết thảy 40 lần truyền tống cơ hội, dựa theo Tô Trạch biết, đã dùng hết 4 lần truyền tống cơ hội, hẳn là còn lại 36 lần truyền tống cơ hội mới đúng. Nhưng trên thực tế chỉ còn 34 lần truyền tống cơ hội. Còn có hai vị hắn không biết truyền kỳ cường giả truyền tống đi Trạch Tinh. Tô Trạch thêm chút suy tư, cũng không có quá xoắn xuýt chuyện này. Bốn chỗ truyền thừa điểm phân tán tại Lam Tinh các nơi, thời gian ngàn năm, ra hai cái hắn không biết truyền kỳ cường giả, cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không quan tâm hai người kia là ai, truyền tống đi Trạch Tinh cũng chỉ có ngoan ngoãn rời gạch phần. Rời đi nội bộ không gian truyền thừa, Tô Trạch về tới vạn thú dãy núi ngoại bộ truyền thừa điểm. Nha ca gặp Tô Trạch đi ra, đội vàng hỏi thăm hắn tiến triển có thuận lợi hay không. Tô Trạch gật đầu, coi như thuận lợi, đúng rồi, ngươi hư vô kỹ năng đến tiếp sau truyền thừa ta đã biết ở đâu, chờ phía sau rời đi làm tinh, ta đưa cho ngươi. Tô Trạch đi vũ trụ, đi Trạch Tinh, khẳng định là muốn đem Nha ca mang lên, lưu tại Lam Tinh không có tiền đồ. Hư vô kỹ năng đến tiếp sau truyền thừa, Tô Trạch cũng không có ý định chính mình hấp thu, mà là lưu cho Nha ca. Ta đi vào bao lâu? Tô Trạch thuận miệng hỏi. 3 ngày. Lâu như vậy? Tô Trạch nao nao, hắn cảm giác cũng liền đi qua 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi, 3 ngày này có hay không xảy ra vấn đề gì? Nha ca biết Tô Trạch hỏi là thần minh xuất sắc bên kia, lắc đầu nói, 3 ngày này ta đều có điều khiển rũ bị phi thuyền đi 3 khu thần minh xuất sắc xem xét, trong đó Tuyết Nguyên Châu thần minh xuất sắc bị không rõ thân phận người tập kích, bất quá bị chúng ta Lâm Hoa Châu cường giả đánh lui, cũng không có để bọn hắn tới gần. Tô Trạch gật đầu, quả nhiên vẫn là có niệm tộc cá lọt lưới ở bên ngoài. May mắn hắn tiến đến trước đó đem Tam Đại Châu truyền kỳ cường giả toàn bắt, cường giả chí tôn cũng là nhìn thấy quào một cái, nếu không Lâm Hoa Châu những cái kia chí tôn tuyệt đối thủ không được 3 khu thần minh xuất sắc. Đi thôi, chúng ta về trước đi, muốn chuẩn bị một chút rời đi Lam Tinh. Trở lại Lâm Hoa Châu đằng sau, Tô Trạch trước tiên đi gặp Trần Tùy Phong. Hiện tại Trần Tùy Phong đã tạm thay Lâm Hoa Châu chúa tể chức vụ. Nói là tạm thay, kỳ thật chủ yếu là bởi vì hắn thực lực còn chưa đạt truyền kỳ, sợ hắn khó mà phục chúng, liền trước làm cái lâm thời chúa tể thân phận hòa hoãn một chút. Tô Trạch mặc dù đã quyết định phải nhanh một chút rời đi Lam Tinh, đặt vào tinh không hành trình, nhưng ở trước khi rời đi, vẫn có rất nhiều công tác chuẩn bị, còn có Lam Tinh bên này, rất nhiều chuyện đều muốn kết thúc công việc. Hắn lần này tới gặp Trần Tùy Phong, chính là vì trao đổi những sự tình này. "Ngồi, ta cho ngươi pha ly trà." Trần Tùy Phong là cái ưa thích hưởng thụ sinh hoạt người, cất chứa không ít trà ngon lá. Tô Trạch tiếp nhận nước trà, uống một ngụm, cười giỡn nói, ngươi cái này thành chúa tể, cấp bậc cũng không giống nhau, đều uống lục giai cây trà lá trà. Ngày bình thường ta đều không bỏ uống được, đây không phải ngươi đã đến ta mới bỏ được đến lấy ra. Trần Tùy Phong nhìn về phía Tô Trạch, trong lúc nhất thời cảm khái vô hạn. Cách hắn lần thứ nhất gặp Tô Trạch vẫn chưa tới một năm, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thiếu niên kia sẽ từ hóa điệp kỳ một đường trưởng thành là Lam Tinh đệ nhất cường giả. Tô Trạch hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng Lam Tinh đệ nhất cường giả, liền liên thủ cầm thần cấp kỳ vật niệm tộc truyền kỳ đều chết ở trong tay hắn. Lam Tinh cách cục cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chương 354, giữa các hành tinh di chuyển, 3, chương 354, giữa các hành tinh di chuyển, 3, không chờ Trần Tùy Phong hỏi, Tô Trạch chủ động đề cập chính mình lần này tiếp nhận truyền thừa lúc đủ loại kinh lịch. Nhưng là liên quan tới nhân tộc tại trong vũ trụ tình cảnh, hắn cũng không nhiều lời, giải đáp vài câu mang qua. Nên nói đến Trạch Tinh tồn tại lúc, Trần Tùy Phong hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên. Một viên to lớn, ẩn nấp thích hợp cư ngụ tinh cầu, vậy nhưng rất thích hợp làm tinh nhân loại di dân. Nếu có thể đem làm tinh nhân loại đều di chuyển đi qua, liền có thể thoát khỏi niệm tộc nắm trong tay. Khả Trần Tùy Phong cũng biết điều đó không có khả năng, bọn hắn làm không được, di dân vũ trụ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bọn hắn không có lớn như vậy vật lực, đến vận chuyển nhiều người như vậy. Dù là chỉ cân nhắc Lâm Hoa Châu, vậy cũng có kém không nhiều 3 tỷ nhân khẩu, trong đó chỉ là La Phạm Quốc liền chiếm 12-13 ức. Tô Trạch dù bị phi thuyền tăng thêm Ngọc Lục Bảo phi thuyền, có thể chứa không xuống nhiều người như vậy. Về phần tạo hóa ngọc điệp ánh mắt trong đó mặc dù có vô số không gian, bất quá không gian kia cũng không thích hợp dùng để chở người. Đến một lần theo trong đó dòng năng lượng màu vàng trôi qua, bên trong bộ phận không gian cũng sẽ trở nên không ổn định, khả năng xuất hiện đổ sụp thậm chí biến mất. Thứ hai sinh mạng thể ở trong đó sẽ vô ý thức hấp thu trong đó tiêu tán năng lượng màu vàng nóng. Nếu là trang quá nhiều người, rất có thể sẽ đem trong ánh mắt năng lượng màu vàng nóng hấp thu không còn, cuối cùng dẫn đến trong đó không gian diện tích lớn đổ sụp. Dù sao cũng là hàng trăm triệu nhân khẩu, mà lại không phải một hai ngày, mà là muốn ở trong đó đợi gần một tháng, Tô Trạch cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngươi nhiều nhất có thể mang bao nhiêu người? Trần Tùy Phong khẩn trương hỏi. Tô Trạch nghĩ, nói khoảng 3 vạn người đi, bất quá ta muốn lưu 10.000 cái danh ngạch cho Đông Lê. Lâm Hoa Quốc nhân khẩu so Đông Lê tốt bao nhiêu mấy lần, còn muốn tăng thêm quốc gia khác, Đông Lê chiếm dụng 10.000 cái danh ngạch cũng không hợp lý, bất quá Trần Tùy Phong tự nhiên là không có ý kiến gì, ai kêu Tô Trạch là Đông Lê người đâu. Vậy ta mau chóng thông chi một chút đi, an bài tốt 20.000 cái di chuyển danh ngạch. Trần Tùy Phong chân thành nói. Cái này 3 vạn cái danh ngạch, hắn thấy chính là Lam Tinh tương lai. Nếu là tương lai Lam Tinh một mực tại niệm tộc nô dịch phía dưới, như vậy Tô Trạch mang đi cái này 3 vạn người chính là Lam Tinh nhân tộc kéo dài, là sinh mệnh chuyển thừa, là hy vọng mới. Tô Trạch gật đầu, kỳ thật hắn dù bị phi thuyền cùng Ngọc Lục Bảo trong phi thuyền không gian đều rất lớn, nếu là đem tất cả không gian đều lợi dụng, có thể mang lên cũng không chỉ 3 vạn người. Tối thiểu 10 vạn người là không có vấn đề. Nhưng bởi như vậy, trên sàn nhà phải ngủ người, trong kho hàng cứ điểm người, chỉ sợ cũng ngay cả nguồn năng lượng thất cùng sân huấn luyện, cùng Ngọc Lục Bảo phi thuyền phòng bồi dưỡng đều muốn đầy áp người. Nhưng Tô Trạch cũng không muốn đem phi thuyền của mình biến thành La Phạm Quốc sống nghèo, đến lúc đó khắp nơi đều là người, khắp nơi người trên người, nhìn xem đều bực mình. Dù sao đây chính là gần 1 tháng đường dài phi hành, Tô Trạch muốn cân nhắc đến tất cả mọi người ẩm thực sinh hoạt thường ngày, bọn hắn cần hoạt động không gian, cũng cần dự lưu không gian chứa đựng vật tư. Phong ca, ngươi cũng cùng đi sao? Tô Trạch trong lòng đã biết đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi nhiều lời miệng, hắn là hy vọng Trần Tùy Phong có thể đi theo hắn cùng đi Trạch Tinh. Trần Tùy Phong lắc đầu, ta đã không đi, Trạch Tinh bên kia có ngươi là đủ rồi, ta lưu tại Lam Tinh còn có thể phát huy điểm tác dụng. Kha lão đem trách nhiệm giao phó cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không vứt bỏ Lâm Hoa Châu bách tính mà đi. Tô Trạch cũng không còn quên nhiều. Hắn biết còn có không ít người đều sẽ làm ra cùng Trần Tùy Phong một dạng lựa chọn, tỉ như Cốc Trần Quan bọn người. Mặc dù Tô Trạch cũng hy vọng tất cả hắn người quan tâm đều có thể cùng hắn cùng một chỗ thoát đi Lam Tinh, nhưng hắn cũng tôn trọng mỗi người lựa chọn, biết bọn hắn có chính mình thủ vững. Ta tại trước khi đi, sẽ vì các ngươi dọn sạch thai hoàng ẩm. Tô Trạch nói, trước mắt thai hoàng ẩm có 3 cái. Thứ nhất, giáo hoàng. Hắn ưu tiên cấp cao nhất. Hắn hẳn là trước mắt Lam Tinh bên trên thực lực mạnh nhất nghiệp tộc, không cân nhắc thần cấp kỳ vật tăng thêm, ta hoài nghi hắn so Khương Bình Lạc bọn người mạnh hơn. Cho nên sau đó ta muốn ưu tiên bắt được gia hỏa này. Cái thứ hai thai hoàng ẩm, chính là Huế Thổ tổ chức, thủ lĩnh của bọn hắn thực lực rất mạnh, ta sau khi đi không ai có thể trị hắn, vậy thì phiền toái, cho nên cũng nhất định phải diệt trừ. Cái này cái thứ ba, chính là dị thú, chuyện này chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Trước đó dị thú bị một đợt đánh sợ, gần đây đối với nhân tộc một mực khai thác nhượng bộ tư thái, nhưng theo Tô Trạch dọn dẹp đại lượng chí tôn cùng truyền kỳ cường giả, các dị thú lại đi. Nếu là Tô Trạch rời đi về sau, Lâm Hoa Châu một cái truyền kỳ cường giả đều không có, chỉ sợ ngăn không được các dị thú răng nanh. Nhưng là đối với dị thú, lại không thể giống đối phó những địch nhân khác như thế trực tiếp giết sạch. Bởi vì dị thú không chỉ có là nhân loại địch nhân, cũng là bọn hắn tiến hóa cần thiết tài nguyên. Cho nên phải giải quyết dị thú uy hiếp, còn phải cường hóa thực lực bản thân, tối thiểu Lâm Hoa Châu phải có 1-2 cái truyền kỳ tọa trấn mới được. Tô Trạch lấy ra một nắm lớn huyết mạch kết tinh giao cho Trần Tùy Phong, đây đều là sát nghiệm tộc có được, trong đó bao quát giết Khương Bình Lạc cùng Mã Lâm Na bọn người có được nguyệt thần cấp huyết mạch kết tinh. Phong ca, nhiều bồi dưỡng mấy cái truyền kỳ cấp ra đi, nhất là chính ngươi, tốt nhất tại ta trước khi rời đi hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa. Biết. Trần Tùy Phong bất đắc dĩ, hắn cũng cảm nhận được áp lực, biết mình nhất định phải nhanh hoàn thành đột phá. Những huyết mạch này kết tinh ngươi lưu một nửa đi, đi theo ngươi cái kia 3 vạn người, tương lai còn phải hoa tài nguyên bồi dưỡng. Tô Trạch cười nói, ta trong phi thuyền còn đóng không biết bao nhiêu niệm tộc cường giả, chờ ta giết bọn hắn những huyết mạch này kết tinh có là, lại nói, trong vũ trụ còn có thể thiếu cái đồ chơi này. Nói đến tài nguyên, Tô Trạch lại nghĩ tới chính mình trước đó đem Lâm Hoa Quốc quốc khố toàn bộ cướp sạch, mà khác đánh giết cùng bắt được đại lượng cường giả, tịch thu được cao cấp tài nguyên cũng có một năm lớn. Hắn lúc này đem tất cả tài nguyên lấy ra, cùng Trần Vĩ Phong thương lượng làm phân phối. Những tài nguyên này, Tô Trạch chính mình là dùng không lên, làm sắp thành thần người, cho dù là lục giai tài nguyên hắn cũng không dùng được. Bất quá hắn muốn mang theo 3 vạn người đi xa, rất nhiều thứ đều muốn chuẩn bị bên trên một chút, mà lại Trần Vĩ Phong có ý tứ là để Tô Trạch trọng điểm phát triển Trạch Tinh bên kia. Về phần Lam Tinh, cho dù có lại nhiều tài nguyên, phát triển cho dù tốt, chỉ cần một ngày không có thoát ly niệm tộc khống chế, liền đều không có ý nghĩa gì. Cuối cùng tại Trần Tùy Phong khuyên bảo, Tô Trạch lưu lại một nửa tài nguyên, bất quá còn lại một nửa tài nguyên hắn hay là để lại cho Lâm Hoa Châu. Phong ca ngươi không cần bị quan như thế, Lâm Hoa Châu làm như thế nào phát triển liền làm sao phát triển, không chừng không cần bao nhiêu năm ta liền trở lại giải cứu các ngươi. Mặt khác, nếu như các ngươi gặp gỡ nguy cơ sinh tử, liền phái người thông qua ngoại bộ chuyển thừa điểm chuyển tống đi Trạch Tinh tìm ta cầu viện, còn có ngươi chính mình, chuyện không thể làm lúc cũng đừng có làm hy sinh vô vị, tình huống không đúng liền trực tiếp chuyển tống thoát đi Lam Tinh. Chương 355, Giáo Hoàng xuất hiện, 1, chương 355, Giáo Hoàng xuất hiện, 1, Tô Trạch lưu lại hơn 30 danh ngạch truyền tống, cũng là lưu cho Trần Thủy Phong đám người đường hầm chạy trốn. Hắn sẽ đem tin tức này cũng báo cho cốc Trần Quan bọn người, vạn nhất bọn hắn tương lai gặp phải nguy hiểm, nói không chừng có thể cứu bọn họ một mạng. Từ Trần Thủy Phong bên kia rời đi về sau, Tô Trạch trở về một chuyến Đông Lê. Đem tất cả Đông Lê thủ hộ thần đều gọi đến họp, Tô Trạch trước mặt mọi người tuyên bố giữa các hành tinh di chuyển kế hoạch. Không ngoài sở liệu, cốc Trần Quang lựa chọn tiếp tục lưu lại Lam Tinh, lưu tại Đông Lê. Linh Vũ Thần, Lý Phạt Dị cũng đều theo sát phía sau tỏ thái độ chính mình sẽ lưu lại. Chỉ có Chu Văn Sơn hiệu trưởng thản nhiên nói, ta lớn tuổi nhất, tiềm lực có hạn, lưu lại tương lai cũng giúp không được giúp cái gì, ta liền đi chung với ngươi Trạch Tinh đi, Trạch Tinh tiền kỳ kiến thiết, ta còn có thể ra thêm chút sức. Tô Trạch gật đầu, Chu Văn Sơn nói có lý. Tại Lam Tinh, Chu Văn Sơn căng hết cỡ lại hoàn thành một lần tiến hóa, trở thành cấp chí tôn liền đã là cực hạn, đằng sau cũng chỉ có thể lưu tại Lam Tinh chờ chết. Nhưng tại Trạch Tinh, tiền kỳ kiến thiết cần tốn hao không ít tinh lực, Tô Trạch cũng cần người tin cần hỗ trợ, Chu Văn Sơn thật là tốt lựa chọn. Nhất là Chu Văn Sơn cả đời dấn thân vào giáo dục sự nghiệp, kinh nghiệm phong phú, đối với Trạch Tinh giáo dục sự nghiệp kiến thiết tuyệt đối sẽ đưa đến lớn vô cùng trợ lực. Đi theo Tô Trạch Tinh tế di chuyển 3 vạn người bên trong, khẳng định sẽ có không ít hài tử, tương lai đến Trạch Tinh, 3 vạn người cũng sẽ phồn diễn sinh sống, sinh hạ hậu đại, giáo dục là ắt không thể thiếu. Trương Thái cũng muốn đi theo cốc Trần Quang bọn hắn cùng một chỗ lưu tại Lam Tinh, kết quả bị cốc Trần Quang bọn người ngăn lại, hắn còn trẻ, đi theo Tô Trạch rời đi Lam Tinh mới có quang minh đấy tương lai. Vân Di do dự một chút, cảm thấy mình cũng nên lưu tại Lam Tinh, kết quả bị Tô Trạch trừng mắt liếc cho ngăn lại. Cuối cùng xác định được, cốc Trần Quang, Linh Vũ Thần, Lý Phạt Dị lưu tại Lam Tinh, mà khác Đông Lê thủ hộ thần đi theo Tô Trạch cùng rời đi Lam Tinh. Cốc Trần Quang ba người mặc dù mình không đi Trạch Tinh, nhưng cũng vì con cháu của mình hậu đại muốn danh ngạch, giống Diệp Cận học tỷ, cốc Nguyệt Nhi, Lý Dũng Quan bọn người đem đi theo Tô Trạch tiến về Trạch Tinh. Đối với lựa chọn lưu lại cốc Trần Quang ba người, Tô Trạch nói cho bọn hắn ngoại bộ chuyển thừa điểm vị trí, căn dặn bọn hắn gặp được nguy hiểm có thể thông qua ngoại bộ chuyển thừa điểm truyền tống đến Trạch Tinh. Chỉ bất quá truyền thừa điểm truyền tống chỉ có truyền kỳ cấp mới có thể sử dụng, cốc Trần Quang bọn hắn nhất định phải thăng cấp đến truyền kỳ cấp mới được. Trước đó Tô Trạch đã cho cốc Trần Quang mấy người huyết mạch kết tinh, đủ để cho bọn hắn nhanh chóng tấn thăng chí tôn. Lần này, hắn lại cho ba người lưu lại không ít cao cấp tài nguyên, đầy đủ trèo chống bọn hắn một đường thăng cấp đến truyền kỳ cấp, có thể tài nguyên về tài nguyên, ba người tự thân tiềm lực cùng vận khí đều 10 phần trọng yếu, bọn hắn tương lai có thể hay không trở thành truyền kỳ, Tô Trạch cũng không dám nói. Hội nghị sau khi kết thúc, Tô Trạch hơi suy tư, cho mình một chút người quen đều phát tin tức, đưa cho mấy người bọn hắn danh ngạch. Tỷ như Ốc Đảo Thương hội hội trưởng Cúc Hạm, tỷ như tiến hóa khoa học kỹ thuật Tử Thăng. Làm xong đây hết thảy, hắn bắt đầu tay một chuyện khác, chính là thành trừ thai hoàng ẩm. Trước mắt thai hoàng ẩm lớn nhất chính là giáo hoàng, lao già này không biết nuốt ở chỗ nào, từ cùng Tô Trạch tiếp xúc đến nay, bản thể cho tới bây giờ không có lộ mặt qua. Căn cứ có hạn tình báo biết được, giáo hoàng tựa hồ ở vào đặc thù nào đó trong trạng thái. Muốn tìm đến giáo hoàng, mà các niệm tộc nhân có lẽ có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Mà Tô Trạch tại dù bị phi thuyền bên trên còn giam giữ lấy mười mấy cái hư hư thực thực niệm tộc nhân cường giả, đó là cái không sai đột phá khẩu. Với bạn, hắn cũng muốn xử lý những người này. Dù bị phi thuyền bên trong, Tô Trạch bắt đầu xử lý trộm tới những cái kia đến từ Tuyết Nguyên Châu cùng Viêm Đế Châu cường giả. Hắn hết thảy bắt hơn 20 cái cường giả chí tôn, ngoài ra còn có bao quát giả mẹ sần cùng đặng tuy ở bên trong 4 vị truyền kỳ cường giả. Trong đó chỉ có cực ít một số người đã xác định thân phận, phần lớn người thân phận cũng còn không biết. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là hai đại châu toàn bộ chí tôn trở lên cường giả. Ánh sáng một cái Lâm Hoa Châu cường giả chí tôn đều có 3-40 cái, mặt khác hai châu coi như thực lực yếu chút, cũng sẽ không kém quá nhiều, không có khả năng hai châu cộng lại mới hơn 20 cái. Hiển nhiên còn có rất nhiều cường giả chí tôn trốn đi. Tô Trạch phân thân hơn 20 cái, bắt đầu đối với những cái kia bị hắn bắt lấy truyền kỳ cùng cường giả chí tôn tiến hành thẩm vấn. Mục đích là tìm ra hai đại châu cất giấu những cái kia niệm tộc cường giả. Hắn không sợ những người này không mở miệng nói thật, bởi vì trong những người này khẳng định có bị hắn bắt sai nhân tộc, sẽ nguyện ý phối hợp hắn. Mà lại hắn chỉ cần hỏi ra hai đại châu kỳ trước thần minh xuất sắc thí luyện đoạt giải quán quân danh sách, liền có thể tiến một bước thu nhỏ phạm vi, đằng sau hắn chỉ cần căn cứ phần danh sách này, đem tất cả đoạt giải quán quân người đều bắt trở lại là được. Đồng thời hắn để Nha Ca điều khiển du bị phi thuyền, mở ra dò xét hệ thống, đối với Viêm Đế Châu cùng Tuyết Nguyên Châu cùng nó xung quanh địa khu tiến hành loại bỏ. Một mặt là tìm kiếm những khả năng kia trốn đi niệm tộc cường giả, một phương diện cũng là nhìn có thể hay không thử thời vận, phát hiện giáo hoàng manh mối. Những công việc này nói đến đơn giản, làm hay là rất tốn thời gian, cũng may Tô Trạch có thể phân thân, hơn 20 cái phân thân đồng thời hành động, tốn hao hơn 1 giờ, cuối cùng hoàn thành thẩm vấn làm việc. Hắn đạt được một phần kỹ càng danh sách, đây đều là từng tiến vào thần minh xuất sắc thí luyện, đồng thời đi đến người cuối cùng, bọn hắn đều có thể bị niệm tộc thần linh đoạt xá. Mà tất cả không tại trên phần danh sách này người, cơ bản có thể bài trừ là niệm tộc nhân khả năng. Đương nhiên, cái này vẫn không có khả năng tẩy thoát bọn hắn là tộc gian hiểm nghi. Tộc gian từ trình độ nào đó tới nói so địch nhân ghê tởm hơn. Bất quá đang uy hiếp tính bên trên, tộc gian hay là so ra kém niệm tộc nhân, tối thiểu bọn hắn không có khả năng thông qua thần minh xúc sắc liên hệ niệm tộc mẫu tinh, mà lại bọn hắn luôn luôn là cỏ đầu tượng, làm hiện tại làm tinh bên trên là nhân tộc chiếm thượng phong lúc, bọn hắn lại sẽ khôi phục đối với nhân tộc trung thành. Cho nên Tô Trạch tạm thời không cần quan tâm những cái kia tộc gian, hắn vẫn là ưu tiên xử lý niệm tộc nhân uy hiếp. Thế là, Tô Trạch căn cứ phần danh sách này cho hắn hơn 20 vị tù binh làm phân loại. Hắn sẽ tại danh sách hiểm nghi bên trên người đơn độc đóng lại, đem mặt khác không tại người trên danh sách về đến một chỗ, cho bọn hắn đổi cái lớn một chút gian phòng, để bọn hắn có một chút hoạt động không gian, bất quá vẫn không có thả bọn họ đi. Tại thanh lý mất mặt khác niệm tộc cường giả uy hiếp trước, thả những người này rời đi sẽ chỉ gia tăng không ổn định nhân tố. Để Tô Trạch ngoài ý muốn chính là, Tuyết Nguyên Châu cùng Viêm Đế Châu mặt khác hai cái chuyển kỳ cường giả, vậy mà đều không tại danh sách hiểm nghi bên trên. Bọn hắn cũng không phải là niệm tộc nhân, mà là Mã Lâm Na cùng dạng mẹ sần bồi dưỡng số một chuột bạch là chuẩn bị dùng để trùng kích thần cấp nhân tộc vật thí nghiệm. Đây cũng là một tin tức tốt, tối thiểu đằng sau Tuyết Nguyên Châu cùng Viêm Đế Châu có hai vị này chuyển kỳ cường giả tại, còn có sức tự vệ nhất định, không đến mức luân hãm tại dị thú dưới gót sát. Tô Trạch mặc dù cũng không quá để ý Tuyết Nguyên Châu cùng Viêm Đế Châu, nhưng cũng không muốn cái này hai châu bởi vậy hủy diệt. Hai người từ Tô Trạch trong miệng sau khi biết trận tướng, đều dị thường chấn kinh, không dám tin. Thẳng đến Tô Trạch xuất ra các loại chứng cứ đằng sau, mới thuyết phục bọn hắn. Hai vị hay là tạm thời lưu tại trên phi thuyền của ta làm khách đi. Tô Trạch đồng dạng không có thả hai người này rời đi. Ai biết bọn họ có phải hay không tộc gian. Hai người đối với cái này cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị giam lỏng ở trên phi thuyền. Về phần đã xác định thân phận đặng tuy cùng giảm mẹ sần hai người, Tô Trạch tự nhiên là đem bọn hắn đơn độc giam giữ, đồng thời đại hình hầu hạ, ép hỏi tin tức có giá trị. Hắn không có đi hỏi hai người cái nào là bọn hắn đồng bọn, sợ hai người nói lung tung, mà lại hắn có chuẩn xác hơn phân biệt phương pháp, cũng không sốt ruột. Hắn hỏi đều là giáo hoàng tin tức tương quan. Tại chịu một phen ra thịt nỗi khổ sau, đặng tuy cùng giảm mẹ sần đối với giáo hoàng tin tức cũng không có như mặt khác tin tức như vậy thủ khẩu như mình, rất nhanh liền nhả ra. Giáo hoàng tên kia đã mất tích rất nhiều năm, bản thể của hắn núp ở chỗ nào chúng ta không ai biết, bất quá chúng ta biết hắn hiện tại hẳn là đang núp ở chỗ nào ngủ say. Giáo hoàng gia hỏa này là trong chúng ta dị loại, hắn không vừa lòng tại bộ này nhân loại thân thể, mà lại cũng không muốn dừng bước tại chuyển kỳ cấp, một lòng muốn trở lại đỉnh phong. Hắn ở trên đời chính là cái không an phận chủ, thời điểm chết cũng hết sức trẻ tuổi, xem như chúng ta niệm tộc có chút danh tiếng thiên tài theo hai người kể ra, Tô Trạch đối với giáo hoàng dần dần có không ít hiểu rõ. Giáo hoàng trước đó tại niệm tộc liền nóng lòng các loại nghiên cứu, cả ngày ưa thích chơi đùa một chút đồ vật loạn thất bát tao, xem như cái nghiên cứu quái tài, có chút cùng loại với Liêu Văn Nhân. Bất quá hắn cùng Liễu Văn Nhân khác biệt chính là, hắn ưa thích trên người mình làm thí nghiệm, làm một chút mạo hiểm nếm thử. Đơn giản tới nói, chính là ưa thích trình việc, ưa thích tìm đường chết. Chương 355, giáo hoàng xuất hiện, 2, chương 355, giáo hoàng xuất hiện, 2, cùng mặt khác từ thần minh xúc sắc bên trong khôi phục niệm tộc thần linh khác biệt, giáo hoàng đời trước cũng không phải là chiến tử, mà là làm nghiên cứu đem chính mình chơi chết. Bởi vì hắn xác thực cũng vì niệm tộc cống hiến không ít thành quả nghiên cứu, cho nên niệm tộc cho hắn cái này đoạt xá phục sinh cơ hội. Thế nhưng là cùng mặt khác phục sinh niệm tộc thần linh khác biệt, giáo hoàng phục sinh đằng sau lại đem tộc đàn giao cho hắn nhiệm vụ ném tới sau đầu, đi làm một chút cổ quái kỳ lạ nghiên cứu. Bởi vì tộc đàn để bọn hắn ưu tiên bồi dưỡng nhân tộc thành thần, tất cả thành thần tài nguyên muốn ưu tiên cung ứng nhân tộc, giáo hoàng bị khốn tại làm tinh viên này nho nhỏ tinh cầu, tiến hóa tài nguyên thiếu thốn, tại bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trước cũng không có thể thành thần, lại không thể thoát ly viên tinh cầu này trở lại hành tinh mẹ. Mà vừa vận hắn đoạt xá chính là một vị tiến hóa thần giáo thiên tài, thế là hắn liền bắt đầu đối với tiến hóa chi thần, đối với tín ngưỡng tiến hành một chút nghiên cứu. Làm tinh bên trên cũng không tồn tại chân chính tiến hóa chi thần, chỉ là theo tiến hóa thời đại mở ra, sự tưởng tượng của mọi người lực sáng tạo ra như thế một cái thần linh, đồng thời truyền miệng, nói có cái mũi có mắt. Sau đó tiến hóa thần giáo người sáng lập bắt lấy đợt này cơ hội, cọ sát đợt nhiệt độ này, tụ tập dân gian truyền thuyết, khâu lại thành hiện tại tiến hóa chi thần hình tượng. Tiến hóa thần giáo ban sơ mục đích thành lập, khả năng chỉ là người sáng lập kia muốn vừa một đợt tiền mà thôi, lại không nghĩ rằng giáo phái này dần dần phát triển lớn mạnh, thực lực càng ngày càng mạnh, hội tụ càng ngày càng nhiều tiến hóa giả. Cuối cùng càng là bởi vì trợ giúp Lâm Hoa chuyện kỳ đánh lui dị thú, kết thúc tiến hóa chi chiến, từ đó nhận Lâm Hoa Châu phía quan phương tán thành, trở thành Lâm Hoa Châu duy nhất có thể chuyển giáo tông giáo tín ngưỡng. Đợi đến giáo hoàng đoạt xá trùng sinh thời điểm, tiến hóa thần giáo đã phát triển thập phần cường đại. Giáo hoàng phát hiện tiến hóa chi thần cái này một bịa đặt đi ra hình tượng tại mọi người trường kỳ tín ngưỡng phía dưới, lại có một chút thần dị, cái này khiến hắn sinh ra hứng thú. Hắn cấp tốc làm bản thân lớn mạnh, trở thành chuyển kỳ cường giả cũng cầm quyền tiến hóa thần giáo đằng sau, lại bắt đầu nghiên cứu phương diện này. Hắn phát hiện mọi người tín ngưỡng kỳ thật chính là một loại tinh thần lực kính dâng cùng giao lưu. Chỉ cần là sinh mệnh, đều có tinh thần lực, chẳng qua là nhỏ yếu cùng cường đại khác nhau. Làm tinh hơn 100 triệu tín đồ tín ngưỡng, khiến cái này tín đồ tinh thần lực cùng tiến hóa chi thần hình tượng sinh ra lẫn nhau, bọn hắn đang không ngừng tính dâng tinh thần lực của mình cho tiến hóa chi thần, cái này khiến tiến hóa chi thần hình tượng này phảng phất có linh hồn, sinh ra rất nhiều thần dị. Bình thường tới nói, tinh thần lực không cách nào tái giá cho người khác, nhưng thông qua tín ngưỡng tựa hồ có thể đạt tới mục đích này. Mặc dù mỗi một từng cái thể năng dâng hiến cho tiến hóa chi thần tinh thần lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng góp gió thành bão, hội tụ vào một chỗ chính là cực kỳ khả quan số lượng. Cái này nguyên lý Tô Trạch nghe chút liền minh bạch, tin tưởng ánh sáng càng nhiều người, ánh sáng liền sẽ càng cường đại. Thế là giáo hoàng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thay thế tiến hóa chi thần chính mình tiếp nhận những tin này ngựa, lớn mạnh chính mình tinh thần lực. Bất quá tiến hóa chi thần hình tượng đã xâm nhập lòng người, căn bản là không có cách sửa đổi, cho nên giáo hoàng cũng chỉ có thể để cho mình hướng về tiến hóa chi thần dựa sát vào, từ thân thể đến linh hồn đều hướng phía vị kia tiến hóa chi thần phát triển, dùng cái này đến cướp đoạt thuộc về tiến hóa chi thần phần kia tín ngưỡng. 300 năm đến, giáo hoàng tiến triển cấp tốc, đã có hiệu quả rõ ràng, tinh thần lực vô cùng cường đại, nghe nói đã sớm đạt tới thần cấp. Bất quá bởi vì thân thể cũng không thành thần, cho nên hắn vẫn chỉ là chuyển kỳ cường giả, chỉ bất quá có vượt qua cùng giai tinh thần lực mà thôi. Thế là hắn lại bắt đầu chỉnh việc, chuẩn bị khai phát ra một đầu tín ngưỡng thành thần con đường. Tại vô số tín đồ tín ngưỡng bên trong, tiến hóa chi thần vốn là thần linh, có thần cấp vĩ lực. Giáo hoàng cho là, chỉ cần mình cùng tiến hóa chi thần triệt để hòa làm một thể, hắn liền có thể không dựa vào thành thần tài nguyên, không chính mình dung hợp thần kỹ, khai phát ra một đầu hoàn toàn mới con đường thành thần. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Chỉ bất quá khi hắn làm như vậy đằng sau, bản thể của hắn liền không còn lộ mặt qua, đã qua hơn 10 năm. Hắn là thành công hay là thất bại, không ai biết. Chỉ biết là hắn còn chưa có chết, bởi vì hắn từng cái phân thân một mực tại các nơi sinh động. Gia hỏa này cũng là nhân tài. Tô Trạch không thể không thừa nhận giáo hoàng vẫn rất có bản lĩnh. Cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, có hay không thành thần. Nếu là giáo hoàng đã thành thần, Tô Trạch thật đúng là khó đối phó. Tô Trạch nhớ tới chính mình trước đó đánh chết một chút tiến hóa thần giáo cơ giả, đều từ trong thân thể bọn họ rút ra ra màu trắng năng lượng cao cấp, cái kia năng lượng có thể trực tiếp cường hóa tinh thần lực của mình. Chẳng lẽ năng lượng màu trắng kia chính là cái gọi là tín ngưỡng lực? Tô Trạch cảm thấy rất có khả năng, hắn giết qua chí tôn cũng không ít, nhưng chỉ có tiến hóa thần giáo cường giả chí tôn trong thân thể rút ra năng lượng màu trắng kia. Hẳn là tại tiến hóa thần giáo bên trong ngồi ở vị trí cao cường giả, cũng ăn vào tín ngưỡng lực phúc lợi. Tô Trạch trước mắt tại làm tinh bên trên phát hiện ba loại năng lượng cao cấp, theo thứ tự là đến từ lúc chi cắt năng lượng màu vàng nóng, đến từ biến dị khuẩn màu xám bạc năng lượng, đến từ tiến hóa thần giáo cường giả năng lượng màu trắng. Ở trong đó, màu xám bạc năng lượng cùng năng lượng màu trắng đều cùng giáo hoàng có quan hệ. Màu xám bạc năng lượng có thể cường hóa thể chất, tăng lớn hình thể, loại năng lượng này tựa hồ cũng là giáo hoàng đặc biệt nghiên cứu ra được. Bởi vì Tô Trạch đằng sau hỏi qua Liễu Văn Nhân, cũng chính mình tìm kiếm qua mặt khác biến dị khuẩn, nhưng đều không có nhắc lại lấy ra năng lượng màu trắng. Nói đến màu xám bạc năng lượng, Tô Trạch trên thân còn có một khối lớn nén bạc đều là cái kia màu xám bạc năng lượng ngưng tụ mà thành, là lúc trước hắn hấp thu còn lại, hiện tại hắn hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa đằng sau, ngược lại là có thể tiếp tục hấp thu. Sau đó, Tô Trạch lại ép hỏi một phen, thật cũng không từ đặng tùy cùng dạng mẹ sần trong miệng hỏi cái gì tươi mới tin tức, tất cả đều là một chút hắn sớm từ Mục Vương cái kia biết được tin tức. Bởi vậy Tô Trạch không có ở trên thân hai người lãng phí thời gian, kết thúc đối với hai người thẩm vấn. Tại hắn thẩm vấn trong khoảng thời gian này, Nha Ca ngược lại là thông qua dụ bị phi thuyền dò xét ra đến không ít cường giả trí tôn vị trí. Tô Trạch từng cái xuất thủ, đem những người này toàn bộ bắt đi lên, từng bước xác minh thân phận. Tại danh sách hiểm nghi bên trên, liền toàn bộ giam lại, không tại trên danh sách, cũng tạm thời giam lỏng. Đằng sau Tô Trạch lại đối chiếu vào danh sách đi Viêm Đế Châu cùng Tuyết Nguyên Châu bắt người, dựa theo danh sách trình tự từng bước bắt. Bất quá một chảo này, liền rõ ràng nhìn ra vấn đề, rất nhiều tại danh sách hiểm nghi bên trên người đã sớm mất tích, căn bản tìm không thấy người. Tô Trạch đem có thể tìm tới toàn bộ bắt, sau đó cùng Nha Ca binh chia làm hai đường. Hắn đi ba khu thần minh xúc sắc phụ cận dò xét, niệm tộc Dương Nghiệt rất có thể tại thần minh xúc sắc phụ cận ẩn hiện, ý đồ cầm xuống thần minh xúc sắc hướng mẫu tinh cầu viện binh. Nha Ca thì là tại giã ngoại tìm kiếm tiến hóa thần giáo tung tích. Lúc trước tiến hóa thần giáo rút khỏi Lâm Hoa Châu, số lớn nhân viên thần chức rời đi giã ngoại, có thể tìm tới bọn hắn nói không chừng liền có thể tìm tới giáo hoàng manh mối. Tô Trạch tâm phân lưỡng dụng, phân ra một đạo phân thân khống chế phi thuyền, bản thể thì xuất ra một khối nén bạc bắt đầu hấp thu. Đây là lúc trước hắn diệt đi giã ngoại một chỗ tiến hóa thần giáo cứ điểm lấy được, hoàn toàn do màu xám bạc năng lượng cao cấp ngưng tụ thành. Trước đó hắn cấp chí tôn lúc đã hấp thu không ít, đã bao hòa, nhưng bây giờ trở thành truyền kỳ, lại có thể hấp thu. Tô Trạch biết được giáo hoàng có thành tựu thần khả năng, tự nhiên muốn tích cực tăng lên thực lực bản thân để đương đối, không phải vậy nếu là tìm tới giáo hoàng lại đánh không lại coi như lung túng. Theo nén bạc hóa thành màu xám bạc năng lượng bị Tô Trạch đại lượng hấp thu, hắn hình thể tùy theo tăng lớn, thể chất cũng đang không ngừng tăng lên. Rốt cục, là nguyên một khối nén bạc đều bị Tô Trạch hấp thu đằng sau, Tô Trạch cảm giác mình thân thể tựa hồ xông phá cái nào đó bậc cửa, lực lượng trong nháy mắt tăng gọn. Dưới da rẻ của hắn, cơ bắp ở giữa tựa hồ mơ hồ có thể thấy được một chút tử mang. Đây là nhục thân thành thần. Tô Trạch ngạc nhiên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cũng thật hợp lý. Thể chất của hắn vốn là cường đại, cấp chí tôn lúc thể chất liền đạt tới truyền kỳ cấp, hơn nữa còn không phải yêu truyền kỳ loại kia trình độ. Chờ hắn trở thành truyền kỳ đằng sau, nhục thân liền đã đạt tới truyền kỳ đỉnh phong. Hiện tại lại hấp thu đại lượng cao cấp màu xám bạc năng lượng, rốt cục xông phá đạo cảm kia. Bất quá chỉ là nhục thân đạt tới thần cấp, cũng không đại biểu Tô Trạch thành thần. Cái này cùng giáo hoàng trước đó một dạng, giáo hoàng là tinh thần đạt tới thần cấp, nhưng nhục thân hay là truyền kỳ cấp. Có thể chỉ cần không có hoàn thành lần thứ 7 tiến hóa, cho dù tinh thần cùng nhục thân song song thành thần, vậy cũng không phải chân chính cường giả thần cấp. Bởi vì trọng yếu nhất gen, không có đạt tới thần cấp trình độ, liền không có khả năng tính làm thần cấp sinh mệnh. Sau đó, hắn lại lấy ra lúc chi cát, hấp thu đại lượng lúc chi cát bên trong năng lượng màu vàng nóng, đem thể nội thần huyết kết tinh triệt để tiêu hóa. Sau đó hắn chuẩn bị hấp thu thú vương bọt biển thần cấp chết xuất vật. Bởi vì tại trong truyền thừa cũng không có tìm tới tốt hơn vật thay thế, hắn hay là chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch, hấp thu thất giai thú vương bọt biển chết xuất vật, lại trùng kích thần cấp. Nguyên bản hắn không có ý định gấp gáp như vậy, có thể tại phi vãng trạch tinh tinh không đang đi đường từ từ sẽ đến cũng được. Nhưng bây giờ hắn vẫn là có ý định một bước đúng chỗ, trực tiếp hấp thu thất giai chết xuất vật, để phòng tại đối mặt giáo hoàng lúc là xe. Còn không chờ hắn xuất ra thú vương bọn biển chết xuất vật, dù bị phi thuyền bộ đàm trong kinh nói chuyện liền truyền đến thanh âm. Hắn đem dù bị phi thuyền hơn mấy cái bộ đàm phân cho thủ hộ ba khu thần minh xuất sắc Lâm Hoa Châu cường giả, đôi này bộ đàm có thể làm được toàn cầu thông tin, so tinh thần thông tin điện thoại dùng tốt. Đầu kia, truyền đến Lâm Thiên Nam thanh âm dồn dập, "Tô Trạch, chúng ta nơi này ngay tại gặp công kích, giáo hoàng hiện thân." Chương 356, ký sinh giáo hoàng, 1, chương 356, ký sinh giáo hoàng, 1, giáo hoàng hiện thân. Tô Trạch không dám trì hoãn, lập tức chạy tới Lâm Thiên Nam chỗ Viêm Đế Châu thần minh xuất sắc. Tại Lâm Hoa Châu nội bộ ổn định đằng sau, Trần Tùy Phong lại tăng phái nhân thủ đến thủ hộ ba khu thần minh xuất sắc, bất quá lại nhiều chí tôn cũng không có khả năng ngăn trở giáo hoàng. Dù bị phi thuyền chớp mắt đã tới mục đích. Tô Trạch từ trong phi thuyền bay ra, liếc mắt liền thấy được giáo hoàng. Chuẩn xác mà nói, hắn thấy được hai cái giáo hoàng. Cả người cao hơn ngàn mét, hình thể mập mạp, như là một tòa núi thịt một dạng người khổng lồ, phảng phất một vị bị phóng đại đô vật tuyển thủ. Một cái khác thì là cái giống như người giống như thú quái vật, hình thể không lớn, chỉ có cao 5-6 mét. Hắn có nhân loại đầu lâu cùng thân thể, nhưng không có đôi tay, chỉ có vô số bạch tuộc một dạng xúc tu, chân trái không biết là động vật gì móng, tráng kiện to lớn, đùi phải lại là loài chim móng nuốt bộ dáng. Trên mặt ngũ quan phảng phất cũng là các loại động vật chắp vá mà đến, mắt cá, vòi voi, hai trâu, miệng ngựa. Đây chính là siêu cấp khâu lại quái tiến hóa chi thần dáng vẻ. Bất quá tiến hóa chi thần là mọi người bằng tưởng tượng bịa đặt đi ra thần, lẽ ra không nên có chân thân như thế. Nếu xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ có một khả năng, đó chính là giáo hoàng biến. Giáo hoàng có hay không dựa vào hắn tín ngưỡng thành thần lý luận thành công thành thần, Tô Trạch cũng không biết, nhưng rõ ràng hắn đem chính mình bóp thành tiến hóa chi thần dáng vẻ. Về phần tòa kia núi thịt, cũng làm cho Tô Trạch liên tưởng đến giáo hoàng huyết nhục ký sinh kỹ năng. Kỹ năng này là giáo hoàng từ biến dị thái tuế trên thân dị thú thu hoạch được, trải qua hắn không ngừng nghiên cứu cường hóa đằng sau, trở nên càng ngày càng mạnh cũng càng ngày càng biến thái. Kỹ năng này có cái đặc điểm, chính là thịt càng nhiều liền càng mạnh, càng béo càng mạnh. Hắn mỗi một khối thịt đều là mang theo ký sinh công năng nguyên thịt. Cho nên giáo hoàng mới có thể đem chính mình bản thể xếp thành một toàn núi thịt, mới có thể nghiên cứu ra cái kia có thể cường đại thể chất cùng tăng lớn hình thể màu xám bạc năng lượng. Hiển nhiên, giáo hoàng là đem chính mình một phân thành hai, một toàn núi thịt cùng một người dáng dấp cùng tiến hóa chi thần một dạng quái vật. Lâm Thiên Nam mới phát hiện giáo hoàng trước tiên liền liên hệ Tô Trạch, mà Tô Trạch cũng là trong nháy mắt liền chạy tới, cho nên song phương còn không có đánh nhau. Tại giáo hoàng sau lưng cách đó không xa, còn đi theo một đám cường giả chí tôn, trên cơ bản đều là những cái kia tại danh sách hiểm nghi bên trên lại mất tích Viêm Đế Châu cùng Tuyết Nguyên Châu cường giả. Hiện tại không cần phải nói cũng có thể đoán được, bọn gia hỏa này cũng đều là niệm tộc nhân. Cũng chính là bọn hắn tìm được che giấu giáo hoàng, chuyển đến giáo hoàng cái này thứ binh. Tô Trạch, ngươi rất không tệ, đầu hàng gia nhập ta niệm tộc, ta có thể thay ngươi hướng tộc ta cao tầng cầu tình, miễn ngươi không chết, sẽ còn cho ngươi cung cấp tiến hóa tài nguyên, giúp ngươi thông hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ. Núi thịt giáo hoàng ồm ồm nói. Hắn bộ mặt cái kia tầng tầng gấp gấp túi dưới thịt mỡ phủ lên ngũ quan, con mắt cái mũi miệng đều không nhìn thấy, phản phất thanh âm là từ thịt mỡ bên trong phát ra. Tô Trạch cười cười, không có trả lời giáo hoàng lôi kéo, mà là nhìn về phía một bên tiến hóa chi thần, hỏi, hai cái này đến cùng cái nào mới là ngươi? Của ngươi tín ngưỡng thành thần kế hoạch thành công không? Nghe được Tô Trạch nói lên hắn đắc ý nhất quan tâm nhất phương diện, núi thịt giáo hoàng cùng tiến hóa chi thần cùng một chỗ đáp lại nói, hai cái đều là ta, chỉ cần ta đem cái này hai bộ thân thể hợp nhất, liền có thể hoàn mỹ tiến hóa thành thần. Hắn nói không gì sánh được chắc chắn, tựa hồ 100% xác định chỉ cần có thể đem hai bộ thân thể dung hợp, liền có thể thành thần. Nói cách khác, ngươi còn không có thành thần đi. Tô Trạch tuấn gian liền lòng xuống. Chỉ cần giáo hoàng không thành thần, hắn liền không sợ. Nếu không phải ngươi, ta có lẽ đã thành công. Tô Trạch thu thập đại lượng chứng cứ, tiết lộ tiến hóa thần giáo tội ác, dẫn đến tiến hóa thần giáo bị đuổi ra khỏi Lâm Hoa Châu, làm giáo hoàng có thể thu hoạch đến tín ngưỡng lực giảm bớt đi nhiều. Hắn còn bưng tiến hóa thần giáo một chỗ cứ điểm, phá hủy mê miễn khuẩn trong rừng cao giai biến dị khuẩn, cướp sạch tiến hóa thần giáo trong cứ điểm tích lũy nhiều năm màu xám bạc năng lượng. Hai chuyện này đều ảnh hưởng đến giáo hoàng tiết tấu, chỉ hoàn hắn nếm thử thành thần tiến độ. Muốn chỉ là muốn thành thần, đối với ngươi mà nói không có phiền toái như vậy đi. Tô Trạch hiếu kỳ hỏi. Hắn không để ý cùng giáo hoàng nhiều tâm sự, có thể nhiều thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng cũng không tệ. Giáo hoàng đời trước tương đương với một thiên tài tiến hóa học gia, mà lại đời trước cũng thành thần, nhân vật như vậy, nếu như vẹn vẹn muốn đời này thành thần, hẳn không phải là một kiện quá khó khăn sự tình. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý chuyên tâm hoàn thành niệm tộc mẫu tinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cùng Khương Bình Lạc bọn hắn cùng một chỗ tập trung tinh thần bồi dưỡng nhân loại cường giả thần cấp, nói không chừng đã sớm thành công. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng liền có thể sớm một chút trở lại niệm tộc mẫu tinh, có niệm tộc mẫu tinh tài nguyên cung ứng, hắn thành thần hoàn toàn là dễ dàng sự tình. Cần gì phải ở chỗ này chơi đùa cái gì mới thành thần phương thức? Cái gì tín ngưỡng thành thần, đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ, còn không biết có đáng tin cậy hay không? Đương nhiên, loại này làm nghiên cứu thiên tài, cũng không thể lấy thường nhân tư duy độ chi. Thiên tài cùng tên điên chỉ có cách nhau một đường. Tiến hóa chi thần bộ dáng khâu lại quái giáo hoàng trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, ta theo đuổi thành thần cùng các ngươi nhưng khác biệt, các ngươi cái gọi là thành thần, chỉ là gen tiến hóa đến thần cấp, lại dùng thần cấp gen kéo theo thân thể cùng tinh thần thành thần, mà ta muốn là nhục thân, tinh thần cùng gen cùng nhau thành thần hoàn mỹ tiến hóa. Hoàn mỹ tiến hóa? Tô Trạch lần đầu tiên nghe nói khái niệm này. Bất quá hắn cũng có thể đại khái lý giải giáo hoàng ý tứ, đơn giản là đang tiến hành lần thứ 7 tiến hóa trước đó, nhục thân cùng tinh thần đều đạt tới thần cấp trình độ. Tô Trạch trước mắt nhục thân liền đã đạt tới thần cấp. Cái này nói dễ, muốn làm đến cũng là cực kỳ khó khăn. Tô Trạch dựa vào tiến hóa thần ân kỹ năng không ngừng quả cầu tuyết, không ngừng vượt cấp hấp thu chiết xuất vật, còn có chi thức tức lực lượng bực này chuyên môn cường hóa thể chất đỉnh cấp kỹ năng, đều không thể trực tiếp đem nhục thân trồng đến thần cấp. Hắn đoạn đường này đi tới, còn phục dụng hấp thu vô số bảo vật dùng để cường hóa thể chất, cuối cùng vẫn là dựa vào hấp thu đại lượng màu xám bạc năng lượng, mới xông phá cuối cùng một đạo cảm. Tiến hóa giả khác muốn tại truyền kỳ cấp có được thần cấp nhục thân, độ khó có thể nghĩ. Đây vẫn chỉ là nhục thân đạt tới thần cấp, tinh thần thành thần khẳng định cũng sẽ không so cái này đơn giản. Giáo hoàng nghe nói dựa vào tín ngưỡng, tinh thần đã thành thần, đây coi như là mưu lợi biện pháp, tinh khiết dựa vào bản thân tăng lên càng khó làm đến. Tô Trạch đống nhiên nghĩ tới điều gì, quan sát tỉ mỉ hai mắt núi thịt giáo hoàng. Vừa rồi giáo hoàng nói, chỉ cần hắn cái này hai bộ thân thể hợp nhất, liền có thể hoàn mỹ tiến hóa, chẳng lẽ nói thịt này núi giáo hoàng đã nhục thân thành thần. Tinh thần thành thần khẳng định là cái này tiến hóa chi thần bộ dáng khâu lại quái giáo hoàng, như vậy nhục thân thành thần không thể nghi ngờ chính là núi thịt giáo hoàng. Cái này hai bộ thân thể nếu là thật có thể dung hợp, vẫn thật là làm được tinh thần cùng nhục thân song song thành thần. Phía sau đi theo giáo hoàng niệm tộc cường giả chỉ giáo hoàng vậy mà cùng Tô Trạch trò chuyện, vội vàng ngắt lời nói, "Tô Trạch, ngươi bất nói nhiều lời, hoặc là đầu nhập vào ta niệm tộc, hoặc là như vậy nhận lấy cái chết." Bọn họ cũng đều biết, giáo hoàng gia hỏa này là cái khác loại, trong mắt hắn nhiệm vụ gì cũng tốt, tộc đàn mệnh lệnh cũng tốt, đều không kịp nghiên cứu của hắn trọng yếu. Cùng người khác trò chuyện lên nghiên cứu của hắn, hắn không chừng có thể trò chuyện bao lâu. Bọn hắn thật vất vả mới tìm đến giáo hoàng viện binh này, hiện tại vội vã không nhịn nổi muốn tìm lên hai người chiến đấu. Bị người đứng phía sau vừa nhắc nhở như vậy, giáo hoàng cũng nhớ tới đến chính mình lần này tới mục đích. Hoặc là đầu hàng, tránh ra, hoặc là ta đưa ngươi bắt sống, cầm lấy đi làm thí nghiệm, ngươi là không sai đối tượng thí nghiệm. Ngươi tuyển đi. Giáo hoàng hướng Tô Trạch hạ sau cùng thông điệp. Ta cũng cho ngươi cái lựa chọn, hoặc là đầu hàng, vì ta hiệu lực, đầu góc của ngươi ta vẫn là có chút hứng thú, hoặc là ta đem gỡ xuống đầu góc của ngươi hoặc là cầm tù linh hồn của ngươi từ từ nghiên cứu. Tô Trạch đối với giáo hoàng trong não tiến hóa học tri thức cảm thấy rất hứng thú. Liêu Văn Nhân mặc dù thiên tài, nhưng bị giới hạn làm tinh, nắm giữ tiến hóa học tri thức cấp độ khá thấp, giáo hoàng thì không giống với. Giáo hoàng ngữ khí không dậy nổi gợn sóng, phản phất chỉ là đang trần thuật một khách xem sự thật, nói ngươi không phải là đối thủ của ta, cho dù có thần cấp kỳ vật cũng giống vậy. Vậy liền thử một chút xem sao. Chương 356, ký sinh giáo hoàng 2, chương 356, ký sinh giáo hoàng 2, Tô Trạch cũng không còn nói nhảm, trực tiếp mở ra chính mình mạnh nhất hình thái chiến đấu. Câu lại quái giáo hoàng cùng núi thịt giáo hoàng cũng đều có hành động, hai cái này quái vật một trái một phải bao bọc Tô Trạch. Bất quá về mặt hình thể, hai người cộng lại cũng so ra kém Tô Trạch một cái chân. Bây giờ Tô Trạch sử dụng bành trướng kỹ năng, cơ bản nhất hình đã có thể hóa thành 5-6 ngàn mét cao người khổng lồ, cùng so sánh ngàn mét cao bao nhiêu núi thịt giáo hoàng cũng lộ ra như cái hài nhi. Tô Trạch một quyền rơi xuống, trừ kiến lực bên ngoài, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, vì chính là thăm dò giáo hoàng thịt này núi chi thân phải chăng đã đạt tới thần cấp. Núi thịt giáo hoàng đôi tay nâng quá đỉnh đầu, đón đỡ Tô Trạch một quyền này. Oeng! Một quyền rơi xuống, hai người dưới chân đại địa băng liệt, giáo hoàng nửa thân thể bị Tô Trạch chủ y tiến dưới mặt đất. Hắn toàn thân thịt mỡ run rẩy, từ trong lỗ chân lông không ngừng thấm ra dầu trơn, trắng bóng trên thân thể chụp lên một tầng mập dầu, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Một quyền này, rõ ràng là giáo hoàng ăn phải cái lô bốn, nhưng cũng làm cho Tô Trạch vững tin, núi thịt giáo hoàng xác thực đã nhục thân thành thần. Nếu không cho dù là truyền kỳ đỉnh phong nhục thân, cũng đánh không được một quyền này của hắn. Giáo hoàng thì càng giật mình, nhục thể của ngươi cũng đạt tới thần cấp. Hắn không dám tin, Tô Trạch nhục thân vậy mà cũng đạt tới thần cấp, mà lại tựa hồ còn mạnh hơn hắn một chút. Lúc này, một bên khâu lại quái giáo hoàng cũng không có nhàn rỗi, hướng Tô Trạch phát động tinh thần công kích. Thần cấp tinh thần công kích. Quả nhiên, giáo hoàng tinh thần cùng nhục thân đều đã thành thần, chỉ bất quá thành thần tinh thần cùng nhục thân là tách ra, không tại một thể. Tô Trạch thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa. Bất quá hắn không phải lần đầu tiên tiếp nhận thần cấp tinh thần công kích, trước đó liền từng chịu đựng hồn đâm thổi tên món kia thần cấp kỳ vật tinh thần công kích. Mà lại khâu lại quái giáo hoàng cũng không có nắm giữ thần cấp tinh thần công kích kỹ năng, chỉ là dùng thần cấp tinh thần lực phối hợp lục giai tinh thần công kích kỹ năng đối với Tô Trạch tiến hành công kích. Uy lực so với chân chính thần cấp tinh thần công kích hay là có chỗ chênh lệch. Tô Trạch ý chí bất khuất kỹ năng, nhục thân càng mạnh, đối với tinh thần công kích ngăn cản cũng càng mạnh, bởi vậy chắc lần này tinh thần công kích đối hắn uy hiếp còn chưa kịp hồn đâm thổi tên. Bởi vậy, Tô Trạch mê mội qua đi rất nhanh tỉnh táo lại. Mà núi thịt giáo hoàng bắt lấy cơ hội này, thừa cơ đối với hắn tiến hành công kích. Tại phát hiện Tô Trạch nhục thân thành thần, lại đối với hắn thần cấp tinh thần công kích giống như hồ cũng không e ngại đằng sau, hắn đã thu hồi lòng kính thị. Nguyên bản hắn coi là Tô Trạch căng hết cỡ cũng chính là chuyển kỳ đỉnh phong chiến lực, đơn giản là nắm giữ 2-3 kiện thần cấp kỳ vật mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Núi thịt giáo hoàng toàn thân thịt mỡ mở ra, tách rời, chia vô số đoàn khối thịt, bám vào Tô Trạch trên đùi. Những này khối thịt giống như là con địa, điên cuồng hút máu, thôn vệ Tô Trạch thể lòng thân thể. Tô Trạch sau khi thanh tỉnh, cũng không có trước tiên đi xử lý những này khối thịt, mà là xuất ra một sợi dây thừng, thần cấp kỳ vật quyển địa khóa. Siêu. Dây thừng từ hắn trong tay bay ra, trên mặt đất lượn quanh cái vòng, đem câu lại quái giáo hoàng bây quanh, vẽ thành lao đem nó cầm tù. Lần này hai đánh một tràng diện liền biến thành một đối một. Lập tức nửa người dưới của hắn lấp lóe lôi đỉnh, thông bên trên điện, dòng điện không mất điện kích những khối thịt kia, truyền ra trận trận dầu chân cháy hương. Những khối thịt kia trong nháy mắt khép lại một chỗ, phản phất một đầu nhục trùng con, leo lên tại Tô Trạch trên một cái chân, chui vào hắn hóa lỏng trong thân thể, đồng thời còn muốn xâm chiếm hắn càng nhiều thân thể. Giáo hoàng huyết nhục ký sinh kỹ năng, chỉ bất quá muốn ký sinh nhục thân đã thành thần Tô Trạch cũng không dễ dàng, giáo hoàng đã là toàn lực ứng phó, dùng toàn thân thịt tiến hành ký sinh. Tô Trạch trực tiếp chém đứt đã bị ký sinh đùi phải, với hắn mà nói cũng không có tứ chi khái niệm, bất quá là tạo thành thân thể một đoàn dòng nước mà thôi. Tại chém đứt đùi phải trong nháy mắt, Tô Trạch trực tiếp sử dụng trùng kích pháo kỹ năng, đem chặt xuống dòng nước, tính cả bên trong thịt mỡ toàn bộ hấp thu, xem như trùng kích pháo đạn pháo. Trùng kích pháo có thể thu nạp nguyên tố cùng vật chất xem như đạn pháo dự trữ, tồn trữ tại một cái chuyên môn trong không gian. Tô Trạch đem chính mình tách rời xuống dòng nước, tính cả giáo hoàng hóa thành thịt mỡ cùng một chỗ thu nạp đi vào. Mà bây giờ Tô Trạch liền rõ ràng cảm nhận được, cái kia chuyên môn trong không gian có cái gì đang giãy giụa, muốn xông phá không gian chạy đến. Không cần phải nói, vậy khẳng định là giáo hoàng đang giãy giụa. Trùng kích pháo chuyên môn không gian không phải dùng để khốn người, khẳng định khốn không được giáo hoàng. Tô Trạch tuấn gian tiến vào quyển địa khóa quyển định phạm vi, nhắm ngay khâu lại quái giáo hoàng, một pháo liền đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, một phát thủy tiễn pháo sen lẫn đại lượng thịt mỡ liền trùng kích đến khâu lại quái giáo hoàng trên thân. Khâu lại quái giáo hoàng cường độ nhục thân tựa hồ bình thường, bị Tô Trạch một pháo này vành một cái lảo đảo, bất quá hắn trạng thái thân thể tương đối là tù, nửa hư nửa thực, ngược lại là không có nhận rõ ràng tổn thương. Những cái kia vành ra thịt mỡ cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa tụ lại thành núi thịt giáo hoàng bộ dáng. Tô Trạch không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bên trên đại chiêu. Hắn xuất ra gió lốc kèn lệnh thổi lên, triệu hồi ra một trận cuồng liệt gió lốc, hướng phía hai người bay đi, cơn bão táp này đem giáo hoàng hai bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó. Đối mặt cái này thần kỹ cấp bậc gió lốc công kích, đã đạt thần cấp đục thân núi thịt giáo hoàng còn có thể tiếp nhận, nhưng câu lại quái giáo hoàng có thể không chịu nổi, trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm, thân thể tại hư thực ở giữa giao thế, tựa như muốn bị gió lốc cẩn thận thăm dò con động. Thời khắc mấu chốt, giáo hoàng cắn răng một cái, vậy mà bắt đầu hai bộ phân thân hợp nhất. Hắn muốn mạnh mẽ dung hợp hai bộ thân thể. Ngược lại không hoàn toàn là vì đối kháng cơn báo táp này, mà là cùng Tô Trạch đơn giản mấy vòng giao thủ, để giáo hoàng triệt để đã mất đi lực lượng. Hắn có thần cấp đục thân, Tô Trạch cũng có, thậm chí mạnh hơn hắn. Hắn có thần cấp tinh thần lực, nhưng Tô Trạch nhưng căn bản không sợ tinh thần công kích. Hắn lớn nhất hai cái ỷ vào vậy mà đều vô dụng. Tại hai người thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, ngược lại là Tô Trạch mượn nhờ thần cấp kỳ vận bắt đầu áp chế hắn. Giáo hoàng minh bạch, chính mình duy nhất chiến thắng Tô Trạch cơ hội chính là dung hợp hai bộ thân thể, thần cấp nhục thân cùng thần cấp tinh thần hợp nhất, hắn liền không có thiếu khuyết. Tô Trạch cũng không biết giáo hoàng có thể hay không dung hợp thành công, bất quá hắn cũng không muốn bước lên không cần thiết phong hiểm, cho nên khẳng định sẽ tiến hành ngăn cản. Mạnh nhất một quyền chuẩn bị sẵn sàng, châm kích trùng kích áo, dòng điện áo, nhược điểm công kích sao băng và chạm bốn cái kỹ năng dung nhập trong đó. Đáng nhắc tới chính là châm kích kỹ năng đã thăng cấp thành chuẩn thần kỹ, uy lực cao hơn một tầng đường, mà lại công hiệu quả rất thích hợp dùng để đối phó lúc này giáo hoàng. Châm kích, chuẩn thần kỹ hội tụ lực lượng toàn thân cùng tinh thần lực tại một chút, bộc phát ra nhằm vào địch nhân nhục thân cùng linh hồn song trọng đâm xuyên công kích, tại chúng mục tiêu sau, tại mục tiêu thể nội dẫn phát bạo tạc, cũng làm mục tiêu cảm nhiễm ngủ say độc tố, nên độc tố có thể đồng thời tác dụng tại nhục thân cùng linh hồn, làm mục tiêu cấp tốc rơi vào trong trạng thái ngủ say, cho đến lâm vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái mà tử vong. Hiện tại châm kích là nhằm vào nhục thân cùng linh hồn song trọng đả kích, mà lại kèm theo ngủ say độc tố cũng là đồng thời đối với nhục thân cùng linh hồn có hiệu lực. Tô Trạch một quyền đánh ra, một viên sao băng bay ra, nện vào ngay tại dung hợp giáo hoàng trên thân. Lúc này giáo hoàng, núi thịt bọc lại khâu lại quái, giống như là một đại đoàn màu da đám mây. Tô Trạch một quyền này như là đánh vào trong cây đông, sao băng trong nháy mắt lâm vào giáo hoàng thịt mỡ bao khỏa bên trong. Nhược điểm công kích mặc dù khóa chặt mục tiêu sau có thể không nhìn phản phất, nhưng đây là tới từ giáo hoàng nhục thân bản thân phòng ngự, cũng không phải là mượn nhờ phòng ngự kỹ năng hoặc là mặt khác ngoại lực. Những kỹ năng này kèm theo đa trọng hiệu quả, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Châm kích tác dụng hay là phát huy đi ra, mà khác lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, cũng cho giáo hoàng mang đến thương tổn không nhỏ. Châm kích đâm xuyên giáo hoàng thịt mỡ thân thể, ở trong cơ thể hắn ầm vang bạo tạc, đem giáo hoàng thân thể nổ xuyên. Ngủ say độc tố cũng bắt đầu có hiệu lực. Ngay tại cương ép trong dung hợp giáo hoàng, đột nhiên linh hồn cùng nhục thân đồng loạt phun lên bối rối, không cách nào kháng cự, không tự chủ được liền ngủ thiết đi. Mặc dù trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh, nhưng cũng cực lớn quấy nhiều hắn đang tiến hành dung hợp. Tô Trạch xuất ra khí chủng, thúc đẩy sinh trưởng thành một thanh đại khảm đao. Hắn giơ lên mấy trăm mét đại khảm đao, cái này khảm đao trong tay hắn nhỏ tựa như dao gọt trái cây, bất quá đủ để dùng để cắt chém giáo hoàng. Tô Trạch xông đi lên nâng đao liền chặt, giống như là chặt thịt nhân bánh giống như, đối với dạng đám mây giáo hoàng thịt mỡ chính là một trận khoanh tròn chém lung tung, trên thân đao kia cũng đều là có điện, mặt khác còn kèm theo kiến lực hủy diệt hiệu quả. Mặt khác châm kích kỹ năng cũng là không ngừng phóng thích, không ngừng rót vào ngủ say độc tố. Giáo hoàng cũng không chịu nổi Tô Trạch như thế hoa hoa, nhất là ngủ say độc tố, mỗi lần đều sẽ đánh gãy hắn dung hợp tiến trình. Cuối cùng, giáo hoàng dung hợp không ngoài dự liệu thất bại. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng thành công, bởi vì hai bộ thân thể sắc thực biến thành một bộ, chỉ là không có chân chính linh nhục hợp nhất mà thôi. Hắn thành một đại đoàn dạng đám mây thịt mỡ, bị Tô Trạch chặt thành vô số khối thịt nát còn có thể hợp nhất. Dung hợp bị phá hư, giáo hoàng triệt để nổi giận, cũng biết đại thế đã mất, lúc này vỏ đã mẹ không sợ rơi, dạng đám mây thịt nát lần nữa thi triển huyết nhục ký sinh muôn ký sinh Tô Trạch. Đây bất quá là vùng vây dây chết, trước đó đều thất bại, hiện tại càng không khả năng thành công. Tô Trạch nhìn thấy giáo hoàng sử xuất kỹ năng này, lại là hai mắt tỏa sáng, rốt cục đợi đến ngươi. Hắn một mực chờ đợi giáo hoàng lần thứ hai dùng kỹ năng này. Giáo hoàng lần thứ nhất sử dụng huyết nhục ký sinh lúc, thời cơ không tốt, nhưng bây giờ hắn hai bộ thân thể dung hợp thất bại, nguyên khí đại thương, lại bị thương, có thể thử một chút. Tức thời mô phỏng. Tô Trạch lập tức mô phỏng huyết nhục ký sinh trở tay một cái huyết nhục ký sinh kỹ năng ném về giáo hoàng. Kỹ năng này không thể không nói dùng quá tốt, trước đó mô phỏng một lần khống chế bế thổ tổ chức, Tô Trạch đều có chút nghiện. Một đoàn thủy cầu từ Tô Trạch thể nội tách ra, chui vào dạng đám mây thịt mỡ ở trong. Cả ngày đánh ngỗng, hôm nay cũng làm cho ngươi đến thử bị ngỗng mổ mắt ngủ tư vị. Chương 357, cái này thành thần. 1. Chương 357, cái này thành thần. 1. Tô Trạch nghĩ ra ra ký sinh thủy cầu chui vào giáo hoàng thể nội. Nhưng, muốn ký sinh một cái truyền kỳ cấp cường giả rất khó, ký sinh một cái tinh thần cùng nhục thân đều đạt thành thần cấp truyền kỳ cường giả càng khó. Cho dù giáo hoàng hiện tại trạng thái không tốt, cũng không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành ký sinh, cần Tô Trạch từ bên cạnh phụ trợ. Tô Trạch phụ trợ phương thức cũng rất đơn giản, chính là không ngừng cung cấp khống chế, để giáo hoàng khó mà tổ chức lên phản kháng. Châm kích hắn là một phát tiếp lấy một phát, hóa thân máy đóng cọc, điên cuồng rót vào ngủ say độc tố, để giáo hoàng lần lượt rơi vào trạng thái ngủ say. Thỉnh thoảng lại đến cái tê đụng hoặc là sóng dữ vạn trượng dính liền bên trên hiệu quả gây choáng. Ký sinh thủy cầu chui vào giáo hoàng trong thân thể sau, bắt đầu điên cuồng công thành đoạt đất, cướp đoạt giáo hoàng quyền khống chế thân thể. Rất nhanh Tô Trạch liền thông qua cùng ký sinh thủy cầu liên hệ, biết được ký sinh tiến triển. Giáo hoàng mặt ngoài là đem hai bộ thân thể hợp hai làm một, nhưng cũng không chân chính dung hợp, thật giống như một bình dầu cùng một bình nước xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không tương dung. Mà huyết nhục ký sinh kỹ năng, một lần chỉ có thể ký sinh một cái cá thể. Tô Trạch thủy cầu ký sinh, mục tiêu khóa chặt là nhục sơn giáo hoàng, đây là chuyện tốt, loại này ký sinh loại kỹ năng, bình thường tới nói ký sinh tinh thần lực người cường đại càng khó, nếu là ký sinh mục tiêu là tinh thần thần cấp khâu lại quái, thất bại khả năng càng lớn. Bất quá cái này khâu lại quái giáo hoàng ở bộ này trong thân thể không ngừng tiến hành cản trở, quấy nhiễu Tô Trạch ký sinh. Tô Trạch cảm giác xúc tu trực tiếp chui vào giáo hoàng thể nội, dẫn lực lĩnh vực trải rộng ra, cưỡng ép đem dạng đám mây giáo hoàng thịt mỡ xé mở, lợi dụng lực hút, cẩn thận thăm dò giống như đem khâu lại quái giáo hoàng từ nhục sơn giáo hoàng trong thân thể móc ra. Lần này, lại đem giáo hoàng một phân thành hai. Tô Trạch dùng quyền địa khóa lần nữa vây khốn khâu lại quái giáo hoàng, chuyên tâm đánh hạ nhục sơn giáo hoàng. Nơi xa, một đám niệm tộc cường giả sắc mặt trắng bệch, đều nhìn ra giáo hoàng hiện tại tình cảnh không ổn. Tô Trạch tựa như cái cầm trong tay đồ đao bếp trưởng, giáo hoàng tựa như trên đất gỗ thịt mỡ, bị Tô Trạch tùy ý xử lý. Tại Tô Trạch liên hoàn khống chế bên dưới, nhục sơn giáo hoàng căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Niệm tộc các cường giả liếc mắt nhìn nhau, đã bắt đầu sinh thoái ý một khi chờ Tô Trạch xử lý giáo hoàng, lại giành tay, bọn hắn coi như chạy không được. Tại có một người dẫn đầu chạy trốn đằng sau, còn lại còn đang do dự niệm tộc cường giả cũng rốt cục quyết định xoay người chạy. Tô Trạch mặt ngoài bất động thanh sắc, tựa hồ không dành quan tâm chuyện khác, nhưng đã truyền âm cho dù bị phi thuyền bên trong nha ca, để hắn điều khiển dù bị phi thuyền đuổi theo những này niệm tộc nhân. Thật vất vả đem những người này đều dẫn ra, cũng không thể để bọn hắn chạy. Hơn 10 phút sau, trải qua lặp đi lặp lại tra tấn cùng tàn phá, nhục sơn giáo hoàng rốt cục thành công bị Tô Trạch ký sinh. Thành công khống chế nhục sơn giáo hoàng, Tô Trạch tự nhiên muốn cân nhắc nên xử lý như thế nào khâu lại quái giáo hoàng. Mặc dù ký sinh nhục sơn giáo hoàng, nhưng Tô Trạch đối với khâu lại quái giáo hoàng không cách nào thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Thông qua cùng nhục sơn giáo hoàng câu thông, Tô Trạch biết khâu lại quái giáo hoàng lai lịch. Nguyên lai, giáo hoàng mấy trăm năm qua, đem linh hồn của mình tách ra bộ phận, dung nhập các nơi tiến hóa thần miếu tiến hóa chi thần trong tượng thần, đánh cắp tín ngưỡng lực, lớn mạnh chính mình linh hồn. Đằng sau hắn đem các nơi tiến hóa trong thần miếu linh hồn toàn bộ thu hồi, hòa làm một thể, lại phỏng theo vũ trụ bá chủ chủng tộc vu tộc hình thái cuối cùng, mô phỏng ra tinh khiết tinh thần thể thân thể. Chỉ bất quá một bước này rất khó, hắn chỉ có thể dung nhập bộ phận ngoại giới năng lượng, cho khâu lại quái giáo hoàng chế tạo một bộ nửa hư nửa thật năng lượng chi thể, lại đem nó bóp thành tiến hóa chi thần dáng vẻ. Từ đó về sau, khâu lại quái giáo hoàng không còn cần phải mượn các nơi tiến hóa thần miếu tự thần, liền có thể hưởng thụ được toàn lam tinh tất cả tín đồ tín ngưỡng cung phụng, tinh thần lực vững bước tăng lên, thẳng đến về sau rốt cục đạt đến thần cấp. Trước lúc này, khâu lại quái giáo hoàng một mực là làm giáo hoàng một bộ phân thân tồn tại, giáo hoàng có thể tùy thời đem nó đặt vào thể nội. Thật không nghĩ đến chính là, làm khâu lại quái tinh thần thành thần sau, tựa hồ ra đời một tia ý thức của mình, có chút thoát ly giáo hoàng khống chế. Cái này khiến vốn nên là rất dễ dàng làm được hai bộ thân thể hai hợp một trở nên rất khó khăn. Vì khống chế bộ phân thân này, giáo hoàng không thể không ma diệt khâu lại quái thể nội đản sinh cái kia một tia ý thức, rót vào ý thức của mình. Nhưng cứ như vậy, phản phất như là đoạt xá một cái khác người thân thể, muốn thuận lợi dung hợp hay là mười phần khó khăn, nếu không giáo hoàng cũng không trở thành chậm chạp không có dung hợp. Nói cách khác, ta cho dù giết chết cái này khâu lại quái, cũng sẽ không đối với nhục sơn giáo hoàng tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Bởi vì cái này khâu lại quái đã đơn độc trở thành một cái cá thể, nhục sơn giáo hoàng mới thật sự là giáo hoàng bản thể. Tô Trạch suy tư, ánh mắt nhìn về phía một bên khâu lại quái, trong lòng đã phán quyết hắn tử hình. Dạng này không cách nào khống chế, lại dị thường tà dị nhân vật nguy hiểm, hay là trực tiếp diệt đi tốt. Tô Trạch đối với khâu lại quái hạ tử thủ, khâu lại quái tinh thần cường đại nhưng thân thể suy nhược, triệu hoán một trận báo táp liền đem nó thân thể xé nát, lại dùng châm kích nổ nát nó còn sót lại tinh thần thể. Không tốn thời gian gì, Tô Trạch liền thành công tướng nó đánh giết. Cái này nhưng so sánh nhục sơn giáo hoàng dễ rất nhiều. Tại đánh giết khâu lại quái trước đó, Tô Trạch chưa quên mở ra phệ huyết kỹ năng, đã rút ra một đợt khâu lại quái sau khi chết năng lượng. Khả năng bởi vì khâu lại không lạ là bình thường huyết nhục chi khu, là nửa hư nửa thật năng lượng thể, cho nên rút ra huyết nhục 10 phần có hạn, thậm chí không đủ để bổ túc Tô Trạch chiến đấu tiêu hao. nhưng lại rút ra khỏi biển số lượng năng lượng màu trắng. Năng lượng màu trắng này chính là dùng để tăng lên tinh thần lực năng lượng cao cấp. Tô Trạch cũng không kinh ngạc, biết được năng lượng màu trắng này cùng tín ngưỡng có quan hệ, hắn liền suy đoán hẳn là có thể từ khâu lại quái thể nội rút ra năng lượng màu trắng. Dù sao liên kích giết tiến hóa thần giáo cao tầng đều có thể rút ra năng lượng màu trắng, cái này khâu lại quái có thể tương đương với Lam Tinh bên trên tiến hóa chi thần bản thân. Cho nên hắn mới sớm mở ra phệ huyết kỹ năng. Kết quả đương nhiên là thu hoạch lớn, đại lượng năng lượng màu trắng không ngừng tràn vào Tô Trạch thể nội. Tô Trạch lập tức đem nó hấp thu tiêu hóa. Cái này năng lượng không giống màu xám bạc năng lượng như thế có thể chứa đựng. Theo không ngừng mà hấp thu năng lượng màu trắng, Tô Trạch cảm giác mình tinh thần càng ngày càng cường đại, xung quanh thế giới trong mắt hắn đều phảng phất trở nên rõ ràng rất nhiều. Rốt cuộc, theo năng lượng màu trắng cơ hồ bị hắn hấp thu hầu như không còn, hắn thuận tiện giống như sông phá nào đó đạo cảm, bước vào một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được linh hồn của mình chỗ. Linh hồn của hắn cùng nhục thân tương dung, nhưng cũng có thể độc lập tồn tại. Cảm giác này có chút cùng loại trong truyền thuyết linh hồn xuất hiếu. Tô Trạch cũng không phải là thật linh hồn xuất hiếu, mà là hắn lần thứ nhất cảm nhận được linh hồn là độc lập với nhục thân bên ngoài tồn tại. Hắn có loại cảm giác, dù là hắn hiện tại thân thể không còn tồn tại, linh hồn nói không chừng còn có thể tiếp tục còn sống. Tựa như những cái kia từ thần minh xuất sắc bên trong phục sinh niệm tộc thần linh, bọn hắn đời trước nhục thân đã sớm tử vong, linh hồn đều tàn phá, vẫn còn có thể lần nữa mượn xác chủ sinh. Cái này có lẽ chính là linh hồn đạt tới thần cấp đằng sau năng lực, trước kia linh hồn liền như là hành khách, nhục thân như là tàu thuyền, thuyền lật ra, hành khách cũng sẽ chết chìm. Có thể linh hồn thành thần đằng sau, liền tương đương với học xong bơi lội, thuyền lật ra linh hồn một dạng có thể còn sống. Đương nhiên, mất đi nhục thân linh hồn sẽ trở nên đặc biệt yếu ớt. Linh hồn của ta, nhục thân đều đã đạt thần cấp không nghĩ tới, giáo hoàng một mực theo đuổi linh hồn cùng nhục thân song thần cấp, vậy mà trước bị Tô Trạch thực hiện. Linh hồn của hắn cùng nhục thân một mực là một thể, đúng vậy dùng giống giáo hoàng như thế còn muốn làm cái gì dung hợp, trạng thái của hắn bây giờ chính là giáo hoàng một mực khát vọng trạng thái. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, hoàn thành lần thứ 7 tiến hóa, Gen cũng tiến hóa thành thần đằng sau, liền có thể đạt thành giáo hoàng nói tới hoàn mỹ tiến hóa. Tô Trạch hoạt động một chút thân thể, thầm nói, cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Hắn mạnh hơn, nhưng tựa hồ cũng không có mạnh rất không hợp thói thường. Tô Trạch lắc đầu, giải trừ mạnh nhất hình thái chiến đấu, khôi phục bình thường huyết nhục chi khu. Có thể vừa khôi phục lại, hắn lập tức liền cảm thấy thể nội có biến hóa. Linh hồn của hắn cùng hắn nhục thân tựa hồ sinh ra cộng minh nào đó, thần cấp nhục thân cùng thần cấp giữa linh hồn, ngay tại tạo dựng liên hệ nào đó, sinh ra kỳ diệu phản ứng. Hắn toàn thân mỗi một khối da thịt, mỗi một chỗ huyết nhục đều không bị khống chế có chút rung động đứng lên, kỳ thực là bởi vì toàn thân hắn tế bào đều tại rung động. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng không ngừng chấn động, tựa hồ cùng nhục thân cộng hưởng, đồng thời chấn động tần suất tiếp cận, ngay tại dần dần xu thế cùng. Dần dần, bên ngoài thân hắn tràn ra tử quang kia cũng không mãnh liệt, nhưng lại diện tích càng lúc càng lớn, dần dần quanh quẩn toàn thân hắn. Trên đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện từng mảnh tử hạ. Làm nhục thân chấn động tần suất cùng linh hồn chấn động tần suất hoàn toàn đạt thành nhất trí thời điểm, giữa hai bên dường như đã thông hàng rào. Trong nháy mắt, Tô Trạch cảm giác được linh hồn của mình cùng nhục thân đều đang phát sinh chất biến. Hắn cảm giác mình tại cấp tốc mạnh lên, nhưng lại cũng không phải là đơn thuần tinh thần lực hoặc thể chất tăng cường, mà là nhục thân cùng linh hồn đều đang phát sinh thủy biến, hướng phía tầng thứ cao hơn tại tiến hóa. Lâm Thiên Nam bọn người kinh ngạc nhìn qua khí thế càng ngày càng cường thịnh Tô Trạch, cũng không khỏi tự chủ sinh ra quỳ xuống đất thần phục suy nghĩ. Đó là phàm nhân đối với thần linh bẩm sinh kính sợ, là đến từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế. Giờ khắc này, Tô Trạch thành thần. Bọn hắn vững tin Tô Trạch đã thành thần, chỉ có thần linh mới có dạng này uy nghiêm, để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Cùng lúc này Tô Trạch so sánh, trước đó thành thần thất giai dị thú bạc biển, trên khí thế đơn giản không pháp tướng sách so sánh nhau. Hồi lâu sau, Tô Trạch trên người tử mang tán đi, khí thế nội liễm, nhìn cùng trước đó tựa hồ không có khác nhau. Nhưng Lâm Thiên Nam cùng một đám cường giả trí tôn nhưng vẫn là cảm nhận được một loại xa cách, cùng phát ra từ đáy lòng kính sợ, dù sao trong bọn hắn cách một đạo sinh mệnh cấp độ, là người cùng thần chênh lệch.